Chương 146, Trúc Cửu Âm đến ba tiêu phiến chương 146, Trúc Cửu Âm đến ba tiêu phiến Vu Cương nhìn lướt qua nhị ca Trúc Cửu Âm, liền lại tế luyện Tiên Thiên Ngũ Hành đại trận. Ngũ Hành trận hình dư uy chưa lắng lại, trong không khí còn chấn động kim qua giao kích rủa vàng, đại địa oanh minh trầm đục, liệt diễm bạo liệt đôn đốt âm thanh, dòng nước lao nhanh xoạt âm thanh cùng có cây sinh trưởng tốt tuôn rơi âm thanh. Các loại pháp tắc gợn sóng đụng vào nhau, đánh không gian có chút vặn mèo. Trúc Dung nuốt bắn tung tóe hỏa tinh lồng ngực, tiếng như hồng trùng, thơm quái. Cái này kim mang kèm chút xé mở ta ra. Trước kia chỉ dựa vào nắm đấm nện, tu nguyên thần, ngự pháp bảo là thật hăng hái. Nhìn xem Trúc Dung như thế nhảy thoát, một bên Sa Bị Thi nết miệng lộ ra răng nanh. Thử, liền ngươi nói nhiều, nhìn xem người ta cộng công. Nói xong còn cho cộng công nháy mắt, trêu chọc ý vị rõ ràng. Cộng công lạnh lùng thoáng nhìn, không tiếp vấn đề này. Quanh thân hơi nước cuộn cuộn, lười nhác đáp lời, yên lặng thể bị lấy vừa rồi thủy nguyên chi lực cùng trận đồ hô ứng dư vị. Hậu thổ cùng Huyền Minh thấp giọng tâm đắc, đối với bình thường im lìm không một tiếng Sa Bị Thi trêu chọc cộng công cùng Trúc Dung, cũng là trong lòng vui lên. Đế Giang bốn cánh nhẹ chấn, cảm thụ được không gian bị trận đồ vững chắc lại vặn bẻo vi diệu ba động. Hồn nhiên không có để ý những này, trừ phi cộng công, Trúc Dung hai gia hỏa này làm, hắn mới có thể đến nói cho bọn hắn đại ca uy tín. Mặt khác tổ Vu cũng tốt năm tốt ba, thương phấn mà giao lưu diễn luyện thể ngộ, trong điện bầu không khí nhiệt liệt. Đúng lúc này, Vu Cương lật bàn tay một cái, lại một vật hiện ở lòng bàn tay. Một cố khác hẳn với ngũ hành, lại đồng dạng bàng bạc tiên tiên bản nguyên khí tức đống nhiên quyết tán, như là nước đá dội nhập dầu nóng nổi, trong nháy mắt chặt đứt tất cả ồn ào nghị luận. Chúng tổ Vu ánh mắt đồng loạt tập trung đi qua. Đó là một thanh hình dạng và cấu tạo cổ sơ bảo phiến. Nan quạt hiện lên hỗn độn chưa phân mông mông bụi bụi màu sắc, không phải vàng không phải ngọc, lại chạy xuôi làm người sợ hãi nặng nề đạo vận. Mặt quạt bị một đạo rõ ràng đường vòng cung chia cắt thành hoàn toàn khác biệt hai nửa, một nửa xích hồng như đại nhật hạch tâm, vô số hỏa diễm đạo văn sinh diệt lưu chuyển, tản mát ra thiêu tấn vạn vật nóng rực dữ dằn, một nửa khác u lam như vạn cổ lạnh uyên, tràn ngập đông kết thời không xâm nhiên đầu xương. Đỏ lam chỗ giao giới, âm dương nhị khí cũng không phải là đứng im, mà là tại không ngừng lẫn nhau ăn mòn, chuyển hóa, tìm kiếm động thái cân bằng, diễn sinh ra từng tia từng sợi hỗn độn khí lưu, vặn vẹo lên biên giới không gian, cực không ổn định. Thanh này bảo phiến chính là Thái Thanh lão tử hỗ trợ luyện chế âm dương ba tiêu phiến. Ân. Cộng công nhãn tỉnh sáng lên, bất quá cảm giác pháp bảo này cùng mình thuộc tính không hợp lại là bưng lòng. 13, đây cũng là ngươi từ chỗ nào làm được bà bối? Nhìn xem cũng là một kiện uy lực kinh người pháp bảo. Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo dòng nước vụ vụ. Trúc Dung cũng meo lại xích hồng đôi mắt, thể nội thần hỏa đối với xích hồng mặt quạt cảm thấy thân cận, đối với u lam bộ phận lại sinh ra địch ý mãnh liệt, bà bối này tà môn. Một nửa ưa thích một nửa chán ghét, băng hỏa đan sen, quấy đến ta tâm phiền ý loạn. Hắn xoa xoa đại thủ, lộ ra nôn nóng. Thiên Mô nhấc lên cương phong quấn phiến một tuần, tám đầu cùng dùng, quay phong, dẫn bất động, sẽ không nước, tự thành một thể. Món pháp bảo này ngược lại là cùng Thiên Ngô phù hợp. Cường lương quanh thân lôi điện đôn đốt, đầu hổ gầm nhẹ, ở trong chứa lưỡng cực, tương xung tương khắc, nguy hiểm. Huyền Minh đầu ngón tay ngưng kết xương lạnh, có chút nhíu mày. Hậu thổ ánh mắt trầm tĩnh, cẩn thận cảm ứng âm dương lưu chuyển ảo diệu, nhưng cũng khó dòm toàn cảnh. Mặt khác tổ Vu cũng nhao nhao quăng tới tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, cảm thụ cái kia kỳ dị rung động, đều không minh nó công dụng. Vu Cương không để ý mồm năm miệng mười nghi vấn. Hắn sắc bén ánh mắt nhanh chóng đảo qua chúng huynh đệ, cuối cùng dừng lại tại Trúc Cửu Âm trên thân. Trúc Cửu Âm lặng lặng nhìn xem bảo phiến, sám trắng đôi mắt hiện lên một tia cực kỳ nhạt tìm tòi nghiên cứu, lại trầm tĩnh như vạn cổ thời gian, cũng không sao động mở miệng. Vu Cương bước nhanh chân, không nhìn bên cạnh Trúc Dung thập tam đệ, cái đồ chơi này đến cùng làm gì dùng, hồn nào, đi thẳng tới Trúc Cửu Âm trước mặt, tại chúng tổ Vu kinh ngạc, nghi hoặc, không hiểu nhìn soi mói, cầm trong tay chuôi kia ẩn chứa tiên tiền dương nhị khí bản nguyên bảo phiến, không chút do dự đưa ra. Nhị ca Vu Cương thanh âm trầm ổn hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, vang vọng đại điện. Bảo vật này tên là Âm Dương Ba Tiêu Phiến, chính là tiên tiên linh căn sở sinh, trải qua Thái Thanh lão tử chi thủ luyện chế, nội ẩn một sợi tiên tiền dương nhị khí bản nguyên. Một cánh ra, có thể vô căn khôn, nhiễu loạn âm dương, điên đảo ngũ hành, huyền diệu vô tận. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mặt lộ ngạc nhiên chúng huynh đệ, trở lại Trúc Cửu Âm không hề bận tâm sám trắng con ngươi bên trên, ngựa khí chém đinh chặt sát, ta càng nghĩ, xem khắp huynh đệ của ta tỷ bội 12 người huyết mạch thần thông, bảo vật này, ngươi phù hợp nhất, cho ta. Trúc Cửu Âm hơi có vẻ kinh ngạc, lông mày vài không thể xem xét khẽ động. Hắn duỗi ra cái kia tái nhận đến gần như trong suốt, phản phất không thuộc về hiện tại thời gian tay, tiếp nhận thanh này phân lượng kỳ lạ, khí tức mâu thuẫn bảo phiến. Đầu ngón tay chạm đến hỗn độn màu sắc nan quả sát na, quanh người hắn tầng kia vô hình thời gian xương mỏng ba động kịch liệt, phản phất lúc bình tĩnh ở giữa trường hà bị đầu nhập cự thạch. Hắn chính là thời gian tổ Vu, chấp trưởng thời tự trôi qua, quá khứ hiện tại tương lai tại tâm ở giữa lưu chuyển, cùng cái này rõ ràng đại biểu không gian đối lập cùng cân bằng âm dương phiến, nhìn như không liên quan nhau. Vu Cương nhìn ra hắn trầm mặc dưới thật sâu nghi hoặc, tiến một bước giải thích nói, thanh âm quanh quẩn trong điện, đã là đánh thức Trúc Cửu Âm. Cũng nói cho tất cả bệnh thai tổ Vu nghe, nhị ca, ngươi chấp trưởng thời gian sống uổng, tuế nguyệt lưu chuyển. Nhưng thời gian chi đạo, nó vận hành biến ảo, há có thể thoát tại âm dương phạm chủ bên ngoài. Ánh mắt của hắn đảo qua chúng tổ Vu, ngựa khí chém đinh chặt sắt, ban ngày là dương, đêm tối là âm, xuân hạ bừng bừng phân chấn là dương, thu đông túc sát là âm, vạn vật sinh trưởng là dương, tịch diệt quy khư là âm. Đây là âm dương hiển hóa tại 4 giờ thay đổi, vốn là thời gian đại đạo một bộ phận. Ánh mắt của hắn một lần nữa tập trung tại Trúc Cửu Âm cặp kia phản chiếu vạn cổ thời gian con ngươi bên trên, ngựa khí trở nên thâm thúy. Phản phất công bố vũ trụ chí lý, tiến thêm một bước nói, cái kia đã định, ngưng kết, không thể sửa đổi đi qua bởi vì không thay đổi, đáng nhìn chi là âm, mà cái kia chưa định, vô cùng sung mãn biến số cùng khả năng tương lai bởi vì chờ phân phó, đáng nhìn chi là dương, mà chúng ta vị trí không ngừng trượt hướng đi qua hiện tại chính là âm dương. Giao hội, không ngừng lựa chọn, định nghĩa tương lai trong ngáy mắt. Vu Cương ngón tay tinh chuẩn điểm hướng âm dương ba tiêu phiến, quan này có thể cưỡng ép quấy âm dương, nghịch loạn nhị khí, đánh vỡ cân bằng. Có lẽ có thể giúp ngươi từ âm dương cái này vạn vật căn cơ góc độ mở ra lối riêng, nhìn thấy ngươi thời gian này trưởng hà dưới đáy, cái kia thôi động thời tự tất nhiên hướng về phía trước biến thiên, vạn vật hừng suy luân chuyển, càng sâu tầng động lực nguyên. Thậm chí hắn dừng một chút, ném ra ngoài một cái ngay cả mình đều cảm thấy lớn mật đến cực điểm phỏng đoán, có lẽ có thể mượn nhờ âm dương mất cân bằng, hỗn độn sơ hiện trong nháy mắt, ngắn ngủi mà ảnh hưởng một ít tiết điểm thời gian tính ổn định, hoặc gia tốc nó tiến trình, hoặc đem nó ngưng trệ trúc cửu âm nguyên bản bình tĩnh không lay động màu xám trắng trong đôi mắt, đột nhiên bạo sáng lên một tia dọa người tinh quang, như là vạch phá vĩnh hằng yên tĩnh đêm dài hỗn độn thiểm điện. Vũ Cương lời nói, giống như là một thanh tuyệt thế chìa khóa, đột nhiên vạch ra một cánh hắc lực vạn năm từ chưa nghĩ tới muốn đi đẩy ra, đại môn quá chặt. Hắn cho tới nay đều tại thời gian đầu này mênh mông trên trường hà xuôi dòng mà đi, quan trắc nó tốc độ chạy, cảm thụ nhịp đập của nó, định nghĩa nó khắc độ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chui vào đáy sông, đi tìm tòi nghiên cứu đến tột cùng là như thế nào lực lượng tuân theo loại nào quy tắc tại thôi động toàn bộ nước sông tuân trào không ngừng. Âm dương, đúng là âm dương. Âm dương sinh khắc đúng là thôi động thời gian lưu chuyển tầng dưới chốt lực lượng một trong. Hắn gắt gao nắm chặt âm dương ba tiêu phiến, mặt quạt đỏ làm nhị sắc quang mang kịch liệt lưu chuyển, băng lanh thai âm chi khí cùng nóng rực thái dương chi khí đồng thời tràn vào lòng bàn tay. Cái kia hoàn toàn tương phản, nhưng lại đồng nguyên mà sinh, lẫn nhau chuyển hóa đạo vận, để quanh người hắn bao phủ thời gian pháp tắc chi lực bắt đầu sinh ra kỳ dị, trước nay chưa có cộng mình cùng kịch liệt sao động. Canh 4 đưa lên, quyển sách số liệu là lao thái bà xuống thang lầu, càng ngày càng tệ rồi. Ta muốn canh 5, lục canh, mọi người chính là không cho ta cơ hội. Mời mọi người lời khen, thúc canh, bình luận, nhiệt liệt lên. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cục, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất Chu Quốc Tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 147, thời gian là tôn, không gian là vua. Chương 147, thời gian là tôn, không gian là vua. Chỉ gặp Trúc Cửu Âm chung quanh tia sáng bắt đầu có chút bặm mẻo, phản phất có vô số nhỏ bé mảnh vỡ thời gian đang sinh diệt. Đi qua là âm, tương lai là dương, hiện tại là âm dương giao hội rung động chi dây lát. Trúc Cửu Âm tự lẩm bẩm, phản phất lâm vào đốn nộ cử chỉ điên rồ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vu Cương, sam trắng trong con ngươi tràn ngập phát hiện đại lục mới giống như cuồng nhiệt cùng kích động, trung điệp cổ không đổi đạm mạc ngữ khí đều mang lên một tia thanh âm rung động. Ta minh mạch, đa tạ thập tam đệ. Hắn lại có chút nói năng lộn xộn, đối với Vu Cương trọng trọng gật đầu, chợt không nói hai lời, tay cầm âm dương ba tiêu phiến, thân hình thoát một cái, trực tiếp mơ hồ biến mất trên không trung, ngay cả không gian ba động đều cơ hồ khó mà phát giác. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại bản cổ điện chỗ sâu nhất yên lặng nơi hẻo lánh. Đạo đạo ngưng thực như thủy ngân thời gian pháp tắc tự động tràn ngập, như là bệnh cái phòng, trong nháy mắt hình thành cường đại ngăn cách kết giới, đem nó thân ảnh triệt để bao phủ, ngăn cách trong ngoài. Hắn đúng là một khắc cũng chờ không được, lập tức bế quan lĩnh hội pháp bảo này. Chúng tổ Vu thấy hai mặt nhìn nhau, trong điện lặng ngắt như tờ. Trúc Dung gãi gãi xích hồng tóc, nói lầm bầm, cái này chạy. Ta còn không có hiểu rõ cây quạt kia dùng như thế nào đâu. Cộng công hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng thu hồi ánh mắt, trong mắt như có điều suy nghĩ. Hậu thổ đôi mắt đẹp lấp lóe trí tuệ cùng suy tư quan mang, nói khẽ, thập tam đệ lời nói, khiến người tỉnh ngộ. Âm dương thời tự lại có như thế thâm ảo liên hệ huyền minh khẽ bước cằm, nhìn về phía Vu Cương ánh mắt nhiều hơn mấy phần thâm ý đế giang vũ cánh, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, thập tam đệ ánh mắt luôn luôn như vậy, đặc biệt mà tinh chuẩn. Mặt khác tổ Vu cũng nhao nhao thấp giọng nghị luận, lại nhìn Vu Cương lúc trong ánh mắt tin phục cùng nể trọng chi sắc càng đậm. Vu Cương chưa từng đối với những khác tổ Vu khích lệ đắc chí, đưa mắt nhìn Trúc Cửu Âm thân ảnh dung nhập bản cổ điện chỗ sâu cái kia vặn vẹo ba động thời gian trong mạch lạc, ánh mắt trầm ngưng. Trong thức hải suy nghĩ như ngân hà lưu chuyển, không ngừng thôi diễn. Thời gian là tôn, không gian là vua, vận mệnh cung già, nhân quả xương hoàng, cái này lưu truyền ở hậu thế châm ngôn tại tâm hắn ở giữa quanh quẩn. Đại ca đế giang chấp trưởng không gian pháp tắc, đã có 24 khỏa định hải thần châu bực này ẩn chứa không gian bản nguyên chi bảo nơi tay, nếu có thể triệt để luyện hóa, diễn hóa 24 chư thiên cũng không phải là hư ảo. Bây giờ hắn kiêm tu chúng ta chúng huynh đệ chi pháp tắc, hậu tích bạc phát, nếu thật có lấy lực chứng đạo, pháp tắc thành thánh ngày đó, cái này 24 chư thiên chính là hắn vô thượng đạo cơ. Nhị ca Trúc Cửu Âm, chấp trưởng thời gian pháp tắc, càng là huyền áo khó lường, bây giờ cũng được một kiện ẩn chứa âm dương chi diệu ba tiêu phiến, có lẽ có thể trợ hắn thể ngộ thời gian lưu chuyển bên trong âm dương sinh diệt cơ hội. Nếu là đại ca nhị ca có thể ấn chứng với nhau, không gian cùng thời gian xen lẫn, nghĩ tới đây, Vu Cương tâm thần cũng không khỏi đến một trận khuấy động. Thời không đại đạo, nếu có thể thấy được một tia chân lý, liền có thể chạm đến cái kia mênh mông thời không trường hạ, quá khứ tương lai đều có khả năng bước chân. Đây mới thực sự là thông thiên triệt địa đại thần thông. Quyết ý đã định, Vu Cương quay người, nhanh chân đi hướng ngay tại trong điện điều hành vu tộc sự vụ, quanh thân gợn sóng không gian ẩn ẩn nhộn nhạo đế giang. Đại ca, Vu Cương mở miệng, thanh âm trầm tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng. Đế Giang ngẩng đầu, trong mắt màu bạc bên trong phảng phất có vô số không gian đang sinh diệt. Ân, thập tam đệ, chuyện gì? Hắn đối với Vu Cương vị này gần đây nhiều lần mang đến kinh hỉ, lại thực lực đột nhiên tăng mạnh minh đệ, càng coi trọng. Vu Cương nói thẳng, ta xem nhị ca đã bế quan tinh nghiên thời gian pháp tắc, đây là ta Vu tộc thiên đại thời cơ. Đại ca ngươi chấp trưởng không gian, chính là hồng hoang đỉnh cấp pháp tắc, càng ứng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cùng nhị ca cùng nhau lĩnh hội. Nếu có thể thấy được thời không hợp nhất chi diệu, ta Vu tộc không cần lại nhìn thiên đạo sắc mặt. Cái này hồng hoang đại địa, nơi nào đi không được. Cái này bản cổ phụ thần vinh quang, người nào dám đụng. Đế Giang nghe vậy, trong mắt màu bạc bên trong bộc phát ra sáng chói tinh quang, quanh thân lực lượng không gian đều bởi vì tâm hắn tự ba động mà có chút rung động. Thời không đại đạo, người tu hành nào không hướng tới. Nhưng hắn nhìn thoáng qua ngoài điện bận rộn đông đảo đại vu cùng tộc nhân, lông mày cau lại, ta cũng có tâm này, chỉ là trong tộc sự vụ phức tạp, ta như bế quan, chỉ dựa vào hậu thổ, huyền minh các nàng đại ca. Đế Giang đây là điển hình tìm cho mình lấy cớ, Vu Cương làm sao để hắn thỏa nguyện. Vu Cương đánh gây hắn, ngữ khí chém đinh chặt sắt, trong tộc tự vụ, giao cho ta liền có thể. Thực lực mới là hết thệ căn bản. Chỉ có chúng ta đỉnh chiến lược đột phá rào, mới có thể chân chính bảo hộ vu tộc, tại cái này càng biến đổi liên tục hồng hoang sừng sững không ngã. Nếu ta các loại thực lực không đủ, dù có ước vạn tộc nhân, cũng bất quá là người khác tính toán dưới sâu kiến bụi bặm. Vu Cương lời nói như là trọng truy, hung hăng đập vào Đế Giang trong lòng. Hắn nhớ tới Tử Tiêu cung bên trong chư thánh tính toán, nhớ tới hồng hoang quần quần sóng ngầm, nhớ tới cái kia cao cao tại thượng tiên đạo. Một cỗ mãnh liệt cảm giác cấp bách cùng khát vọng đối với lực lượng trong nháy mắt áp đảo tâm tư khác. Đế Giang vốn là người quyết đoán, bị Vu Cương lời nói này triệt để đánh thức, trong mắt cuối cùng một chút do dự giết hết, thay vào đó là sắc bén như chim ưng qua mang. Tốt, thập tam đệ, ngươi nói đúng, là đại ca ta lấy cùng nhau. Vu tộc liền tạm thời giao phó cho ngươi. Hán trùng điệp vỗ vỗ Vu Cương bả bay, lực lượng không gian đẩy ra một vòng gợn sóng. Ta cùng nhị đệ lần này bế quan, không hiểu được thời không huyền diệu, tuyệt không xuất quan. Một khi quyết tâm, Đế Giang đã không còn mảy may lưu luyến, quanh thân lóe lên ánh bạc, không gian trống chết, thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp trốn vào trúc cửu âm bế quan mảnh kia thời gian hỗn loạn chi địa. Đưa tiến hai vị huynh trưởng, Vu Cương trong lòng hơi định. Có Đế Giang cùng trúc cửu âm dốc lòng nghiên cứu thời không đại đạo, Vu tộc tương lai liền nhiều nhất trọng kiên cố bảo hộ. Hắn đang muốn xử lý trồng chất sự vụ, thân hình lại bỗng nhiên một trận. Một cỗ nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn, không gì sánh được quen thuộc rung động, như là ngủ say núi lửa sắp phun trào, đột nhiên từ bản cổ điện chỗ sâu nhất, huyết chỉ kia sát khí quần quần trong cấm địa truyền đến. Đó là bản tôn khí tức, sắp triệt để thức tỉnh, hoàn thành lộ sắc cuối cùng. Vu Cương trong mắt bộc phát ra kinh người thần thái, không chút do dự, bước ra một bước, thân ảnh dung nhập hư không, hướng phía cấm địa mau chóng bay đi. Hắn nhất định phải tự mình chứng kiến, cũng bị bản tôn hộ pháp. Bản cổ điện chỗ sâu, huyết chỉ cấm địa. Nơi đây sát khí nồng đậm như thực chất, máu đỏ tươi xương mù quay cuồng, trong đó phảng phất có vô số thượng cổ thần ma hối hận đang thét gào gào thét. Mà tại ở giữa huyết chỉ, một bóng người như là tuyên cổ tồn tại ma thần bản thạch, yên lặng uy mắng, chỉ có quanh thân tự hành lưu chuyển lực chi pháp tác đạo vận, đem đến gần huyết sát chi khí đều gạt ra, nghiền nát. Đột nhiên, oeng, một cỗ ngang ngược, bá đạo, thuần túy đến cực hạn lực lượng khí tức, như là góp nhặt ước vạn năm hỗn độn núi lửa, ầm vang một phát. Hôn Nguyên Kim Tiên Viên mãn uy áp không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, như là thực chất biến động, điên cuồng đánh thẳng vào cấm địa mỗi một tấc không gian. Cả tòa lấy bản cổ điện hạch tâm đúc thành cấm địa đều đang rung động kịch liệt, trên vách tường bốn phía những cái kia tiên thiên mà thành thần ma khắc đá phảng phất sống lại, phát ra thần phục vù vù cùng rung dậy. Lý Cương, Vu Cương bản tôn, đột nhiên mở hai mắt ra. Canh một, lời khen, thúc canh, bình luận ba phát liên tục. Đề cử chuyển hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 148, hướng bản cổ chân huyết tiến hóa. Chương 148, hướng bản cổ chân huyết tiến hóa. Lý Cương trong mắt hiện ra hỗn độn mở, tinh hà băng diệt, vạn vật quy khư lại sinh ra cảnh tượng khủng bố lưu truyền. Cuối cùng, hết thể dị tượng đều thu liễm, lắng động làm một loại cực hạn nội liễm, nhưng lại ẩn chứa một lực phá vạn pháp tuyệt đối ý chí hỗn độn thần quang, lực chi pháp tắc cực hạn thể hiện. Hắn chậm rãi đứng dậy, giang giác giang giác. Theo động tác của hắn, không gian bốn phía phát ra không chịu nổi gánh nặng diên dị, tinh mịn vết nứt màu đen lấy hắn làm trung tâm lan tràn lại trong nháy mắt bị bàng bạc khí huyết lấp đầy. Hắn cái kia vốn là cường hãn vô địch tổ vu chân thần, giờ phút này bảy biện ra một loại hỗn độn sắc quang ánh cảm nhận, bên trong chứa thần lực như là ước vạn đầu bị thuần phục hỗn độn cự long, an tĩnh nhận nút, nhưng lại tùy thời có thể bộc phát ra xé rách hồng hoang khủng bố vĩ lực. Bế quan kết thúc, tình trạng của hắn đã đạt tới hỗn nguyên kim tiên cấp độ tuyệt đối đỉnh phong, tiến không thể tiến rồi. Sau đó chính là nhiều cảm ngộ phát tác, lĩnh hội đạo nguyên ấn ký, là lực chi đại đạo tới nước bọt phân. Xuất quan thứ nhất sự tình, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, một viên bị trùng điệp phù văn màu máu phong ấn xích kim long huyết châu liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Cấm chế vừa giải khai một tia, ngao ngâm, thê lương, cổ lão, bá liệt vô địch long ngâm trong nháy mắt dùng khắp cấm địa. Giọt kia tổ long tinh huyết phảng phất triệt để phục sinh, điên cuồng va chạm bản mèo, huyễn hóa ra viễn cổ long tộc xương bá hừng hoàng, hành vân bố vũ, cùng ngàn vạn thần ma chém giết rộng lớn thảm liệt huyết ảnh. Man hoang, bá đạo, tràn ngập vô tận thủy nguyên lực số lượng khí tức khủng bố tràn ngập ra, như là ước vạn dễ băng trầm, điên cuồng đánh thẳng vào Lý Cương tâm thần thức hải, ý đồ đem hắn kéo vào cái kia huyết mạch truyền thừa cuồng bạo trong huyễn cảnh. Hừ, một giọt tử huyết lưu lại bán niệm, cũng dám ở trước mặt ta làm dữ. Lý Cương sắc mặt hờ hững, khẽ quát một tiếng, tán. Hắn thậm chí không cần tận lực điều động pháp lực, một cỗ càng thêm mênh mông, càng thêm chí cao vô thượng, nguồn gốc từ khai thiên tích địa mới bắt đầu ý chí từ hắn huyết mạch chỗ sâu nhất ầm vang bộc phát. Đó là bản cổ khai thiên, chém chết 3000 hỗn độn ma thần vô thượng ý chí hư ảnh, tựa như một thanh vô hình khai thiên thần phủ, đối với cái kia long hồn oán niệm ngang nhiên đánh rớt. Phốc. Một tiếng rất nhỏ lại rõ ràng vỡ vụn nhẹ vang lên, tổ long tinh huyết bên trong cái kia tia còn sót lại ngang ngược suy nghĩ trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát, tất cả huyễn tượng im bặt mà dừng. Tinh huyết triệt để an tĩnh lại, trôi nổi tại không, chỉ còn lại có thuần túy nhất, nhất bàng bạc hỗn độn cấp khí huyết chi lực cùng thủy chi bản nguyên pháp tắc đang lặng lặng chảy xuôi, tản mát ra mê người màu xanh thẳm bảo quang. Hắn không chút do dự, lúc này vận chuyển cửu chuyển huyền nguyên công, lấy tự thân gần như đại thành lực chi đại đạo làm hoạch tâm giàn cung, quanh thân ức vạn lỗ chân lông như là vô số dương con ác thú miệng lớn, đột nhiên sinh ra một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực, đem giọt kia an tĩnh lại tổ long bản nguyên tinh huyết một ngụm thôn nạp hút vào đan điền. Oeng, tinh huyết nhập thể sát na, phản phất một đầu bị triệt để chọc giận hỗn độn thủy mạch tổ long, tại hắn cứng cỏi không gì sánh được, như là giang hà mạch lạc trong kinh mạch triệt để cuồng bạo. Bàng bạc tới cực điểm khí huyết chi lực cùng băng lãnh tấu xương, nhưng lại ẩn chứa vô tận tạo hóa thủy chi bản nguyên pháp tắc, như là vỡ đê hồng hoang thiên hà, điên cuồng cọ rửa, xé rách, vành trướng lấy hắn mỗi một đường kinh mạch. Loại kia đủ để đem lại La Kim Tiên nhục thân cùng nguyên thần đồng thời nó bạo, đóng băng nước vỡ cực hạn đau nhức kịch liệt, như là ước vạn cương châm toàn đâm, như thủy triều vào tới. Lý Cương thân hình bỗng như bất chu sơn bàn thạch, ngay cả lông mày cũng không từng nhíu một cái. Hắn lấy vô thượng ý chí cưỡng ép câu thúc, dẫn dắt đến cỗ này cuồng bạo vô địch năng lượng dòng lũ, dựa theo cựu chuyển huyền nguyên công huyền ảo quy tích, như là khống chế liệt mã, chậm rãi đem nó áp đảo, luyện hóa, từng tia dung nhập tự thân huyết mạch chỗ sâu nhất, cùng cái kia 13 đạo đã sơ bộ ngưng tụ chí cường pháp tắc lạc ấn vào đi cưỡng chế dung hợp. Quá trình này chậm chạp mà cực hạn thống khổ. Mặt ngoài thân thể của hắn thỉnh thoảng nô ra từng đạo khí lưu hình rồng, lại bị lực lượng mạnh hơn cưỡng ép về, dưới da thịt phảng phất có ước vạn đầu vi hình thủy long đang rãy rủa gào thét. Kéo dài đến mấy ngày, trong cấm địa tiếng oanh minh mới dần dần lắng lại. Cuối cùng một tia thuộc về tổ long khí tức cuồng bạo bị triệt để luyện hóa hấp thu, chuyển hóa làm là tinh thuần nhất chất dinh dưỡng. Hô, Lý Cương chậm rãi phun ra một ngụm kéo dài cho khí tức kia lại hóa thành một đầu vi hình hỗn độn thủy long, gầm thét đụng vào phía trước trong huyết trì, trong nháy mắt đem mảng lớn huyết sát chi khí đông kết, vỡ nát, lại hòa tan, kích thích vạn trượng gợn sóng. Hắn có chút nắm tay, cảm thụ được thể nội cái kia lại lần nữa điên cuồng kéo lên lực lượng kinh khủng. Cương độ nhục thân hướng về không cũng biết hoàn cảnh lại phóng ra một bước dài, khí huyết bàng bạc như hỗn độn tinh hải, lao nhanh không ngớt, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng hủy diệt. Càng quan trọng hơn là, hắn đối với thủy chi pháp tắc cảm ngộ, như ngồi chung lên hỗn độn quân bằng, trong nháy mắt tiêu thăng đến mức cực hạn độ cao, gần như chỉ ở cộng công phía dưới. Thể nội 13 đạo tổ vu pháp tắc trong là ấn, đại biểu cộng công thủy chi pháp tắc đạo kia, trở nên không gì sánh được sáng chói chói mắt, xanh thẳm thần quang cơ hồ muốn thấu thể mà ra. Tại đạo nguyên ấn ký thống hợp bên dưới, cùng với những cái khác 12 đạo pháp tác tạo thành càng hoàn mỹ hơn, càng vững chắc cân bằng cùng tuần hoàn. Hắn giờ phút này, như tự xưng một tiếng thủy chi tổ vu cho dù cộng công đích thân đến, cũng khó có thể phản bác. Trước đó liên tục hấp thu 12 tổ vu tinh huyết, lại luyện hóa giọt này tổ long bản nguyên tinh huyết, huyết mạch của hắn chính lấy một loại rõ ràng có thể cảm giác tốc độ, hướng phía cái kia chí cao vô thượng, lực cực điểm bản cổ chân huyết, từng bước tiến hóa. Lực lượng, đây mới là đủ để khống chế tự thân vận mệnh, che chở tộc đàn lực lượng tuyệt đối. Lý Cương trong mắt hỗn độn thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, cảm nhận được thể nội cái kia gần như vô tận vĩ lực, một cỗ hào hùng cùng tuyệt đối tự tin tự nhiên sinh ra. Vu tộc con đường phía trước gian nan, cường địch vây quanh, thiên đạo tính toán, nhưng có lực này tại, còn gì phải sợ. Đúng lúc này, cấm địa lối vào không gian khẽ nhúc đích, phân thân Vu Cương một bước vào, cảm nhận được bản tôn trên thân cái kia như là hỗn độn thần ma giống như sâu không lường được khí tức, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, "Bản tôn, ngươi đây là sắp thành công rồi." Lý Cương nhìn về phía phân thân, hai người ý niệm tương thông, không cần nhiều lời. Gần nhất vu tộc hiện trạng đều là đã xong nhưng hắn nhẹ gật đầu, thanh âm trầm ổn như đại địa, có phải thế không, còn kém một chút nội tình. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, chuyện ngoại giới ta đã biết, ngươi làm được rất tốt. Đế Giang, chúc cửu âm bế quan, vu tộc sự vụ ngươi tiếp tục chấp trưởng, không phải diệt tộc nguy hiểm, không cần nhiều ta cần củng cố, cũng thôi diễn bước kế tiếp. Vu Cương trịnh trọng gật đầu, yên tâm, giao cho ta. Bản tôn ngươi cứ việc nói thăng thực lực, đây mới là căn bản. Lý Cương không cần phải nhiều lời nữa, bước ra một bước, thân ảnh đã biến mất tại cảng mãnh liệt bước lên huyết trì chỗ sâu, chỉ để lại cái kia như cũ long ngâm ẩn, phản phất có hỗn độn hải lạ mắt thành khủng bố sát khí cảnh tượng, chứng minh vừa rồi phát sinh hết thảy. Mà Vu Cương thì quay người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bản cổ điện bên ngoài. Vu tộc bởi vì có Vu Cương, đã cùng nguyên bản quy tích, một trời một vực. Về phần thiên đạo hoặc là nói hồng quân, có thể hay không đem Vu tộc sửa đổi đến lúc đầu trên quỹ đạo đến, lúc đầu điểm cuối cùng. Cái này phải xem Vu Cương cùng thiên đạo đánh cờ. Canh hai, tác giả quân cũng không chắc bước, chỉ muốn mọi người lời khen, thúc canh, khen ngợi. Mỗi ngày chỉ cầu một tấm bình, đem sách cho điểm để lên. Đề cử chuyên hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật tiêu ra năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 149, tranh một đường sinh cơ kia chương 149, tranh một đường sinh cơ kia Đông Hải Long cung chỗ sâu, bí điện trọng môn ngăn cách trong ngoài, thủy nguyên lực ngưng trệ như vạn tái huyền băng, nặng nề làm cho người khác ngạt thở. Đông Hải Long Vương ngao quảng lui tất cả người hầu dòng vệ, một mình đứng ở một tòa tuyên khắc lấy cổ lão Long Văn Tiên Tiên Thủy Tinh Pháp trận đưa tin trước. Hắn hít sâu một hơi, kết động chỉ quyết, phi tốc tung bay, bàng bạc long lực rót vào trận tâm. Ông. Trong trận ánh sáng vặn bẹo lưu chuyển, khó khăn xuyên thấu vô tận thủy nguyên cách trở, cuối cùng ngưng tụ ra một đạo mơ hồ lại mang theo làm người sợ hãi uy áp bàng bạc hư ảnh, chính là Vu Cương. Thời cơ đã tới. Vu Cương thanh âm xuyên thấu qua pháp trận truyền đến, đạm mạc bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, lại mang theo một loại đóng đô cả côn, không thể nghi ngờ lực lượng, hung hăng nện ở Ngao Quảng trong lòng. Đông Vương Công bên kia, đường đã trải bằng. Lập tức tuyển chọn tinh nhuệ, tiến về Đồng Lai, cùng cái kia Đông Vương Công cực kỳ thương nghị. Mỗi một chữ đều như là trọng truy, gõ vào Ngao Quảng căng cứng trên thần kinh. Hắn thân rồng chấn động, đột nhiên hút vào một ngụm băng lãnh thấu xương nước biển, cưỡng ép đè xuống cơ hồ muốn quẩn quẩn mà ra phức tạp nỗi lòng, có tuyệt sử phùng sinh kích động, có áp lên toàn tộc vận mệnh sợ hãi, càng có đối với Vu Cương cái kia sâu không lường được thủ đoạn tính sợ. Hắn thật sâu không người, đầu rồng cơ hồ chạm đến băng lãnh gạch, thanh âm mang theo kiểm chế kích động cũng không gì sánh được trịnh trọng. Ngao Quảng xin đại biểu Long tộc trên dưới, bái tạ tổ Vu đại nhân hòa giải tái tạo tri ân. Long tộc, thật không phụ đại nhân khổ tâm lưu đồ. Quang ảnh tán đi, bí điện bay về tĩnh mịch, chỉ còn lại có thủy nguyên lực chậm chạp lưu động rất nhỏ tiếng vang. Ngao Quảng duy trì lấy không người tư thế, thật lâu mới chậm rãi thẳng lên thân rồng. Bộ phận tinh anh Long tộc tử đệ gia nhập tiên minh, mượn tiên minh khí vận tách ra Long tử Long tôn trên người nghiệp lực công xiềng. Không thể nghi ngờ là trước mắt làm tốt kết quả, tương lai lại trên bảng Vu tộc cái chân thô to này. Long tộc, tương lai đều có thể. Long tộc không giống Phượng tộc cùng Kỳ Lân hai tộc, dòng dõi đơn bạc. Long tính bản dâm, Long tử Long tôn sinh sôi tương đối nhanh. Chỉ cần bỏ đi Long tộc trên người công xiềng, lấy Long tộc nội tình, không nói khôi phục thượng cổ vinh quang, chí ít cũng là hồng hoang bên trong không cho người khác coi thường địa vị. Nghĩ tới đây, Ngao Quảng nhiệt tình tăng đầy, gõ vang tụ loạn gọn. Thanh âm hắn trầm thấp, lại như là sấm rền tại bí điện bên trong lăn qua, tuyển chọn 30 tinh anh, muốn nghiệp lực nhẹ nhất, tu vi cao nhất, nhất hiểu tiến thôi. Mấy ngày sau, Đồng Lai tiên đảo bên ngoài, sóng biết mênh mang, tiên vụ mở mịt. Lấy Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cầm đầu, 30 tên hóa thành hình người Long tộc tinh anh im lặng đứng trang nghiêm. Bọn hắn kiệt lực thu liễm lấy chân long thân thể khí thế mênh mông, nhưng này có nguồn gốc từ viễn cổ bá chủ huyết mạch uy áp cùng trải qua huyết hỏa rèn luyện trầm ngưng khí độ, vẫn làm cho bốn bề hải vực không chút rung động, không khí ngưng trệ đến như là tấm sắt. Cái này 30 rồng, cơ hồ là bây giờ nghiệp lực của thân, khốn thủ hải nhãn long tộc có khả năng xuất ra, sau cùng cũng là tinh hoa nhất bên trong 1/10 lực lượng. Có thể nghĩ, năm đó ước vạn long tộc cường đại cỡ nào. Ngao Quảng hai tay dâng một cái mở ra tử đàn bảo hạt, trong hộp nở rộ lấy thanh quang ánh ánh, sinh cơ giạt rào một linh châu, cùng vài kiện hơi nước mà mịt, đạo vận bất phàm tiên thiên thủy trúc linh tài. Hắn mặt hướng thủ đạo tiên tướng, đem long tộc tư thái thả cực thấp, Đông Hải Ngao Quảng, xuất tộc nhân, chuyên tới để bái yết Đông Vương công tiền bối, khẩn cầu tiên tướng thông báo. Tin tức đi ngược dòng nước, truyền vào Đồng Lai chỗ sâu tòa kia gần đây hoàn thành, vàng son lộng lây lăng tiêu tiên điện. Cao cứ lưu ly trên bảo tọa Đông Vương công, nghe tâm phúc bẩm báo, vẻ động dâu dài, đáy mắt khó mà ức chế bắn ra vẻ mừng như điên, trên mặt lại cưỡng ép duy trì lấy tiên gia cự phách hung dung khí độ. Thành, Vu Cương đạo hữu quả nhiên thủ đoạn thông thiên. Long tộc lại thật tìm tới. Trong lòng của hắn cũng thiếu, ánh mắt lơ đãng đảo qua điện hạ chiêu mới ôm rất nhiều tán tu cao thủ, đặc biệt là hai vị kia khí tức bên trầm, bị hắn dựa là giúp đỡ đại la tán tu, một cỗ khống chế lực lượng khoái cảm tự nhiên sinh ra. Long tộc mặc dù suy, nó nội tình cùng điều khiển thủy nguyên chi năng, đối với trí tại thống ngự hồng hoang thủy mạch, dành dụng công đức tiên minh mà nói, không thể nghi ngờ là trên trời rơi xuống cam lâm. Hắn khẽ bước cằm, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, tuyên. Tiên lạc mở mịt, nặng nghề cửa điện chậm rãi mở rộng. Ngao Quảng hít sâu một hơi, phảng phất muốn đem tất cả khuất đủ, không cam lòng cùng đối với tương lai bảng hoàng đều ép vào phế phủ, dẫn 30 long tộc bước vào tiên quang sáng chói, uy áp sâu nặng đại điện. Mỗi một bước đạp ở sáng bóng như gương gạch ngọc bên trên, đều nặng tựa và cân. Hai bên quăng tới ánh mắt vô cùng phức tạp, có xem kỹ, có hiếu kỳ, có không che giấu chút nào khinh miệt, càng có địch ý sâu đậm. Mỗi một đạo ánh mắt đều như là vô hình trầm, nhói nhói lấy mỗi một vị long tộc kiêu ngạo vạn cổ tâm. Đi tới trong điện, Ngao Quảng dừng bước, dẫn đầu thật sâu không lời, sau lưng 30 long tộc cùng nhau cúi đầu, động tác đều nhịp, mang theo một loại làm người sợ hãi trầm mặc lực lượng. Tội tộc Ngao Quảng, tham kiến Đông Vương công tiền bối. Ngao Quảng thanh âm trầm thống, mang theo hối hận, càng mang theo một tia hèn mọn thân cầu. Long tộc ngày xưa cuồng vọng tự đại, nhưỡng xuống vô biên sát kiếp, nghiệp lực cuốn thân, khốn thủ hải nhãn, như hàm khang khít luyện ngục, này đều là tộc ta gieo gió gặt bão, không dám đoán trời trách đất. Nhưng trong tộc ngàn vạn đủ mê con dân hạ cô, chúng ta cầu đạo hướng thiện chi tâm chưa mẫn, nay cảm niệm tiền bối mở tiên minh, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, đức phối thiên địa, đặc biệt liều chết đến đây, khẩn cầu tiền bối chiếu cố, đồng ý ta Long tộc một bộ, đầu nhập tiên minh dưới trướng, ra sức châu ngựa, để cầu lập công chủ tội. Hắn luôn từ khẩn thiết, thậm chí mang tới một tia bi thương, ta Long tộc không còn sở trường, duy trời sinh mấy phần điều khiển thủy nguyên chi năng, nguyện nghiên toàn tộc chi lực, là tiên minh trải vớt hồng hoang thủy mạch, điều hòa âm dương, góp nhặt công đức, để cầu chu tội, tranh một đường sinh cơ kia. Đây là tộc ta một chút không quan trọng tâm ý, vạn mong tiền bối không bỏ. Nói, hai tay đem tử đàn bảo hạp dơ cao khỏi đỉnh đầu. Một linh châu thanh quang lưu chuyển, sinh cơ giạt rào, cùng cái kia mấy món tiên tiên nước tài đạo vận hóa lẫn, xem xét liền biết không phải là phàm vận. Cái này Ngao Quảng đối với lòng người nắm chắc hỏa hầu đã là đăng phong tạo cực. Vu Cương chỉ lời nói lũng, chưa từng bàn giao hiến vật quý chi tiết. Có thể Ngao Quảng rõ ràng, Long tộc thân phụ ngập trời nghiệp lực, tiên minh nguyện tiếp nhận đã là đầy trời ân tình, há có thể tay không mà đến. Một chút bảo vật, cùng tộc đàn tổ tụ, tương lai khí vận so sánh, cái rắm cũng không bằng. Trong điện lập tức vang lên một mảnh kiềm chế tiếng hắc khí, vô số nóng rực ánh mắt gắt gao đính tại cái kia Mộc Linh Châu cùng Tiên Thiên Linh Tài phía trên. Đông Vương Công ánh mắt đảo qua bảo hạc, đáy mắt vui mừng càng đậm, trên mặt lại có chút nhíu mày, lộ ra vẻ do dự, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy lưu ly bảo tọa lan can, cạch cạch nhẹ vang lên như là đập vào mỗi một vị long tộc đáy lòng bên trên. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm nghiêm trọng, mang theo vài phần khó xử, "Long Vương xin đứng lên." Long tộc căn năn hướng thiện tri tâm, bản tọa đã trông thấy. Nhưng hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nặng nề, long tộc ngày xưa nhân quả liên lụy quá lớn, nghiệp lực sâu nặng, hồng hoàng đều biết. Ta tiên minh vừa lập, căn cơ còn thấp, như tùy tiện tiếp nhận, sợ dẫn thiên đạo phản vệ, không những không thể giúp long tộc thoát khốn, ngược lại khả năng liên lụy tiên minh nghìn vạn đạo bạn chi đạo đồ tương lai a. Việc này, quả thực khó làm. Ngao Quảng Tâm theo lời của hắn không ngừng chìm xuống, trong mắt rồng quang mang dần dần ảm đạm. Đông Vương Công nói không nói tuyệt, tiếp tục nói, bất quá, nghệ tình long tộc thật có thành ý, lại tại điều trị thủy mạch một đạo, thật có chỗ độc đáo của nó. Thôi, hắn phảng phất đã trải qua vô cùng gian nan cân nhắc, cuối cùng quyết định, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ngao Quảng, long tộc nếu thật muốn nhập ta tiên minh, cần theo ta ba đầu quy củ. Thứ nhất, tất cả nhập tiên minh long tộc, cần lập tức ở nơi này, lập xuống tiên đạo lợi thể, tuyệt không trận thế làm bậy, hết thảy cử chỉ đều là cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tiên minh hiệu lệnh, nếu có làm trái, thiên địa trùng chu diện. Thứ hai, long tộc phạm vi hoạt động, tạm giới hạn trong Đông Hải Đồng Lai xung quanh trăm vạn giảm thủy vực, chưa cho phép, không được tự tiện vi phạm nửa bước. Thứ ba, tiên minh đem lập tức thiết lập thủy vụ giám lý tư liền do cây khô đạo hữu đảm nhiệm người nhậm chức đầu tiên ti chủ, xuất tinh nhuệ tiên quan hiệp trợ các ngươi xử lý hết thảy thủy mạch công việc, long tộc cần toàn lực phối hợp, không được có bất luận cái gì lãnh đạo. Số liệu một mực tại rơi, muốn nằm ngửa lại mở sách mới, không biết có thể hay không tốt đi một chút. Quyển sách này, thúc canh, bình luận, đuổi chương cùng người khác so giá kém rất nhiều. Đề cử chuyên hot, đại tần, chính xác cha ngươi chính là tần thủy hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào tần triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, thủy hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 150, Tiên Minh đổi màu cờ, Tiên Đình lập. Chương 150, Tiên Minh đổi màu cờ, Tiên Đình lập. Đông Vương Công một phen. Ba đầu quy củ, từng cái như xiềng xích, trói buộc long tộc cái cổ. Cái kia hiệp trợ cùng giám lý bốn chữ, càng là lộ ra trần trụi giám thị cùng khống chế, không che giấu chút nào. Vị điểm danh khô một đạo nhân, một đôi con mắt như là hàn băng ngàn năm tạo hình, chậm rãi đảo qua Ngao Quảng cực kỳ sau lưng long tử long tôn, ánh mắt sắc bén như lao, mang theo không che giấu chút nào xem kỹ cùng sắp thi hành dục vọng không chế, khóe miệng thậm chí câu lên một tia cực kỳ nhạt, làm cho người không rét mà run ý cười. Ngao Quảng sau lưng, mấy tên tuổi trẻ long tộc lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt rồng lửa giận hừng hực, lân phiến dưới cơ bắp căng cứng, cơ hồ muốn tránh thoát trói buộc nhào đem lên đi, lại bị bên cạnh mấy vị khuôn mặt tang thương lão long gắt gao đè lại cánh tay. Lão long bọn họ ánh mắt bi thương, chậm rãi lắc đầu, ra hiệu bọn hắn không thể vận động. Cái kia kiềm chế phẫn nộ cùng quất đủ, cơ hồ muốn hóa thành thực chất hỏa diễm từ bọn hắn trong thất khiếu phun ra. Ngao Quảng cúi thấp đầu, móng tay sớm đã đâm rách lòng bàn tay, toàn tâm đau đớn để hắn duy trì lấy cuối cùng vẻ thanh tỉnh. Hắn trong mắt rồng, sóng cả mãnh liệt quất đủ, dãy rủa, không cam lòng, cuối cùng đều hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch, sâu không thấy đáy bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, hầu kết nhấp nô, thanh âm khô khốc đến như là giấy giáp ma sát. Ngao Quảng, thay mặt long tộc tàn quân, cảm ơn tiền bối, thu nhận tri ân. Hắn mỗi một chữ đều nói đến cực kỳ gian nan, phảng phất hao hết toàn thân khí lực, tất cả điều kiện. Long tộc. Cẩn tuân. Về phần Đông Vương Công vì sao hà khắc như vậy đối đãi long tộc, nhất giả long tộc thế lớn, một khi không có công xiềng, lại khó khống chế. Long tộc không giống phụ tộc, nhân khẩu thưa thớt. Lại long tộc cùng tiên minh giáp giới, song phương trước đó, cũng từng có ma sát. Còn có chính là long tộc ngập trời nghiệp lực, đủ loại nguyên nhân dẫn đến, Đông Vương Công khắc khe khắc long tộc. Ngay sau đó, tại Đông Vương Công cùng một đám tiên minh tu sĩ băng lánh như xương nhìn soi mói, Ngao Quảng xuất lĩnh 30 tên long tộc tinh anh, bước ra trong lòng nóng rực tinh huyết, dẫn động huyết mạch chỗ sâu bản nguyên nhất lực lượng, đối với từ nơi sâu xa hồng hoang thiên đạo, lập xuống nhất là khắc nghiệt, tuyệt không đường lối hiệu chung lợi thể. Từng đạo mang theo long ngâm tiếng vọng phù văn màu vàng từ đám bọn hắn đỉnh đầu phóng lên tận trời, chui vào hư không, dẫn động thiên đạo pháp tắc có chút cộng minh, chứng kiến. Chỉ một thoáng, tiên minh cái kia nguyên bản có chút phù phiếm khí vận hơi chấn động một chút, tựa hồ ngưng thực lớn mạnh một chút, cùng long tộc cái kia mặc dù yếu ớt lại cứng cỏi còn sót lại khí vận, có một đạo rất nhỏ lại không cách nào tùy tiện chặt đứt cấu kết. Gặp thiên đạo lời thể thành lập, Đông Vương Công khỏe miệng vệ kia không đè nén được đường cong rốt cục triệt để giơ lên, hóa thành một cái đắc chí vừa lòng dáng tươi cười. Phất tay đổi Ngao Quảng các loại rồng đi nghe theo mới thiết thủy vụ giám lý tư, kỳ thực là khô một đạo nhân quản hạt nha môn điều khiển, Đông Vương Công đắc chí vừa lòng. Hắn nhìn chung quanh trong điện tiên quang lượn lờ, tụ tập dưới một mái nhà cảnh tượng, chỉ cảm thấy lòng dạ sáng tỏ thông suốt, hào khí ngút trời. Cái kia tiên minh hai chữ, tại hắn giờ phút này trong mắt đã như giày rách, lại khó xứng đôi trong lòng của hắn ngày càng bành trướng, như muốn dâng lên mà ra dạ tâm. Hắn hít sâu một hơi, lấy ra một mặt tuyên khắc tây hoa chí diệu chi khí vân vân bảo kính, tiên lực bành trướng rót vào. Mặt kính ánh sáng lưu chuyển, rất nhanh hiện ra Tây Vương mẫu cái kia ung dung hoa quý, lại luôn cách một tầng nhàn nhạt xa cách tuyệt mỹ khuôn mặt. Đạo hữu Đông Vương công trong thanh âm ép không được phần kia hưng phấn cùng nóng rực dạ tâm, Đông Hải Long tộc đã cúi đầu xưng thần, dâng lên tộc bảo, cả tộc quy thuận. Không biết Tây Vương mẫu đạo hữu bên kia, Nguyên Phượng chi tử Khổng Tuyên, Kim Sĩ đại bằng điêu sự tình, tiến triển như thế nào? Trong kính, Tây Vương mẫu khẽ môi khẽ nhếch, lộ ra một tia lạnh nhạt nhưng lại phản phất hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay ý cười, đạo hữu yên tâm, bản cung đã hai chú ý bất tử hỏa sơn. Khổng Tuyên mặc dù ngạo, đại bằng mặc dù lệ, nhưng nó Phượng tộc tình cảnh gian nan, hơn xa Long tộc, lòng có sở cầu, bất quá treo giá. Theo bản cung nhìn, chỉ cần lại phí chút thời gian của nhau, hứa lấy lợi lớn, hiểu lấy sinh tử lợi hại, lần thứ ba bái phỏng, lúc có bảy thành năm chắc, có thể nói động đến hắn huynh đệ hai người, mang theo còn sót lại phụ tộc, nhập ta tiên minh dưới trướng. Đông Vương công nghe vậy lại hỉ, vỗ tay cười nói, tốt, đại thiện. Đến đạo hữu lời ấy, ta lòng rất an ủi. Dưới thanh âm của hắn ý thức đệ thấp mấy phần, càng lộ vẻ dã tâm mừng mừng, Long tộc tìm tới, Phượng Duệ sắp tới, đây là thiên ý chiếu cố chúng ta. Tiên minh cũ tên, đã không đúng lúc, đồ làm cho người ta cười. Ý ta, gần đây liền cử hành cách đỉnh đại điện, đổi màu cờ sửa đổi, lập tiên đỉnh. Ta là tiên hoàng, đạo hiệu Đông Hoa Đế Quân, tôn đạo hữu là tiên đỉnh chi mẫu, tiên mẫu. Chúng ta trung trưởng cái này Hồng Hoang Tiên Đạo chính thống, điều trị âm dương môn vương. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Trong kính, Tây Vương mẫu đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia cực nhanh cực kỳ nhạt tinh quang. Tiên đỉnh, tiên mẫu, cùng hưởng tôn vị cùng khí vận. Có Đông Vương công đệ vào phía trước ôm tận nhân quả, xông pha chiến đấu, chính mình ổn thỏa giao trì thánh địa, hưởng vô biên tôn binh cùng mênh mông khí vận, âm thầm chấp trưởng quyền hành, há không đẹp quá thay? Tốt. Tây Vương mẫu môi đỏ khẽ mở, nhàn nhạt phun ra một chữ, ngữ khí bình tĩnh không lay động, đã là ngầm đồng ý. Đến Tây Vương mẫu cho phép, Đông Vương công chỉ cảm thấy lực lượng đột nhiên tăng, hào tình bành trướng. Mấy ngày sau, Đồng Lai quảng trường trung tâm, ngàn vạn tu sĩ tụ tập, mới phụ 30 long tộc bị cố ý an bài bảy trận phía trước, đặc biệt dễ thấy. Đông Vương công, giờ phút này khi xưng Đông Hoa Đế Quân, người khoác cửu long vờn quanh đế bảo, đứng ở cao vạn trượng đài, quanh thân tiên quang sáng chói như đại nhật lâm không, hỗn nguyên kim tiên trùng kỳ áp lực mênh mông không giữ lại chút nào phóng thích ra, bao phủ toàn trường. Thanh âm hắn như cửu thiên kinh lôi, lôi cuốn vô địch pháp lực, ầm vang truyền khắp khắp nơi Bắc Hoàng, các vị đạo hữu. Hôm nay triệu tập tiên minh chúng sinh nơi này, chính là có cách đỉnh hưng hoàng, bình định lại trật tự chi thiên lớn sự tình tuyên cáo. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua dưới đài vô số kích động, mở mịt hoặc gần hàm bất an gương mặt, tiếng gầm cuộn cuộn, rong rạc, hồng hoang tuyên cổ, mạnh được yếu thua, pháp tác sông nghiêm, tán tu nỗi khổ, lang bạt kỳ hồ, tài nguyên thiếu thốn, động một tí thân tử đạo tiêu, chúng ta đều là thân thụ chi. Hiện có yêu tộc lập thiên đình, dã tâm mừng mừng, muốn độc bá chư thiên vạn giới, thì nô các loại tán tu là cỏ rác sâu kiến, tùy ý tàn sát. Như lại từng người tự chiến, năm bẻ bảy mảng, ngày khác lượng kiếp cùng một chỗ, chúng ta đều là cho bụi, vạn tái tu hành tận thành bánh vẽ. Nhưng thiên đạo không dứt người chi lộ, ta Đông Vương công thừa đạo tổ pháp chỉ, may mắn được các vị đạo hữu tín trọng, sáng lập tiên minh, bản ý là tích cắt thành tháp, góp ít thành nhiều, lẫn nhau cầm hỗ trợ, tại cái này sát kiếp khắp nơi trên đất hồng hoàng, là chúng ta tán tu tranh một đường kia siêu thoát cơ hội. Bây giờ tiên minh khí tượng đại thành, hiện tại xuất hiện lớp lớp cao thủ tụ tập, càng đến Đông Hải Long tộc hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận biết số trời, bỏ gian tà theo chính nghĩa, cả tộc đến hiệu, đây là thiên đạo sáng tỏ, đại thế chỗ hướng. Thanh âm đột nhiên cất cao đến đỉnh phong, như là khai thiên tích địa giống như rung động lòng người, cho nên nơi này thiên mệnh giờ lành, ta tuyên bố từ hôm nay, tiên minh bỏ cũ lập mới, chính thức lập tiên đỉnh. Ta, Đông Vương công, đạo hiệu Đông Hoa Đế Quân, thẹn là tiên đỉnh đứng đầu, tiên hoàng. Tôn Tây Côn Luân Tây Vương mẫu đạo hữu, là tiên đỉnh chi mẫu, tiên mẫu. Tiên đỉnh chi chỉ, ở chỗ thống ngự và tiên, trải bước hồng hoàng đi a mạch thủy nguyên, điều trị âm dương trật tự, bảo vệ huyền môn chính đạo, cùng tham khảo vô thượng đại đạo. Chúng ta khi đồng tâm đồng đức, ở đây hồng hoang thiên địa, mở một mảnh thuộc về chúng ta tán tu càn khôn tươi sáng, thành lập vô thượng tiên đạo trật tự. Thoại âm rơi xuống, đồng lai các nơi sớm đã bố trí tốt kinh thiên trận pháp ầm vang khởi động. Vô tận tiên quang thần hà phóng lên tận trời, tại cửu thiên đỉnh mây sen lẫn diễn hóa, ngưng tụ thành to lớn vô cùng, đạo vận lưu chuyển, uy áp hồng hoang huy hoàng chữ vàng, tiên đỉnh. Càng có Đông Hoa Đế Quân cùng Tây Vương mẫu nguy nga pháp tướng hư ảnh nương theo chữ vàng hiện hiện, tiên hoàng uy nghi mênh mông, tiên mẫu tử bi nghiêm túc, hai tôn pháp tướng chiếu dọi phương viên trăm vạn dặm hải vực, thanh thế to lớn đến cực điểm, ý đồ cùng tam thập tam thiên ngoại yêu tộc thiên đỉnh địa vị ngang nhau. Nguyên bản phù phiếm tiên minh khí vận, trong nháy mắt cô đọng là càng có cách cục tiên đỉnh khí vận. Cửu thiên phía trên, ẩn có huyền hoàng công đức chi khí rủ xuống, chia lại tại Đông Hoa Đế Quân cùng Tây Vương mẫu chi thần, giúp đỡ tu vi kéo lên đến Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Dưới đài, tuyệt đại đa số tán tu cũng cảm giác tự thân khí vận cùng cái này tân lập tiên đình nhận ẩn tương liên, hoặc nhiều hoặc ít tu vi đạt được tăng lên, bình cảnh bừng lòng. Vô số tán tu bị cái này hùng vĩ trang diện, mỹ hảo nguyện cảnh cùng đống nhiên lấy được thực lợi lây, kích động khó đè nén, hồng quang đầy mặt, vung tay cuồng hô, tiếng gầm như nước thủy triều, quét sạch thiên địa, tiên hoàng bệ hạ vạn thọ vô cương. Tiên đình đỉnh trấn hồng hoang. Nhưng mà, cùng nhiệt trong đám người, những cái kia tu vi cao thầm, kiến thức bên bác uy tín lâu năm tán tu, cùng mấy vị chiêu mới ôm đại la khách hành, mặc dù theo đám người không mình hành lễ, trên mặt lại không có bao nhiêu chân thực vui mừng, đáy mắt chỗ sâu ngược lại lướt qua thật sâu sầu lo cùng ngưng trọng. Tiên đỉnh, danh hào này một lập, liền đồng đẳng chiêu cáo hồng hoang và tộc, từ đó cùng tam thập tam thiên ngoại cái kia khí vận chính long, binh hùng tướng mạnh, có yêu hoàng yêu sư chấn giữ yêu tộc thiên đỉnh, triệt để bạch mặt, địa vị ngang nhau, lại không quan lượng. Vị này Đông Hoa Đế Quân dạ tâm, quá mức hưng hực, bộ pháp bước quá lớn quá nhanh, cơ hồ là đem tất cả tán tu đều trói lại cùng yêu tộc chính diện va chạm trên xa. Tương lai hồng hoang, nhất định gió tanh mưa máu, lại không ngày yên tĩnh. cái này tân lập tiên đỉnh, thật có thể tại quái vật khổng lồ kia nghiền ép bên dưới, chống đến khi đó sao? Tân nhiệm tiên hoàng Đông Hoa Đế quân đắm chìm ở quyền lực cùng dã tâm đỉnh phong khoái cảm bên trong, thưởng thụ lấy ngàn vạn tu sĩ cùng nhiệt triều bái, đắc chí vừa lòng, lôi kéo khắp nơi khí khái lộ rõ trên mặt. Hắn nghiêng đầu cùng bên cạnh Ngũ Vượng khăn quàng vai, thần sắc vi diệu phức tạp. Tây Vương Mâu nói nhỏ vài câu, lập tức lôi lệ phong hành gọi đến Khô Mục đạo nhân các loại tâm phúc trọng thần, mật nghị như thế nào càng nhanh mượn nhờ lòng tộc chi lực trải đuốt hồng hoang thủy mạch, tích lũy công đức, như thế nào tiến một bước mời chào như Khổng Tuyên, đại bằng giống như hồng hoang đại năng, thậm chí đã không kịp chờ đợi bắt đầu tư tưởng, muốn tổ chức một trận hồng hoang trước đó chưa từng có. Để mà hiển lộ rõ ràng tiên đình uy đức, hấp dẫn vạn tiên triều bái vạn tiên đại hội. Đồng lai tiên đạo, tiên quang ngút trời, điểm lành rực rỡ, dạ tâm như lửa nóng hừng hực, thiêu đốt lấy Đông Hải chi thân. Mà tiên đình lập chí, tự xưng tiên hoàng tiên mẫu tin tức, đã như nhất tấn mãnh hỗn độn phong bạo, lôi cuốn lấy vô tận nhân quả cùng sát kiếp ngoài nổ, dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng phía hồng hoang thiên địa mỗi một hẻo lánh, điên cuồng khuyết tán mà đi. Canh 4 đưa lên, mời mọi người lời khen, thúc canh, bình luận sinh động, ngày mai bắt đầu canh 3. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2k chương toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai, mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 151, phong vân gợn sóng, sát cơ đã bố. Chương 151, phong vân gợn sóng, sát cơ đã bố. Côn Luân Sơn. Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút mở mắt, hoàn toàn như trước đây hừ lạnh một tiếng, tôm tép ngại nhép, cũng dám nói rằng tiên đỉnh. Không biết thiên mệnh, nên vẫn diệt. Trong giọng nói đều là xem thường, lập tức lại nhắm mắt thần du, phản phất chỉ là gặp đến một cái chướng mắt sâu kiến. Thái Thanh Điện bên trong, lão tử Vô Vi chỉ là trong lò bắt quái hỏa diễm có chút nhảy vọt một chút, liền hồi phục bình tĩnh. Thượng Thanh Điện bên trong, Thông Thiên đạo nhân nuốt ve thanh bình kiếm, khóe miệng lại làm giấy lên một tia nghiền ngẫm, thú vị. Cái này đầm nước động, cuối cùng có người dám quấy một phát. Đông Vương Công, ngược lại là thật can đảm. Tây Phương Tu Di Sơn, tiếp dẫn đạo nhân sầu khổ trên khuôn mặt tăng thêm thương xót, ai, tiếp khí lại xảy ra, chúng sinh tội gì? Chuẩn Đề đạo nhân thì đáy mắt tinh quang lấp lóe, trong tay thất bảo diệu thụ vô ý thức nhẹ soát, lẩm bẩm nói, tiên đỉnh có thể độ đến một hai người hữu duyên. Huyết Hải lật đật, Minh Hà lao tổ ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, người người trong không khí cái kia tia tân sinh tranh đấu khí tức phát ra như cú đêm cười thẹn thẽ, đánh nhau. Lao tổ huyết thần tử vừa bận nhiều chút tư lương, trước đây Minh Hà bị Vu Cương vừa đi vừa về giày vò đều nhanh ẹm mò. Vũ Trang Quan bên trong, Trấn Nguyên Tử đang vì cái kia nhân sâm quả cây đổ vào linh tuyển, nghe hỏi tay có chút dừng lại, lắc đầu than nhẹ, danh lợi như lửa, vọng động tất đốt. Đông Hoa đạo hữu, làm sao đến mức này? Ánh mắt đảo qua hồng hoang đông bộ, mang theo một tia tiếc hận. Đứng núi chịu sào, chính là Tam thập Tam thiên ngoại, Lăng Tiêu bảo điện nguy nga đứng vững, khí vận như hồng có nhật, yêu tộc thiên đỉnh. Tin tức như vô hình mũi tên, xuyên thấu 30 tam trọng thiên quyết, thẳng đến Lăng Tiêu bảo điện chỗ sâu. Thiên đỉnh. Đế Tuấn ngồi ngay ngắn thiên đế bảo tọa, ngón tay nhẹ nhàng đập trên lan can tam túc kim ô phù điêu, thanh âm bình ổn, lại làm cho trong điện nhiệt độ đống nhiên xuống tới điểm đóng băng. Hắn chậm rãi tái diễn hai chữ này, mỗi một cái âm tiết đều phảng phất mang theo vạn quân chi lực, nện ở phía dưới tất cả yêu thần trong lòng. Đông Vương Công, cái kia đạo tổ khâm điểm nam tiên đứng đầu, Thiên Minh Minh Chủ. Thái Nhất đống nhiên tiến lên trước một bước, trong ngực hỗn độn trung hư ảnh phát ra trầm thấp vù vù, quanh thân Thái Dương chân hỏa không bị khống chế lùa lên, thiêu đốt đến không gian xung quanh đều đang bập bẹo, hắn dám lập đỉnh, cũng xứng xưng hoàng. Đại ca, đây là xem thường ta thiên đỉnh uy nghiêm. Khi phát thiên binh, san bằng đồng lai, bắt giết kẻ này, gian đe. Dù là Thái Nhất dưỡng khí nuôi có một đoạn thời gian, có thể cái này Đông Vương Công hướng yêu đỉnh tuyên chiến, có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục ai trong điện quần tình xúc động phẫn nộ, yêu thần bọn họ giống giận gào thét, xin chiến không ngừng bên hai. Ngay tại một mảnh kêu đánh tiếng la giết bên trong, một cái thâm trầm thanh âm vang lên, như là độc xà thổ tín, vượt trên ồn ào, bệ hạ, Đông Hoàng, tạm hơi thở lôi đỉnh chi nộ. Chỉ gặp yêu sư Côn Bằng vượt qua đám người ra, áo bào đen lên đất, khuôn mặt giấu ở trong bóng ma, chỉ có một đôi mắt lóe ra tính toán hàn quang. Đông Vương Công bất quá trong mộ xương khô, ỷ vào đạo tổ danh hào làm việc. Nó cái gọi là tiên đỉnh, đơn giản là một đám người ô hợp tán tu, cộng thêm mấy đầu kéo dài hơi tàn nghiệp lực cá trạch, nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thực miệng quạp gan thỏ, không chịu nổi một kích. Hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm càng ấm lãnh, nhưng nó dù sao đỉnh lấy đạo tổ khâm mệnh tên tuổi. Ta thiên đỉnh như trực tiếp lấy đại binh tiếp cận, sợ để người mở cớ, nói ta thiên đỉnh không dung đạo tổ pháp chỉ, có mất khí độ. Đế Tuấn ánh mắt vi ngưng, yêu sư có gì thượng sách? Côn Bằng nết miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, giết gà, chỗ nào dùng dao mổ trâu? Càng làm gì ô uế bệ hạ chi thủ? Đông Vương Công cuồng vọng tự đại, nó lập tiên đỉnh, trước hết nhất nhói nhói người, không phải ta thiên đỉnh, mà là cái kia chiếm cứ bất chu sơn vu tộc mọi dợ. Vu yêu chi tranh mới là thiên địa dọc chính. Chúng ta sao không làm sơ nhẫn lại, yên lặng theo dõi kỳ biến? Thậm chí có thể âm thầm thêm một thanh tuổi, để cái kia tiên đỉnh chi hỏa thiêu đến vượng hơn chút, đi trước treo chọc vu tộc dâu hùng. Hắn có chút không người, thanh âm đè thấp, lại như là nọc độc thẩm đấu, đợi nó lưỡng bại câu thương, hoặc vu tộc lôi đỉnh tức giận, quét ngang đồng lai thời điểm, ta thiên đỉnh lại lấy điều giải phân tranh, giữ gìn hồng hoang trật tự tên, thuận thế tiếp nhận Đông Hải, thậm chí thu nạp những cái kia vô chủ tán tu. Há không danh chính ngôn thuận, làm ít công to. Đến lúc đó, hồng hoang vạn linh, cũng khi ca tụng bệ hạ nhân đức cơ trí. Đế Tuấn đánh Lan Can ngón tay dừng lại, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Thái Nhất mặc dù vẫn trên mặt vẻ giận dữ, nhưng cũng trầm mặt xuống, hiển nhiên cho là kế này càng tốt. Tốt. Đế Tuấn chậm rãi mở miệng, thanh âm khôi phục thiên đế uy nghiêm cùng đạm mạc, liền theo yêu sư nói như vậy. Truyền lệnh xuống, nghiêm mật giám thị Đồng Lai nhất cử nhất động, nhất là bọn hắn cùng Vu tộc giáp giới động tĩnh. Vừa có dị động, lập tức đến báo. Là Côn Bằng không người linh mệnh, lui về trong bóng ma, khóe miệng vệ kia cười lạnh càng cắt sâu. Phong vân vận sóng, sắc cơ đã bố. Mà giờ khắc này Đồng Lai tiên đảo lại vẫn đắm chìm tại Tân Lập Tiên Đỉnh cuồng hoan trong dư vận. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng tâm tình lại cùng cái này ăn mừng không khí không hợp nhau. Hắn dẫn 30 Long tộc tinh anh đang cùng Tiên Đỉnh mới thiết thủy vụ giám Lý Tư Ti chủ, Khô Mộc đạo nhân tiến hành lần thứ nhất cái gọi là khám định thủy mạch, quy hoạch hành trình. Khô Mộc đạo nhân một thân áo lục, khuôn mặt tiểu thụy, ánh mắt lại sắc bén như chim ưng, quanh thân tản ra đại la tán tu đặc thủ, mang theo tối nghĩa nhưng không để khinh thường uy áp. Tay hắn cầm một viên Tiên Đỉnh ban phát thủy vụ lệnh mà không thay đổi chỉ vào trước mắt mênh mông Đông Hải, thanh âm khô khốc như là cây cối ma sát. Ngao Quảng đạo hữu, Tiên Hoàng có chỉ, Long tộc đã nhập Tiên Đỉnh, khi tận hết chức vụ. Dưới đây làm cho chỗ bày ra, các người đám đầu tiên trải bước chi thủy mạch, chính là Đồng Lai phía đông 3 vạn dặm đến 10 vạn dặm hải vực. Cần khơi thông ba đầu chủ yếu linh mạch tắc nghẽn, bình phục 9 nơi đáy biển mạch nước ngầm, dẫn quý thủy chi tinh tới tiêu 3 tòa tiên đảo linh đá ngầm san hô. Thời hạn 30 ngày hoàn thành. Ngao Quảng sau lưng Long tộc bọn họ nghe vậy, lập tức mặt lộ sắc mặt giận dữ. Vùng biển này mạch nước ngầm phức tạp, linh mạch tắc nghẽn nhiều năm, càng là ẩn nút không ít hung hãn hải thú, 30 ngày hoàn thành. Đây quả thực là ép buộc. Một tên trẻ tuổi nóng tính Long tộc nhịn không được mở miệng, cây khô tiền bối. Khu vực này hung hiểm dị thường. 30 ngày không khỏi quá mức vội vàng. Chúng ta mặc dù nguyện hiệu lực, nhưng ân. Khô Mộc đạo nhân mí mắt vừa nhấc, ánh mắt lạnh như băng đảo qua, cái kia Long tộc chợt cảm thấy như rớt vào hầm băng, câu nói kế tiếp sinh sinh chẹn họng trở về. Đây là Tiên Hoàng pháp chỉ, nước vụ tư quyết định. Các ngươi đã lập thiên đạo lời thề, hết thể khi tuân hiệu lệnh, là muốn chống lại Tiên Hoàng ý chỉ. Vẫn cảm thấy, ta nước vụ tư điều hành có sai. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng từng chữ như lao, mang theo đại la uy áp, hung hăng ép hướng chúng Long tộc. Ngao Quảng Long bảo hạ thủ đột nhiên nắm chặt, móng tay cơ hồ khảm tiến lòng bàn tay. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên lửa giận cũng quất đủ, tiến lên trước một bước, ngăn tại trẻ tuổi Long tộc trước người. Đối với Khô Mộc đạo nhân có chút không lời, thanh âm không lưu loát, cây khô ti chủ nói quá lời. Long tộc đã lập thệ, tự nhiên tuân theo Tiên Đỉnh hiệu lệnh. Chỉ là hắn lời nói xoay chuyển, ý đồ tranh thủ, này vùng hải vực tình huống đặc thù, có thể hay không xin mời ti chủ hồi bẩm Tiên Hoàng, thư thả một chút thời gian, hoặc tăng thêm một ít nhân thủ hiệp trợ. Dù sao, như một vị cầu nhanh, sợ tổn hại cùng thủy mạch bản nguyên, ngược lại không đẹp. Khô Mộc đạo nhân cười nạo một tiếng, đánh gãy Ngao Quảng. Ngao Quảng đạo hữu, chớ có quên Long tộc thân phận. Tiên Hoàng bệ hạ nhận lời Long tộc lấy công chủ tội, đã là thiên đại ân điển. Làm việc, há có thể kén cá chọn canh, có kẻ mặc cả. Nước vụ tư chỉ hỏi kết quả, không hỏi quá trình. 30 ngày, nhất định phải hoàn thành. Đến lúc đó nếu không có hiệu quả. Hừ, Tiên Đình chuẩn mực sông nghiêm, chắc hẳn đạo hữu rõ ràng. Một tiếng kia hừ lạnh, như là băng truy, đâm vào tất cả Long tộc trong lòng. Ý uy hiếp, không che giấu chút nào. Ngao Quảng thân thể hơi chao đảo một cái, sắc mặt tái nhợt ba phần, cuối cùng, tất cả nói đều hóa thành một tiếng vô lực thở dài. Ngao Quảng, tuân mệnh. Hắn xoay người, nhìn phía sau từng cái trên mặt quất đủ, trong mắt phun lửa Long tộc tử đệ, trong lòng một mảnh bi thương. Hắn biết, đây chỉ là bắt đầu. Tiên Đình công xiềng đã rơi xuống, mà Long tộc cực khổ cứu rỗi chi lộ mới vừa vận đạp vào đạo thứ nhất, trải rộng đùi gai long đong. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Đồng Lai Tiên Cung phương hướng, nơi đó tiên quang vẫn như cũ sáng chói, lại lộ ra một cỗ làm người sợ hãi hàn ý Đông Hải chi tân, gợn sóng phía dưới, mạch nước ngầm đã bắt đầu mãnh liệt va chạm. Đề cử chuyển hot, đơn giản hóa công pháp. Theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch hởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, sở thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú đuổi. Chương 152, có ta một phần công lao chương 152, có ta một phần công lao bất chu sơn chỗ sâu, bản cổ điện bên trong. Hỗn độn khí tức cùng địa mạch sát khí sẽ lẫn, nặng nề đến cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, tại mảnh này vu tộc trong thánh địa im ắng phun trào. Vu Cương xếp bằng ở một phương thô giáp trên tảng đá, quanh thân khí huyết như ẩn nút thái cổ thường lòng, chậm rãi lao nhanh lưu chuyển. Hắn đang chìm tầm ở cảm ngộ pháp tắc trong tu hành, đặc biệt là vậy đến từ Tam Thanh Khai Thiên ấn ký, đang cùng hắn huyết mạch chỗ sâu nhất truyền thừa từ bản cổ mơ hồ ký ức đụng vào nhau, xác minh, diễn sinh ra vô số liên quan tới lực lượng cùng pháp tắc huyền diệu linh quang. Đột nhiên, hắn khép kín hai mắt đột nhiên mở ra, đáy mắt một tia kinh ngạc phi tốc lướt qua, lập tức hóa thành băng lãnh nghiền ngẫm. Tiên đỉnh Đông Vương Công, hắn thấp giọng tự nói, thanh âm tại trống trải cổ lao trong cung điện kích thích rất nhỏ tiếng vọng. Hắc, lao tiểu tử này, động tác ngược lại là nhanh nhẹn, cái này không kịp chờ đợi bước lên đại kỳ. Cơ hồ ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, ngoài điện truyền đến liên tiếp nặng nề gấp rút, phản phất cự linh gióng lên chống trận giống như tiếng bước chân. Đông, 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 thập tam đệ, tiểu thập tam. Trúc Dung cái kia mang tính tiêu chí giọng nói lớn như là đất bằng kinh lôi, dẫn đầu nổ vang, người còn chưa thấy, cùng bạo nóng dực khí tức đã đập vào mặt. Ngay sau đó, cậu công, Cường Lương, Thiên Ngô mấy vị xưa nay hiếu chiến tổ vu một mạch tràn vào đại điện. Bọn hắn từng cái sắc mặt khó coi, quanh thân sát khí bốc lên, mặt thượng thanh tích biết bị mạo phạm tức giận, nhưng này tức giận phía dưới, nhưng lại đè nén một tia. Phát hiện con mồi mới hưng phấn. Thập Tam, ngươi nghe nói không? Trúc Dung mấy bước liền vượt đến phụ cận, quanh thân xích hồng lông tóc chuẩn bị dựng thẳng, toát ra đốt người ngọn lửa, thanh âm chấn động đến đỉnh điện cho bụi tuân rơi xuống, Đông Hải cái kia lông chim đồng vương công. Không biết đi cái gì vận khí cứ chó, vậy mà kéo một đám tán tu tạm bao, làm cái gì cầu thí tiên đỉnh? Còn dám tự xưng tiên hoàng. Phát Hịch Văn nói muốn thống ngự hồng hoang tất cả nam tiên, chỉnh đốn cái gì cầu thí trật tự. Ta nhổ vào. Hắn là cái thá gì? Cũng xứng. Cộng công sắc mặt âm lãnh, quanh thân tràn ngập xâm hàn thấu xương hơi nước, thanh âm giống như là vạn tái hàn băng tại ma sát, bất quá là một đám trốn ở hải ngoại tiên đạo, tự cho là thành cao nhuyễn đản tụ cùng một chỗ nhà tròi, cũng dám nói sảng đỉnh. Còn dám nói thống ngự hồng hoang. Hỏi qua chúng ta vu tộc ý kiến sao? Hắn càng nói càng giận, đồng nhiên nhấc chân giẫm một cái. Ầm ầm. Cả tòa bàn cổ điện cũng vì đó kịch liệt chấn động, phản phất địa mạch đều tại đáp lời lửa giận của hắn. Ta xem bọn hắn là chẳng sống, quên cái này hồng hoang đại địa, ai mới là chủ nhân chân chính? Cường Lương mở cái miệng rộng, lộ ra hai hàng lóe ra nguy hiểm lôi quang sâm bạch răng nhọn, cười gần nói, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Ta nhìn không bằng trực tiếp điểm đủ binh sĩ, san bằng hắn cái kia bồng lai đảo. Vừa vặn để chúng tiểu nhân hoạt động một chút gân cốt, thấy chút máu. Nghe nói cái kia lão Nê Thu tổ long cũng mang theo long tộc đầu nhập vào đi qua. Hừ, vừa vặn. Cái kia lão Nê Thu thịt, ngay kình chắc hẳn không sai. Hắn nói, còn rũa ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, một bộ không kịp chờ đợi muốn mở bữa ăn bộ dáng. Mấy bị tổ vu quần tình xúc động phẫn nộ, sát khí xen lẫn va chạm, khiến cho bản cổ điện nội khí hơi thở hỗn loạn, khi thì nóng rực như lò luyện, khi thì băng lãnh như hầm, lôi điện đôm nốt rung động, cùng phong nghẹn ngào kêu gào, mắt thấy là phải từ nghị sự biến thành xuất trình trước đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân. Vu Cương nhìn trước mắt bọn này trong đầu cơ hồ tất cả đều là cơ bắp cùng chiến đấu thừa số các ca ca, bất đắc dĩ đưa tay vuốt vuốt thỉnh thịch trực nhảy mi tâm. Hắn chậm rãi đứng người lên, một cỗ bàng bạc lại mang theo trấn an ý vị tổ vu uy áp một cách tự nhiên phóng thích ra, như là ôn hòa triều tịch, tạm thời vớt lên trong điện sao động khí tức cuồng bạo. Các vị ca ca, đừng đội têu đánh têu giết, nghe ta một lời. Vu Cương thanh âm mang theo một nụ cười khổ, lại rõ ràng truyền vào mỗi cái tổ vu trong hai, chuyện này nói đến thật đúng là không có khả năng chỉ trách cái kia Đông Vương công phách lối. Hắn nhanh như vậy liền đổi cờ đổi màu cờ, làm ra như thế cái tiên đỉnh, bên trong chỉ sợ còn có các ngươi thập tam đệ một phần của ta công lao. Cái gì? Trúc Dung trừng mắt, ngọn lửa vụt lại vọt kỳ trà cao phân, thập tam, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi còn giúp hắn phải không? Chính là, tiểu đệ, này sao lại thế này? Cộng công cũng nhíu chặt lông mày, ánh mắt âm lãnh bất tới. Vu Cương đưa tay ra hiệu bọn hắn an tâm chớ vội, lập tức liền đem chính mình trước đó vì siêu tập tiên thiên ngũ hành kỳ nhận trúc long cầu cứu triệu hoán, tiến về Đông Hải. Đằng sau bắt đầu sinh để tiên minh tiếp nhận long tộc, liền đi tiên minh, cùng đến tiếp sau như thế nào thuyết phục Đông Vương công tiếp nhận long tộc, cũng thuận thế đưa ra hợp tác tư tưởng sự tình, giản lược nói tóm tắt nói một lần. Ta lợi dụng Vu tộc đại biểu thân phận, cho hắn một cái đề nghị, cũng coi là một cái hứa hẹn, ta Vu tộc có thể ủng hộ hắn Đông Vương công chỉnh hợp tiên đạo thế lực, thậm chí có thể âm thầm duy trì hắn cùng tương lai yêu tộc tranh phong. Tốt nhất cục diện chính là để bọn hắn tiên yêu đại chiến, chó cắn chó. Vu Cương nét miệng lên một vòng tính toán độ cong, mà chúng ta Vu tộc thì tiếp nhận tiên tộc thuê. Bọn hắn bỏ tài nguyên, ra chỗ tốt, chúng ta xuất lực khí, giúp bọn hắn đánh nhau, hoặc là hoàn thành một chút bọn hắn không tiện xuất thủ việc bận việc cực. Chúng ta Vu tộc không đi khí vận tranh bá con đường, chúng ta dễ tại Bất Chu Sơn, tại cái này hồng hoang đại địa. Sứ mạng của chúng ta là thủ hộ phụ thân mở vùng thiên địa này, giữ gìn địa mạch vận chuyển. Đã như vậy, làm gì tự mình hạ trận đi đả sinh đả tử, làm cho một thân tao. Để bọn hắn đi tranh đi đoạt, chúng ta nuốt ở phía sau, công đức kiếm lời, chỗ tốt cầm, im lặng phát đại tài, há không đẹp quá hay? Về phần tiên tộc cùng yêu tộc tương lai là chết hay sống, đánh ra góc chó, chúng ta lười nhắc quản, cũng không xem vào. Chỉ cần bọn hắn không phá hư hồng hoàng đi a mạch, không chạm đến tộc ta danh giới cuối cùng, bọn hắn yêu làm sao náo, tùy bọn hắn đi. Vu Cương một phen nói xong, trong điện trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết mấy vị tổ vu, trên mặt tức giận dần dần bị suy tư cùng một loại bừng tỉnh đại ngộ hưng phấn thay thế. Từng cái con mắt bắt đầu tỏa sáng, phảng phất thấy được vô số sáng lấp lánh tiên thiên vật liệu, linh căn bảo dược hướng phía Vu tộc bảo khố bay tới cảnh tượng. Diệu a, tiểu thập tam, Thiên Mô bỗng nhiên vô đuổi, cười ha ha, hay là tiểu tử ngươi đầu óc tốt làm, chủ ý này quá độc ác. A không, quá tốt rồi. Không sai không sai. Cường Lương cũng hưng phấn mà xoa xoa tay, lôi quang tại đầu ngón tay đôm nốt rung động, để bọn hắn trả tiền mời chúng ta đánh nhau. Ha ha, cái này so với chúng ta chính mình mệt mỏi chết việc cực đi đoạt dùng ít sức nhiều, còn có thể xem náo nhiệt. Trúc Dung quanh thân ngọn lửa cũng ôn thuận rất nhiều, hắn gai gai xích hồng tóc, nhếch miệng cười nói, thì ra là như vậy. Hắc hắc, thập tam ngươi không nói sớm, kém chút trách lầm cái kia Đông Vương công. Ách, bất quá cái kia Hịch Văn hay là thấy lao tử rất khó chịu, lần sau gặp mặt đến làm cho hắn thêm tiền. Cộng công trên mặt băng hàn cũng tan ra chút, hừ lạnh một tiếng, hừ, tính cái kia Đông Vương công tức thời, nếu là dám bị nợ, hoặc là dám sai sử ta Vu tộc binh sĩ đi chịu chết, lao tử cái thứ nhất xốc hắn đồng lai đảo. Bầu không khí trong nháy mắt từ dương cung bạt kiếm trở nên lửa nóng, tổ vu bọn họ từng cái vỗ ngực, dọn một cái so một cái bang, thập tam đệ. Về sau tiên tộc bên kia nếu là có cái gì việc tốt mà cứ việc giới thiệu cho ca ca ta. Đối với, có cái gì khó gặm xương cốt, giao cho ngươi cộng công ca ca. Cam đoan làm được thỏa thỏa. Còn có ta. Chuyện đánh nhau, ta Trúc Dung bao hết. Vu Cương nhìn xem bọn này trở mặt so lật sách còn nhanh các ca ca, trên mặt cười khổ càng sâu, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt lão đại đế Giang cùng nhị ca Trúc Cửu Âm giờ phút này đều đang bế quan, không phải vậy, lấy hai người bọn họ cái kia tương đối trầm ổn hoặc là nói càng tinh minh hơn tính tình, nghe được chính mình lần này giật dây tiên tộc lập đỉnh, Họa Thủy Đông dẫn kế sách, chỉ sợ không chỉ muốn đánh Trúc Dung, ngay cả mình cái này kẻ cầm đầu cũng phải trúng vào mấy lần. Bất quá, dưới mắt xem ra, cái này im lặng phát đại tại con đường, ngược lại là rất đúng những này thẳng tính, thích đánh nhau lại sợ phiền phức các ca ca khẩu vị. Tốt tốt, các vị ca ca tâm ý tiểu đệ biết. Vu Cương cười đè ép tay, cụ thể như thế nào hợp tác còn cần tinh tế thương nghị, dù sao cái kia Đông Vương công cũng không phải đồ đần. Tóm lại, sau này tộc ta binh sĩ ra ngoài, như gặp được tiên đình người, tạm thời không cần xung đột, xem bọn hắn có thể xuất ra cái gì thành ý lại nói. Không có vấn đề. Nghe thập tam đệ. Tổ Vu bọn họ ầm vang đồng ý, từng cái ma quyền sát trưởng đã bắt đầu tính toán làm sao từ tiên đình nơi đó nhiều ép chút dầu nước đi ra. Bàn cổ điện bên trong, trong lúc nhất thời tràn đầy khoái hoạt lại tràn ngập tính toán không khí. Cảm tạ thư mê côn trùng điểm hai cái tán. Cảm tạ mọi người dùng yêu phát điện, cảm tạ tất cả hoàn toàn như trước đây ủng hộ người của ta. Đề cử chuyện hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao ăn thành võ thánh lưu bình an thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là a cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hệ ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay tiền tài khiêu khích, lưu bình an một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội. Xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 153, tổ chim bị phá, chứng có an toàn. Chương 153, tổ chim bị phá, chứng có an toàn. Bất tử hỏa sơn chỗ sâu, địa mạch như là thú bị nhốt giống như nôn nóng rung động, lưu hình cùng cho tàn khí tức cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Màu đỏ khe nước giữ tận giao thoa, thỉnh thoảng có dung nham cuồng bạo sông phá cháy đen vỏ trái đất, đem bỏng mắt hồng quang hắt vây tại gầy trơ xương trên vách đá. Không đi, nói toạc trời cũng không đi. Kim sĩ đại bằng điêu thanh âm mang theo người thiếu niên đặc thù bén nhọn cùng phản địch, tại đá núi ở giữa xô ra chói tai tiếng vọng. Hắn đá mạnh một cước bay bên chân một khối cháy đen tảng đá. Hòn đá kia vạch ra một đường vòng cung, rơi vào phía dưới quần quần hồ dung nham, suy một tiếng hóa thành một sợi khói xanh. Cái gì cầu thí tiên đỉnh? Nghe đều không có nghe qua. Cái kia Đông Vương công, Tây Vương mẫu là cái thá gì? Cũng xứng để cho chúng ta phượng tộc đi túi đầu xương thần. Tại cái này bất tử hòa sơn, trời đất bao la ta lớn nhất. Đi bên kia, nhìn sát mặt người, bị người điều khí. Ta kim sĩ đại bằng điêu thả rằng tại trong dung nham này ngầm trong bồn tắm, cũng tuyệt không thụ phần kia bất ức. Sau lưng của hắn cặp kia sáng chói chói mắt kim dược bá triển khai, thần quang lưu chuyển, hồn bạo khuấy động trung quanh hơi nóng hầm hập, hiện lộ rõ ràng nội tâm cực độ không cam lòng. Đại ca, ngươi tỉnh, chớ bị ngoại nhân hoang ngôn xảo ngữ làm tâm trí mê muội. Mẫu thân năm đó để cho chúng ta thủ tại chỗ này, cũng không phải để cho chúng ta đi cho người làm đầy tớ. Cách đó không xa, một khối cao ngất như kiếm hắc rượu thạch bên trên, Khổng Tiên đứng yên như tùng, quanh thân tự nhiên chạy xuôi ngũ thải thần quang đem hắn cùng ngoại giới hết thảy khô nóng ố chọc ngăn cách ra, hình thành một mảnh độc lập lĩnh vực. Hắn khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, đường cong như là đao tước búa bổ. Đối với đệ đệ cơ hồ muốn lật tung miệng núi lửa sao động, hắn chỉ là có chút nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng như là hai đạo thực chất hàn nhận quét tới. Y miệng, Khổng Tuyên thanh âm không cao, lại giống như vạn tái huyền băng lẫn nhau ma sát, mang theo một loại không thể nghi ngờ tuyệt đối uy nghiêm, trong nháy mắt đem đại bằng quanh thân phồng lên kim quang đều ép tới mở đi mấy phần. Ồn ào, đại bằng giống như là bị vô hình tay giữ lại yết hầu, tăng cao khí diễm đông nhiên chỉ trệ, hầm được thu liếm cánh, nhưng trên mặt bộ kia lão tử không phục thần sắc không thay đổi chút nào, trong miệng vẫn như cũ không chịu thua thấp giọng lẩm bẩm, vốn chính là chúng ta tại cái này tốt xấu tự tại. Ai biết cái kia đồ bỏ tiên đỉnh có phải hay không đầm rồng hang hổ, gặp chúng ta đi lấp hố làm bia lỡ đạn chuyện gì như vậy ồn ào. Một cái ôn luyện nhưng không mất uy nghiêm giọng nữ truyền đến, phá vỡ giữa huynh đệ giằng co. Chỉ gặp hai đạo lưu quang từ nham quật chỗ sâu lướt đi, rơi xuống đất hóa thành hai vị thân mang hoa mỹ vũ y nữ tử. Người cầm đầu nghi thái vạn vương, mi tâm một chút kim linh ấn ký, chính là kim vượng. Sau đó nửa bước người khí chất thanh lãnh như trăng, quanh thân có nhàn nhạt thanh huy lưu chuyển, chính là thanh loan. Các nàng dung nhan vẫn như cũ có phượng tộc huyết mạch tôn quý cùng mỹ lệ, nhưng ấy mắt chỗ sâu lại khó nén trải qua gặp chắc trở sau mọi mệnh cùng sâu tận xương tủy cẩn thận. Đại bằng giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lập tức chỉ hướng Khổng Tuyên, thanh âm đều cất cao mấy phần, kim vượng tỷ tỷ, thanh loan tỷ tỷ, các ngươi đến rất đúng lúc, nhanh khuyên nhủ đại ca. Hắn lại bị cái kia Tây Vương mẫu rót thuốc mê, nhất định phải mang bọn ta đi cái kia cái gì tiên đình ăn nhờ ở đâu, cho người làm trâu làm ngựa. Chúng ta phượng tộc khi nào luân lạc tới tình cảnh như vậy? Kim vượng nghe vậy, mảnh khảnh mày liễu có chút nhíu lên, nàng nhìn về phía hắc rượu thạch bên trên khí tức lạnh lùng Khổng Tuyên, thanh âm ôn hòa lại mang theo phất lượng, điện hạ, đại bằng mặc dù tính tình đội vàng sao động, không che đậy miệng, nhưng lời nói cũng không phải tất cả đều là nói dối. Tiên đình vừa lập, tuy có đạo tổ khâm điểm danh phận, nhưng căn cơ nông cạn, bất quá là không trung lâu cát. Bây giờ hồng hoang, yêu đình thế lớn, đế tuấn thái nhất giã tâm bừng bừng, vu tộc chiếm cứ bất chu sơn, cường hành vô địch, 12 tổ vu chiến lược ngập trời. Tiên đình muốn ở chỗ này khác lập một cực, con đường phía trước tất nhiên bụi gai trải rộng, sát kiếp trùng điệp. Chúng ta như tùy tiện cuốn vào, sợ không những không có khả năng lực, ngược lại sẽ dẫn lửa thiêu thân, thậm chí vì ta phượng tộc còn sót lại điểm ấy huyết mạch, đưa tới hai hoàng ngập đầu. Trong thanh âm của nàng tràn đầy thật sâu sầu lo. Thanh Loan cũng nhẹ giọng mở miệng, thanh âm thanh lãnh như suối. Tây Vương mẫu hai lần trước tới chơi, cấp bậc lễ nghĩa sát thực chủ đáo, ngôn ngữ cũng cực điểm cần thiết, hứa hẹn tiên đỉnh tiền tôn vị trí, cùng hưởng khí vận. Nhưng mà bánh vẽ cuối cùng khó đỡ đói. Bây giờ tiên đình chỉ có tên tuổi, kỳ thực trong ngoài đều không đốn, những cái kia hứa hẹn quá mức hư vô mà mịt. Chúng ta khốn thủ nơi này Bất Tử Hỏa Sơn, mặc dù linh mạch khô kiệt, tương lai ảm đạm, nhưng ít ra còn có thể an phận ở một góc, tạm thời an toàn tính mệnh. Lời của nàng ở giữa lộ ra đối với không biết nguy hiểm cực độ cảnh giác. Khổng Tuyên trầm mặc nghe, quanh thân chậm rãi lưu chuyển ngũ sắc thần quang, tốc độ lặng yên tăng tốc, biểu hiện ra nội tâm của hắn cũng không phải là không có chút gợn sóng nào. Hắn ánh mắt lạnh như băng chậm rãi đảo qua mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi cố thổ, nham tương chảy ngang, đá cháy trải rộng, mâu thân nguyên phượng niết bàn sau lưu lại uy áp mặc dù vẫn quanh quẩn, cũng rốt cuộc không che giấu được cái kia tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí suy bại cùng tĩnh mịch. Linh mạch ngày càng khô kiệt, tu hành tài nguyên thiếu thốn, tộc nhân khí vận tàn lụi, đây cũng là bọn hắn nhất định phải đối mặt tàn khốc hiện thực. Đại bằng sao động phản kháng, Kim Vượng Thanh Loan lo lắng khuyên can, hắn đều hiểu, cũng đều lý giải. Nhưng hắn nhìn thấy, xa so với bọn hắn càng xa, cũng càng tàn khốc. Tại cái này hồng hoang, không có thực lực, ngay cả sống tạm tư cách đều sẽ mất đi. An phận ở một góc, bất quá là nước ấm nấu có nết, mãn tính tử vong. Vu Tiên Yêu đại chiến một khi bộc phát, cái này Bất Tử Hỏa Sơn thật chẳng lẽ có thể trở thành thế ngoại đạo nguyên? Đến lúc đó, tổ chim bị phá, chứng có an toàn. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh lùng như cũ, lại mang theo một loại xuyên thấu mê vụ quyết đoán, nói xong, ánh mắt theo thứ tự đảo qua Đại Bằng, Kim Vượng cùng Thanh Loan. Đại Bằng bị hắn thấy một nghẹn, Kim Vượng Thanh Loan cũng trầm mặt xuống. Yêu tộc trưởng tiên, Vu tộc trưởng, tiên đình muốn lập, bèn đạo tổ chi ý, tú lại tán tu, chống lại lưỡng cường, đây là đại thế. Khổng Tuyên thanh âm không có chập trùng, nhưng từng chữ nện ở lòng người bên trên, ta Phượng tộc bây giờ còn có cái gì? Ngoại trừ mâu thân lưu lại dư uy, còn có gì vốn liếng bảo thủ? Khô thủ nơi đây, linh mạch có thể chống đỡ mấy năm, khí vận còn có thể lưu lại mấy phần. Đợi dư uy tan hết, chúng ta chính là trên thất gỗ chi ngư thịt. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía Kim Vượng, phong hiểm. Tự nhiên có, nhưng kỳ ngộ cũng ở trong đó. Tiên đình vừa lập, chính vào lúc dùng người, đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chi công. Thiên tôn vị trí, cùng hưởng khí vận, há lại nói xuông. Chỉ có mượn tiên đình chi thế, tập hợp lại, tăng cao tu vi, bên ta có tại cái này hồng hoang loạn thế đặt chân căn bản. Tu vi mới quyết định hết thảy. Không có thực lực, ngay cả lựa chọn như thế nào chết tư cách đều không có. Cuối cùng, hắn ánh mắt lạnh như băng dừng lại tại vẫn như cũ không phục Đại Bằng trên mặt, cho người làm thủ hạ, nhìn sát mặt người, là khuất đục, khóe miệng của hắn câu lên một vòng băng lãnh độ cong, đợi cho ngươi ta có đầy đủ thực lực này, hôm nay ai cho ta các loại sát mặt, ngày sau tất gấp trăm lần hoàn trả. Cái này hồng hoang, cuối cùng thực lực vi tôn, là lựa chọn ở chỗ này kéo dài hơi tàn, cuối cùng hóa thành cho tàn, hay là đọ sức một chút hy vọng sống, trọng trấn nguyên vượng huyết mạch chi quang, các ngươi tự hành lựa chọn. Không tiên lời nói, như là băng lãnh chiến truy, đập bể may mắn huyết tượng, đem đấm máu hiện thực cùng duy nhất sinh lộ bày ở trước mặt. Đại Bằng há to miệng, còn muốn phản bác, lại phát hiện tất cả lý do tại thực lực vi tôn cùng chủng tộc tổn tục hai cái này nặng nề vô cùng trước, đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Hắn bực bội nắm tóc, cuối cùng hung hăng một quyền nện ở bên cạnh cháy đen trên vách đá, ném ra một cái hố cạn, không nói thêm gì nữa. Kim Vượng cùng Thanh Loan liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương chấn động cùng dãy rủa. Canh ba đưa lên, mời mọi người lời khen, thúc canh, bình luận sinh động, thúc canh ngã xuống 100 không đến, muốn khóc ga để cử chuyển hot. Ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành biểu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 154, Tây Vương Mộ Ba chú ý Bất Tử Hỏa Sơn. Chương 154, Tây Vương Mộ Ba chú ý Bất Tử Hỏa Sơn. Khổng Tuyên lời nói mặc dù lãnh gốc, lại trực chỉ hạch tâm. Cầu an, sát thực khả năng mang ý nghĩa cuối cùng diệt vong. Trầm mặc thật lâu, Kim Vượng hít một hơi thật sâu, phản phất đã quyết định cực lớn quyết tâm. Nàng dương mắt, ánh mắt trở nên kiên định, nhìn về phía Khổng Tuyên, điện hạ lời nói có lý, là chúng ta quá bảo thủ, sợ đầu sợ đuôi. Nàng dừng một chút, thanh âm đề cao một chút, mang theo một tia quyết đoán, nếu như thế, ta đồng ý điện hạ chi ý đáp ứng Tây Vương Mộ mời, cả tộc rời đi tiên đỉnh. Nàng ánh mắt đảo qua Thanh Loan cùng Đại Bằng, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Cùng ở chỗ này mãn tính tiêu vong, không bằng ra sức đánh cược một lần, mượn nhờ tiên đình khí vận, tăng lên tộc ta thực lực. Chỉ có thực lực mới là ta Phượng tộc di mạch có thể hay không kéo dài, có thể hay không tái hiện huy hoàng duy nhất ỷ bảo. Thanh Loan than nhẹ một tiếng, khẽ bước cằm, xem như ngầm thừa nhận. Đại Bằng thấy thế, cũng biết đại thế đã mất, hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, xem như dùng trầm mặc biểu đạt sau cùng kháng nghị cùng thỏa hiệp. Không Tuyên thấy thế, quanh thân băng lãnh hơi thở hơi chậm, nhẹ gật đầu, nếu như thế, liền sớm làm chuẩn bị. Tiên đình sứ giả ít ngày nữa sắp tới. Bất Tử Hỏa Sơn chỗ sâu, dung nham vẫn như cũ quay cuồng, nhưng một trận liên quan đến Phượng tộc vận mệnh quyết định, đã tại cái này nóng rực cùng cháy bỏng xa xuất định. Con đường phía trước khó lường, nhưng ít ra, bọn hắn lựa chọn một đầu khả năng thông hướng sinh cơ hiểm lộ. Bất Tử Hỏa Sơn. Tây Vương Mẫu Bảy Hương Bảo Sa nghiền nát vân khí, vững vàng dừng ở cách đó không xa một tòa bị liệt diễm thiêu đốt đến biến thành màu đen gầy trơ xương trên vách núi. Xa giá lộng lẫy vẫn như cũ, nàng nhưng như cũng lẻ loi một mình, chậm rãi xuống. Vân Văn Tiên giày đạp ở nóng hổi trên tảng đá, bộ bộ sinh liên, đẩy ra nhỏ xíu tĩnh hóa gợn sóng. Nàng tư thái thong dong ưu nhã, phản phất cũng không phải là đặt chân tại mảnh này tuyệt diệt tử địa, mà là dạo chơi tại Tây Côn Luân nhà mình giao đài tiến cảnh, vạn tái dưỡng thành ung dung khí độ, cùng hoàn cảnh hình thành quỷ dị lại hài hòa so sánh. Cái này đã là lần thứ ba. nếu là những này nguyên phượng di mạch sẽ không lại cho mặt mũi, đây cũng là này coi như thôi. Đại bằng mới trải qua Khổng Tuyên thuyết giáo, cũng không tốt tiếp tục cản trở. Bất quá, tuy nói là không lại ngăn trở cạo, nhưng đại bằng là ai? Nguyên phượng chi tử, cao ngạo chủ ưu ý bị ủ thiếu niên, làm sao nào cũng phải cho cái này Tây Vương mẫu một chút ra bài phủ đầu. Hắn ngạnh sinh sinh giơ lên thon dài cái cổ, bày ra một bộ tiểu gia khinh thường để ý đến ngươi kiêu căng tư thái. Một bên Thanh Loan cùng Kim Phượng bình tĩnh tự nhiên, phản phất nghe Bồ Tát. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nơi này giao cho Khổng Tuyên bị điện hạ này quyết định liền có thể. Không khí phản phất đọc lại, chỉ còn lại có địa hỏa ở phía xa trầm muộn gào thét. Khổng Tuyên mặt không biểu tình, quanh thân tự hành lưu chuyển ngũ sắc thần quang có chút dừng lại, lập tức lại lấy tốc độ nhanh hơn trở về hình dáng ban đầu, đem hết thệ tâm tình chập chờn hoàn mỹ che giấu. Hắn đứng yên nguyên địa, nhìn xem Tây Vương mẫu từng bước đến gần, cặp kia sắc bén như thiên đao đôi mắt chỗ sâu, là vạn năm không thay đổi bằng phong mặt hồ, chờ đợi đối phương lần thứ ba lặp lại những cái kia liên quan tới tiên đỉnh sự nghiệp to lớn tán tu coi yên vui trống rỗng làm cho người khác bật cười chuyện cũ mềm. Hắn thậm chí đã ở trong lòng chuẩn bị xong băng lãnh, không có chút nào khoan nhượng cự tuyệt chi tử. Nhưng mà Tây Vương mẫu đi tới phụ cận, cũng không như Khổng Tuyên đoán trước như vậy trực tiếp mở miệng mời chào. Nàng đầu tiên là ánh mắt trầm tĩnh đảo qua mảnh này bị liệt diễm, lôi đỉnh cùng nguyên phượng rên rỉ triệt để phá hủy đại địa, cháy đen thổ địa, đứt gãy dây núi, ngưng kết dung nham. Trong mắt nàng toát ra một tia vừa đúng, không gì sánh được chân thành tiết hận cùng hối ức, thanh âm êm dịu, lại mang theo xuyên thấu lực lượng thời gian, bần đạo lại tới. Tưởng tượng năm đó, nguyên vượng tiền bối phong hoa tuyệt đại, ở nơi này trần cánh, thần hỏa phần thiên đốt, vạn cầm triều bái, réo vang cửu tiêu. Đó là phong thái cỡ nào tuyệt thế, quang diệu hùng hoàng. Nàng nhẹ nhàng thở dài, tiếng thở dài kia trong mang theo chân thực thất thở, đáng tiếc, thiên địa đồng bi, niết bàn vắng vẻ. Phượng tộc vinh quang, lại tàn lụi đến tận đây. Mỗi lần nghĩ chi, cảm thấy buồn vô cớ, không thắng tổn thức. Lời nói này, như là mềm nhẹ nhất nhưng lại tinh chuẩn nhất lâm vũ. Vô thanh vô tức lướt qua Khổng Tuyên, đại bằng, thậm chí Thanh Loan Kim Vượng trong lòng chỗ sâu nhất, cũng tiêu ngạo nhất dày cùng kia. Đó là nguồn gốc từ huyết mạch, đối với Nguyên Vượng vô thượng bình quang hồi ức cùng tiêu ngạo, cũng là khắc cốt minh tâm, tốc đàn suy sụp to lớn bi thương. Ngay cả toàn thân sù lông, như là giống như con nhím đại bằng, trong tròng mắt màu vàng nóng địch ý đều hoảng hốt một chút, hiện lên một tia đối với mẫu thân mơ hồ mà cao thượng ấn tượng mang tới rung động cùng chua xót, căng cứng thân thể không tự giác buông lỏng một chút. Khổng Tuyên cái kia băng phong giống như lạnh lùng mặt mày, vai không thể xem xét hòa hoãn một cái chớp mắt, quanh thân lưu chuyển ngũ sắc thần quang, tốc độ tựa hồ cũng chậm một phần. Bầu không khí trong lúc vô tình đã không giống hai lần trước như vậy băng lãnh thấu xương, dương cung bạc kiếm. Tây Vương mẫu nhạy cảm vô cùng bắt được tia này rất nhỏ đến cực điểm biến hóa. Nàng chuyện lặng yên chuyển biến, ngữ khí không còn linh hoạt kỳ hảo hồi ức, mà là đột nhiên trở nên trầm ngưng, sắc bén, tràn đầy hiện thực lực lượng cảm giác, trực chỉ đấm máu hiện trạng. Nhưng huy hoàng đã qua đời, con đường phía trước cần tranh. Hôm nay hồng hoang đại thế như thế nào? Chắc hẳn các vị đạo hữu so bần đạo càng thêm rõ ràng. Nàng ánh mắt như điện, đảo qua Khổng Tuyên, đại bằng, yêu tộc tiên đỉnh treo cao cửu thiên, đế tuấn thái nhất giã tâm sáng tỏ, thôn tính tứ hải, bệ nghệ bát hoang, muốn nạp hồng hoang vạn tộc tại bấy, kẻ thuận hương thịnh, nghịch giả vong. Vu tộc hùng cứ bất chu thần sơn, đã cùng ta tiên tộc đạt thành ước định, hai tộc có thể hợp tác, bù đắp nhau. Thanh âm của nàng đột nhiên cất cao, mang theo một loại băng lãnh lực xuyên đấu. Hồng hoang mặc dù lớn, nhìn như rộng lớn vô ngần, kỳ thực nơi nào là chân chính thanh tịnh chi địa, chỗ dùng thân. Các ngươi tán tu chi lưu, nhìn như tiêu diêu. Kỳ thực là hồng hoàng cự đầu đấu sức dưới bụi bằng đèo tấm, đại kiếp cùng một chỗ, chính là thiên địa làm lô, tạo hóa làm công, các ngươi đều là củi lốt. Hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu, chân linh chôn bụi chi cục. Ngay cả làm quân cờ tư cách đều không. Ánh mắt của nàng trở nên không gì sánh được sắc bén, theo thứ tự nhìn qua trước mắt bốn vị nguyên phượng di mạch, mỗi một chữ đều nện ở trong tâm khảm của bọn họ. Đông Vương công cùng bần đạo lập tiên đỉnh, không phải là giả tên, không phải là sư bá. Thực là vì tại cái này Vu Yêu hai đại cự phách trong khe hẹp, vì thiên hạ tán tu, cũng bị như chư vị như vậy thân phụ tuyệt nghệ, không muốn khuất phục. Không muốn cuốn vào lượng kiếp phong hỏa người có chi khí, tranh một cái nơi sống yên ổn, thích một phương có thể an tâm cầu đạo, không cần phụ thuộc, nhìn sát mặt người tỉnh thổ. Chúng ta sở cầu, không phải là cầu thả sống tạm bỡ, mà là cầu tồn, tiến tới cầu vô thượng đại đạo. Lời nói này, rốt cục để Khổng Tuyên ánh mắt giật giật, không còn là hoàn toàn băng lãnh cùng bài xích, cái kia băng phong dưới mặt hồ, tựa hồ có mạch nước ngầm bắt đầu phun trào. Đại bằng cũng dựng lên lỗ tai, trên mặt mâu thuẫn chi sắc giảm xuống, nhiều một tia ngưng trọng. Thanh Loan cùng Kim Vượng nhìn nhau không nói gì, cái này Tây Vương Mâu nói tới cũng không phải không hề có đạo lý. Sự thật như vậy, Tây Vương mẫu rèn sắc khi còn nóng, ánh mắt sáng rực, trực tiếp khóa chặt Khổng Tuyên, nôn từ khẩn thiết mà cực kỳ phất lượng, trực chỉ hạch tâm, Khổng Tuyên đạo hữu. Nàng thanh âm gieo rát, thân ngươi phụ ngũ sắc thần quang, không có gì không soát, không thuật không phá, thần thông cái thế, đợi tu vi đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên hoặc là chuẩn thánh chi cảnh, hồng hoang to lớn, có thể cùng ngươi chính diện kẻ ngang hàng, lác đác không có mấy. Nhưng đại đạo độc hành, có thể đi bao xa? Khốn thủ nơi đây tuyệt địa, linh mạch khô kiệt, khí vận mỏng manh, sát khí ăn mòn. Dù có thông thiên chi năng, ngạo thế chi tư, không có liên tục không ngừng tư lương cung cấp, không có bảng bạc khí vận gia trì, không có đồng đạo cự phách đấn chứng với nhau luận bản, Hỗn Nguyên đại đạo chi đỉnh, chung quy là cảnh tượng hư ảo, mong muốn mà không thể thành. Không phụ cái này một thân kinh thế thần thông, chẳng lẽ không phải Minh Châu mông trần, lưu lại vạn cổ trường hận. Canh 4, lần nữa canh 4 một chút, nhìn xem ngày mai số liệu, nếu như hay là ngã, vậy liền canh 3. Đề cử chuyên hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới. Chương 155, Phượng tộc Di mạch nhập tiên đỉnh. Chương 155, Phượng tộc Di mạch nhập tiên đỉnh. Tây Vương Mẫu không đợi Khổng Tuyên phản ứng, ánh mắt lại chuyển hướng phía sau hắn, thò đầu ra nhìn, đã bị thuyết phục 7-8 phần đại bằng, ngữ khí trầm dần, nhưng từng chữ như truy, gõ vào nó chí mạng nhất nhược điểm bên trên. Đại bằng đạo hữu, ngươi chính là nguyên phượng đích huyết, tiên thiện được tốc có 102 hồng hoàng, vô cánh ở giữa, 9 vạn dặm sơn hà bất quá chờ nhàn, thiên phú dị bẩm, thần lực vô song, hồng hoàng hắn hữu. Thế nhưng, niên thiếu khí thịnh, phong mang qua lộ, sát phạt tùy tâm, dễ kết nhân quả. Nếu không có chính xác chỉ dẫn cùng đủ cường đại thế lực làm dựa vào che chở, không phụ cái này cực tốc cùng thần lực, không những khó có tiến thêm, ngược lại dễ bị gian nhân tính toán lợi dụng, hoặc bị trời ghét người oán, nội nhập lạc lối, trêu chọc ngập trời sát kiếp. Đến lúc đó, há không uổng phí nguyên phượng tiền bối lưu lại phần này tuyệt thế căn cốt, thậm chí khả năng là phượng tộc còn sót lại huyết mạch, thu nhận thai hoàng ngập đầu. Cuối cùng, nàng nhìn về phía thần sắc phức tạp, đã lộ ra dao động chi sắc thanh loan cùng kim vượng hôn nguyên kim tiên sơ kỳ ngự khí mang theo tôn trọng cùng không thể nghi ngờ hứa hẹn, hai vị đạo hữu chính là phượng tộc trung thần, huyết mạch cũng thuộc đỉnh tiêm, nhưng phượng tộc khí vận suy vi đã lâu, không phải đại khí vận, đại tạo hóa chi địa khó mà tầm bổ phục hưng. Tiên đình nguyện rộng mở bà khố, dốc hết tài nguyên, trợ hai vị đạo hữu tái hiện tổ thượng vinh quang, tuyệt không phải ăn nói xuông. Kim vượng cùng thanh loan không thể phủ nhận, mà là nhìn về phía Khổng Tuyên. Hết thảy đều do vị này phượng tộc thiếu chủ quyết định. Cửa hàng đã chọn, hỏa hầu đã đến. Tây Vương Mẫu rốt cục ném ra trọng yếu nhất, cũng sử dụng hoặc lớn nhất điều kiện, nàng nhìn chăm chú Khổng Tuyên, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng, như là đại đạo luân âm, vang vọng tại Khổng Tuyên thần hồn chỗ sâu, như Khổng Tuyên đạo hữu nguyện mang theo chư vị gia nhập tiên đỉnh, đạo hữu chính là tiên đỉnh ngũ sắc thần quang hộ pháp thiên tôn. Địa vị tôn sủng, gần như chỉ ở tiên hoàng Đông Vương công cùng bần đạo phía dưới, cùng trời đồng tôn, thượng tiên đỉnh vô lượng khí vận ra chỉ cùng hết thảy tài nguyên chút xuống. Tiên đỉnh bên trong, phàm đạo hữu quản hạt sự tỉnh, sở thuộc chi bộ, bần đạo cùng Đông Vương công tuyệt không nhẹ liên quan, cho đạo hữu tuyệt đối tự chủ quyền lực. Đại bằng đạo hữu, Thanh Loan, Kim Vượng đạo hữu đều có thể là tiên đỉnh hộ pháp linh tôn, địa vị cao cả, thưởng vạn năm bản đạo, nộ đạo tiên trà, các loại bí cảnh chuyển thừa ưu tiên quyền lực. Nàng hít sâu một hơi, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một loại khai sáng kỳ nguyên, bình định lại trật tự bảng bạc khí phách cùng vô hạn dụ hoặc, tiên đỉnh muốn thành hồng hoang đệ tam cực, không phải là xương vương xương bá, thật là tại cái này hỗn loạn sát kiếp bên trong, vì thiên hạ cầu đạo giả tranh một đường siêu thoát sinh cơ, là thế gian lập một hoàn toàn mới trật tự. Như thế khai thiên tích địa chi sự nghiệp to lớn, chính cần Khổng Tuyên đạo hữu như vậy thân phụ tuyệt nghệ, lòng có ngông nên, không cam lòng dưới người kình thiên chi trụ. Không phải là chịu làm kẻ dưới, mà là cùng bọn ta, trung tích tân thiên, trung trưởng trật tự, trung tích tân thiên, trung trưởng trật tự. Tám chữ này như là bát đạo khai thiên tích địa hỗn độn thần lôi, mang theo không thể địch nổi lực trùng kích cùng sức hấp dẫn, hung hăng chém vào Khổng Tuyên cái kia cao ngạo mà yên lặng vạn cổ tâm hồ. Hắn thẳng tắp như sơn nhạc thân thể chấn động mạnh một cái. Chịu làm kẻ dưới là hắn trong huyết mạch sâu nhất ác thống tuyệt sự tình. Nhưng trung tích tân thiên trở thành quy tắc người chế định một trong tiên đình hộ pháp thiên tôn, địa vị cao cả, tự chủ quyền lực, vô lượng khí vận, rộng lượng tài nguyên. Những này cực kỳ phân lượng từ ngữ tại trong tâm thần của hắn điên cuồng va chạm, nổ tung. Hắn trầm mặc, quanh thân ngũ sát thần quang tốc độ trước đó chưa từng có kịch liệt lưu chuyển, sáng tắt, vành trướng, co bảo, như cùng hắn nội tâm ngay tại kinh lịch lấy nghiêng trời lệch đất, như sóng to gió lớn cân nhắc cùng dãy rủa. Hắn khỏe mắt liếc qua đảo qua bên cạnh đại bằng, đệ mặc dù còn mạnh hơn chống đỡ ngạo kiều biểu lộ, nhưng này song tiềm tránh tỏa sáng, cơ hồ muốn phun ra hỏa diễm trong mắt màu vàng nóng, cùng hơi nghiêng về phía trước, không kịp chờ đợi thân thể, sớm đã bán rẻ nội tâm của hắn to lớn khát vọng cùng dao động. Hắn vừa nhìn về phía Thanh Loan cùng Kim Vượng, các nàng trong mắt vốn sầu lo cùng cảnh giác đã bị to lớn rung động cùng một tia không đè nén được, đối với phục hưng tộc đàn chờ đợi thay thế. Một mình cuốn thủ mảnh này mẫu thân vẫn lạc phế tích, thủ hộ lấy sớm đã theo gió mà qua kiêu ngạo, tự tuyệt hết thảy, cuối cùng có lẽ thật chỉ có thể ở trong yên lặng hao hết huyết mạch tiềm lực, như là mẫu thân lưu lại cho tàn, dần dần làm lạnh, bị thời đại triệt để lãng quên. Mà phía trước Tây Vương mẫu chỉ chi lộ, là một đầu tràn ngập không biết phong hiểm, nhưng cũng ẩn chứa vô hạn khả năng, đủ để xứng đôi hắn một thân thông thiên thần thông cùng tuyệt thế ngông nên con đường. Thật lâu, cái kia kịch liệt lưu chuyển, phản phất muốn xé rách không gian ngũ sắc thần quang, dần dần bình ổn lại, quang mang nội liễm, hóa thành một loại thâm thúy trầm ổn, kiên định không thay đổi nội tình. Khổng Tuyên chậm rãi dương mắt, cặp kia sắc bén như thiên đao trong con người, tất cả ba động đã lắng đọng xuống dưới, chỉ còn lại có trinh trọng, trải qua nghị sâu tính kỹ quyết đoán. Hắn nhìn về phía Tây Vương mẫu, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, lại không còn là cự tuyệt băng hàn, mà là mang theo một loại xác nhận trọng lượng cùng lực lượng. Tiên đình nói như vậy, khả năng giữ lời. Thiên tôn vị trí, tự chủ quyền lực, khí vận tài nguyên, dốc sức tương trợ, đều không hư giả. Tây Vương mẫu trong lòng nhất định, trên mặt tách ra ung dung mà nụ cười tự tin, giơ tay lên, đầu ngón tay dẫn động Tây Côn Luân bản nguyên khí vận cùng tự thân đại la đạo quả, nghiêm nghị phát hệ, thanh âm truyền khắp nơi, vận đạo lấy Tây Côn Luân tên, lấy đạo tự thân đổ phát hệ. Hôm nay hứa hẹn Khổng Tuyên đạo hữu cùng chư vị chi điều kiện, tiên đình tất giám đạp. Thiên địa trung giám, đại đạo làm chứng. Nếu có làm trái, cam thụ thiên đạo phản vệ, đạo cơ chết, Côn Luân là ú. Vâng. Từ nơi sâu xa, hình như có pháp tắc hưởng ứng, một đạo vô hình lực ướt thuốc hạ xuống. Khổng Tuyên nghe vậy, rốt cục chậm rãi, cực kỳ trịnh trọng gật đầu. Tốt. Hắn phun ra một chữ, nặng như hồng hoang sơn nhạc, nói năng có khí phách. Ta Khổng Tuyên, nguyện xuất đệ đại bằng, cùng Thanh Loan, Kim Vượng, gia nhập tiên đình. Đại ca. Sớm nên như vậy. Đại bằng rốt cuộc kìm nén không được, reo hò một tiếng, hóa thành một đạo sáng chói chói mắt kim quang trong nháy mắt lẻn đến Khổng Tuyên bên người, trên mặt đều là không đè nén được hưng phấn cùng kích động, đâu còn có nửa phần không tình nguyện. Thanh Loan cùng Kim Phượng cũng lập tức bay người lên trước, trong mắt ngậm lấy mừng rỡ cùng như chút được gánh nặng lệ quang, đối với Khổng Tuyên cùng Tây Vương Mẫu huyền chuyển con xuống, cần tuân điện hạ chi mệnh. Chúng ta nguyện đi theo Khổng Tuyên tiên tôn, đi theo Tây Vương Mẫu bệ hạ, trung phó tiên đỉnh, muôn lần chết không chối tử. Tây Vương Mẫu nhìn trước mắt bốn vị này rốt cục bị mời chào đến dưới trướng cường viện, nhất là cái kia thân phụ ngũ sắc thần quang, tiềm lực vô tận Khổng Tuyên, trong lòng thoải mái không gì sánh được, ý cười doanh nhiên, tốt. Đại thiện, tiên đỉnh đến Khổng Tuyên tiên tôn cùng chư vị linh tôn gia nhập liên minh, đúng như trên trời rơi xuống của trụ, đạo của ta không cố vậy. Tiên đỉnh đại nghiệp, thất thêm vô tận trợ lực. Bất tử hỏa sơn nóng rực gió vẫn như cũ quét, lại phảng phất mang đến một tia mới, tràn ngập sinh cơ khí tức, khuấy động trầm tích vạn cổ tinh mịch. Canh một đưa lên. Viết sách không dễ, xin mời lời khen, thúc canh, đánh giá. Đề cử chuyên hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, ăn hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay chấn áp bạc cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 156, khí vận gia trì, thiên tứ học chương 156, khí vận gia trì, thiên tứ học đồng lai tiên đạo, ngàn vạn thủy khí bốc hơi, hào quang ngút trời. Tây Vương Mẫu Vân Liễn phủ vừa rơi xuống đất, sớm đã nhận được tin tức Đông Vương công liền xuất một đám tiên quan thần tướng nên ra ngoài điện. Khi hắn nhìn thấy theo sát Tây Vương Mẫu sau lưng bốn bóng người kia, nhất là cảm nhận được Thanh Loan Kim Phượng trên thân biên kia rung không ngại, hôn nguyên như một đạo vật lúc, trên mặt hắn vui mừng kềm nén không được nữa, như là tràn ra kim cúc. Quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Vốn chỉ muốn cầm bóp hai cái nguyên phượng trẻ một đôi, không nghĩ tới lại phụ tặng hai vị thực sự hôn nguyên kim tiên. Kiếm lợi lớn. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn người. Khổng Tuyên thần sắc lạnh nhạt, dáng người thẳng tắp, tuy chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ, nhưng khí tức cô đọng, ngũ sắc thần quang ẩn vào quanh thân, cách đột phá cũng chỉ kém lâm môn một cước. Duy chỉ có cái kia lại bằng, ánh mắt phiêu hốt, đứng không có đứng cùng nhau, một thân tu vi khó khăn lắm dừng ở thái ớt kim tiên đỉnh phòng, hiển nhiên là bỏ bê tu luyện ngang bướng tính tình. Dù là như vậy, Đông Vương công đã là tâm hoa nộ phóng. Tốt tốt tốt. Vương Mẫu vất vả. Bốn vị đạo hữu có thể giá lâm đồng lai, quả thật ta tiên đỉnh chi đại hạnh. Đồng tất sinh huy a. Đông Vương công vỗ tay cười to, thanh trấn cung điện, mấy ngày liên tiếp bởi vì yêu tộc rình mò mà đọc lại khói mù phảng phất quét sạch sành sanh. Hắn không có một lát trì hoãn, lúc này hạ lệnh. Tiên trung huyết giải vang 9 lần, sóng âm gột rửa toàn đảo, triệu tập đồng lai tất cả tiên quan thần tướng, tại trung ương lăng tiêu bảo điện cử hành thịnh đại sắc phong đại điện. Tiên lạc mở mịt, thường vân trải đường. Ngàn vạn tiên thực cảm ứng được bàng bạc khí vận, không gió mà bay, chập trần sinh huy, vẩy xuống nóng ánh quan vũ. Đông Vương công đứng ở đài cao làm bằng bạch ngọc, thân mang cửu long ngâm nhật tiên bảo, đầu đội tử kim quan, thần sắc nghiêm túc, cầm trong tay một phương chất chứa tiên đỉnh khí vận bản nguyên sách ngọc, tiếng như hùng trùng, truyền khắp tứ phương, nay, thiên hữu tiên đỉnh, gặp được đại hiển. Đặc biệt sắc phong, Khổng Tuyên đạo hữu, là ngũ sắc thần quang hộ pháp tiên tôn đứng hàng tiên ban cực phẩm, thưởng tiên đỉnh khí vận gia trì, gặp ta không bái. Thoại âm rơi xuống, trong tay hắn sách ngọc hào quang tỏa sáng, bắn ra một đạo thô to ngưng thực màu tử kim khí vận của sáng, ầm vang rót vào thần sắc lạnh nhạt Khổng Tuyên thể nội. Khổng Tuyên quanh thân ngũ sắc thần quang có chút rung động, chẳng những không có bài xích, ngược lại như là bọt biển hút nước, đem cái kia bảng bạc khí vận đều thu nạp. Khí tức của hắn trong nháy mắt liên tục tăng lên, nhẹ nhõm phá vỡ đại la kim tiên trùng kỳ bậc cửa, một đường tiêu thăng, cho đến tới gần đại la hậu kỳ mới chậm rãi dừng lại. Chu thân đạo vận càng thâm thúy mờ mịt, không có chút nào phủ phiếm cảm giác. Sắc phong, đại bằng đạo hữu, là cửu thiên mây bằng hộ pháp hưởng tiên đỉnh khí vận, ti tuần thiên hộ pháp chức vụ. Lại một đạo hơi mảnh nhưng như cũ bảng bạc tử kim khí vận cổ sáng hướng về một mặt kích động đại bằng. Đại bằng cười đắc ý, lại trực tiếp há miệng hút vào. Như là trường kình uống nước, dã man đem cái kia khí vận nuốt vào trong bụng. Lập tức quanh người hắn vân khí cuồn cuộn, tốc độ pháp tắc đạo văn lóe lên một cái rồi biến mất, tu vi ngang nhiên đột phá tới đại la kim tiên sơ kỳ, trên mặt đều là đắc ý sắc phong, Thanh Loan, Kim Vượng hai vị đạo hữu, là tiên đỉnh linh tôn địa vị cao cả, trưởng tiên đạo linh khí đầu mối, điều hòa âm dương. Hai đạo tinh khiết đu hòa, càng lộ vẻ bàng bạc màu vàng xanh khí vận phân biệt rót vào Thanh Loan cùng Kim Vượng thể nội. Hai nữ khẽ bước cằm, quanh thân nổi lên tường hòa thủy quang, khí tức trong nháy mắt cùng toàn bộ đồng lai tiên đạo linh mạch sinh ra huyền diệu cộng minh. Phản phất các nàng vốn là tiên đạo một bộ phận, tu vi dù chưa lập tức đột phá, nhưng lâu dài được lợi phía dưới, chỗ tốt không thể đo lường. Đông Vương công nhìn xem một màn này, trong lòng lửa nóng. Đây chính là khí vận chi diệu. Đây chính là vì gì đỉnh tiêm đại năng đều nhu cầu danh lợi thành lập thế lực, tụ lại chúng sinh. Quả thật trên con đường tu hành cường đại nhất máy đẩy tăng áp, có thể so với thiên tứ hắc. Rầm rầm rầm. Theo bốn vị này đỉnh tiêm đại năng chính thức thụ phòng, khí vận cùng tiên đỉnh triệt để tương liên, toàn bộ đồng lai tiên đạo chấn động kịch liệt đứng lên. Bao phủ tiên đảo vô biên khí vận biển mây như là sôi trào giống như quay cuồng gào thét, từ khí đi về đông ba vạn dặm, hào quang thủy ai ngút trời, chân long thải phượng hư ảnh tại trong biển mây trường ngâm bay múa, ngàn vạn tưởng thủy dị tượng sinh diệt không chừng. Tiên đỉnh khí vận tại thời khắc này điên cuồng tăng gọn, đạt tới một cái trước nay chưa có cường thịnh độ cao. Vô số tiên quan thần tướng cảm thấy tu vi bình cảnh buông lỏng, thiên địa linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nồng đậm tinh thuần, nhao nhao lộ ra vẻ mừng như điên, hướng phía lăng tiêu điện phương hướng không người bái tạ. Nhưng mà bốn vị tân tấn tôn thần phản ứng khác nhau, không tuyên thụ phong sau. Chỉ là đối với Đông Vương công cùng Tây Vương Mẫu một chút gật đầu, xem như toàn cấp bậc lễ nghĩa, liền hóa thành một đạo sáng chói ngũ sắc lưu quang, trực tiếp rơi vào Tây Vương Mẫu sớm đã cho hắn an bài tốt động thiên phúc địa, ngũ hành thần quang động bên trong. Cửa động ầm ầm đóng cửa, tầng tầng cấm chế trong nháy mắt dâng lên, trực tiếp đem ngoại giới ồn ào náo động triệt để ngăn cách, nghiêm nhiên một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ mượn tiên đỉnh bàng bạc khí vận dốc lòng khổ tu tư thế. Cái kia tăng vọt khí vận đối với hắn mà nói phảng phất chỉ là thuần túy nhất tư lương, tu vi của nó chính lấy tốc độ khủng khiếp hướng về đại la hậu kỳ bước bước tiến lên. Đại bằng thì đối với hư danh kia cùng lâu dài khí vận không hứng thú lắm, vừa thụ phong hoàn tất, con mắt liền quay tròn loạn chuyển, kéo lại bên cạnh một vị dẫn đường tiên quan, hạ giọng nói, cho ăn, cái kia. Cửu Thiên Mây Bằng hộ pháp, tên tuổi ngược lại là văn dội. Có phải hay không nên đến điểm bây giờ? Nghe nói chúng ta tiên đỉnh trong bảo khố tàng chân vô số, cái gì tiên tiên vật liệu, linh quả tiên đan, tiên tiên linh bảo. Hắc hắc, bản hộ pháp quan mới tiền nhiệm, dù sao cũng phải trước làm quen một chút bốn liếm đi. Mau dẫn đường đi xem một chút. Tiên quan kia một mặt khó xử, ấp úng, nhưng lại không dám đắc tội vị này khí tức hung hãn tân tấn hộ pháp đại gia. Thanh Loan cùng Kim Vượng ngược lại là có chút tận trách. Thu phong sau, hai nữ liền nhìn nhau, nhanh nhẹn bay lên, hóa thành một xanh một kim hai đạo lưu quang, rơi thẳng Đồng Lai Tiên Đạo đồng tây hai chỗ hạch tâm linh mạch tiết điểm. Sau một khắc, Thanh Thúy Loan Minh cùng âm bang Phượng gãy vang vọng tiên đạo. Thanh Loan chân thân hiện hiện, dẫn động Đông Phương Minh mông ngất một thanh khí, giống như thủy triều vào tới, Kim Vượng vỗ cánh, hội tụ phương tây sắc bén canh kim chi khí, chiếu sáng rạng rỡ. Cả hai thần lực giao hòa, ôn nhu lại hiệu suất cao cắt tỉa sao động địa mạch, điều hòa âm dương, tinh luyện linh khí. Vốn là nồng đậm Đồng Lai linh khí lập tức trở nên càng thêm tinh thuần hóa bát, sinh cơ bừng bừng, dẫn tới vạn tiên tán thưởng không thôi. Tiên đình muôn hình bạc trạng, khí vận quần quận như nước thủy triều, như vậy động tinh khổng lồ, há có thể giấu giếm được gần trong gang tấc, một mực nghiêm mật giám thị yêu tộc thiên đình. Cơ hồ tại Đồng Lai khí vận tăng vọt trong nháy mắt, đông đông đông. Yêu tộc thiên đình nam thiên môn chống họp tướng tựa như cùng như kinh lôi gấp rút băng lên, một tiếng gấp qua một tiếng, truyền lại tam thập tam thiên. Đông Hải bên ngoài, phong vân đột biến. Ước vạn yêu binh tạo thành đội ngũ tuần tra bỗng nhiên tăng lên gấp 10 lần. Tinh kỳ che trời, đao thương như rừng. Từng đội mặc giáp trụ giữ tận trọng giáp, sát khí trùng thiên yêu thần, khống chế lấy thiêu đốt yêu hỏa chiến xa, như là cuồng bạo dòng lũ, qua lại tầng mây cùng sóng biển ở giữa, ánh mắt như chỉ mừng, gắt gao khóa chặt Đồng Lai tiên đạo phương hướng. Mấy đạo mịt mờ lại cường hành vô địch, mang theo băng lãnh xem kỳ ý vị thần niệm, như là âm thầm rình mò gián độc, lần lượt cẩn thận từng ly từng tí nô ra, ý đồ xuyên thấu Đồng Lai tiên đạo phòng ngự đại trận, nhìn trộm nội bộ hư thực. Thần niệm kia bên trong tràn đầy cảnh giác, kiêng kỵ, cùng một tia bị khiêu khích năng lượng. Bác Minh yêu sư cung chỗ sâu, Côn Bằng chậm rãi mở ra u lục sắc đôi mắt, trong mắt phản chiếu ra xa xôi Đông Hải phương hướng cái kia trùng tiền, làm hắn cực độ chán ghét tiên đỉnh khí vận ánh sáng. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cực lạnh cực sâu niệm mai ý cười, như là vạn tái không thay đổi với băng. Thử, gà đất chó sành, tích cắt thanh thác. Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, các ngươi coi là lung lạc mấy cái xuống dốc di tộc, nhặt được hai cái xúc sinh lông lá, liền có thể cùng ta yêu tộc tiên đỉnh chống lại. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Hắn thanh âm khàn khàn tại băng lãnh trong cung điện quanh quẩn, tràn đầy nồng đậm kinh thường. Nhưng mà, cười lạnh về cười lạnh, Côn Bằng trong mắt lại hiện lên một tia tinh minh tính toán. Hắn đưa tay, đầu ngón tay yêu văn lấp lóe, cấp tốc ngưng kết thành một đạo u ám phù chiếu, phù kia chiếu phá vỡ hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vậy hạ, Đồng Lai tiên đảo khí vận dị thường tăng vọt, có không rõ theo hầu to lớn có thể gia nhập, hắn thực lực đã không thể khinh thường. Mặc dù vẫn không phải sợ, nhưng kỳ thế đã thành, sợ nhiễu Đông Hải an bình, hỏng ta thiên đỉnh bố cục, nhìn bệ hạ thánh tài. Phù chiếu bay thẳng tam thập tam thiên phía trên Lăng Tiêu bảo điện. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, ngồi ngay ngắn Thái Dương thần kim trên bảo tọa đế tuấn, nhận được Côn Bằng đưa tin. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đập điêu khắc Thái Dương thần văn lan can, trong mắt Thái Dương chân hỏa lóe lên một cái rồi biến mất, quan sát trước mặt mây trong kính biểu hiện Đồng Lai ngàn vạn khí tượng, khí vận bốc lên rầm rộ, sắc mặt trầm tĩnh, nhìn không ra mảy may hỉ nộ. Tiên đỉnh. Đông Vương Công Đế Tuấn thấp giọng tự nói, đầu ngón tay tiếng đánh dừng lại, nhẹ càng vui mừng, rơi càng thảm. Bất quá, ngược lại là cho chấm một cái sớm thanh lý tạp tâm lấy cớ Đông Hải chi tân, tiên yêu rằng có không khí khẩn trương, như là kéo căng dây cùng, băng lãnh khí tức tốc sát vô thành vô tức tràn ngập ra, ép tới mặt biển không chút rung động. Đồng Lai tiên đảo, Lăng Tiêu điện bên trong. Đông Vương Công chắp tay đứng ở trước điện, trên mặt bởi vì khí vận tăng vọt mà đến hồng quang thoáng rút đi. Hắn ngắm nhìn nơi xa chân trời cái kia như ẩn như hiện, lít nha lít nhít yêu tộc tuần tra tinh kỳ, cảm nhận được rõ ràng cái kia từng đạo băng lãnh cường hành, tràn ngập ác ý cùng xem kỹ thần niệm lần lượt đảo qua tiên đảo đại trận. Tiên đỉnh khí vận mặc dù thịnh, nhưng này như là mây đen ép thành giống như tính thực chất cảm giác các bách, lại làm cho hắn vừa mới bởi vì đến cường viện mà lửa nóng sôi trào trong lòng, đột nhiên bị kín một tầng nặng nề bóng ma. Hắn khát vọng vạn tiên triều bái thịnh cảnh, khát vọng chứng minh mình mới là đạo tổ thân phong, danh chính ngôn thuận hồng hoang nam tiên đứng đầu. Nhưng giờ phút này, yêu tộc nhanh chóng như vậy mà kịch liệt phản ứng, như là một chậu nước lạnh, để hắn rõ ràng nhận thức đến, nếu không có đủ thực lực cùng lực lượng, cái này vạn tiên đại hội chỉ sợ không những không phải tiên đỉnh quật khởi thời cơ, ngược lại có thể trở thành thu nhận tai họa ngập đầu đùa đòi mạng. Hắn cần thực lực, cần danh vọng, càng cần hơn một đạo. Có thể tạm thời hù dọa yêu tộc, danh chính ngôn thuận hộ thân phủ. Đông Vương Công đống nhiên quay người, trong mắt lóe lên quyết tuyệt mà vội vàng quan mang, đối với bên cạnh đồng dạng mặt có thần sắc lo lắng Tây Vương Mẫu trầm giọng nói, "Vương Mẫu, thế cục gấp gáp, vạn tiên đại hội nhất định phải nhanh tổ chức, mà lại muốn làm đến oanh oanh liệt liệt, thanh thế to lớn, làm cho cả Hồng Hoàng đều biết ta tiên đình uy nghi, để những cái kia lắc lư chi đồ nhìn thấy ta tiên đình lực lượng." Hắn dừng một chút, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một tia được ăn cả ngã về không tính toán, nhưng yêu tộc thế lớn, nhìn chằm chằm, chỉ dựa vào chúng ta, sợ khó hoàn toàn trấn nhiếp. chúng ta vẫn cần một đạo đại nghĩa danh phận, tốt nhất có thể lại mời ra mấy phần đạo tổ pháp chỉ thiên ý đến. Người ta lại cẩn thận tham tưởng đạo tổ pháp chỉ, nhìn xem có thể hay không từ đó, có thể hay không mời ra một chút thiên uy lấy tăng thanh thế. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài điện quần quần khí vận biển mây, ánh mắt chỗ sâu lại có một tia không dễ dàng phát giác phù phiếm. Canh hai đưa lên, viết sách không dễ, xin mời lời khen, thúc canh, đánh giá, đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua chạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đình. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 157, là Hồng Hoang Vạn Tiên chờ lệnh chương 157, là Hồng Hoang Vạn Tiên chờ lệnh tam thập tam thiên ngoại, hỗn độn khí lưu gào thét quay cuồng, cương phong như lao, đủ để đem bình thường thái ớt kim tiên nguyên thần thổi đến hồn phi phách tán. Một đạo hơi có vẻ thân ảnh cô đơn, đang đội cái này hủy thiên diệt địa hỗn độn cương phong, gian nan buồn bã. Đông Vương công một thân đế bào đã hơi có vẻ lộn xộn, búi tóc bị thổi tan mấy sợi, nhưng hắn ánh mắt sáng rực, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tòa kia tại hỗn độn trong khí hải chìm nổi không chừng, như ẩn như hiện cổ lão cung quyết, Tử Tiêu cung. Hắn hít sâu một cái băng lãnh hỗn độn chi khí, cưỡng ép đè xuống bước lên pháp lực, cẩn thận chỉnh lý tốt y quan ống tay áo, trên mặt cấp tốc dựng dụng ra bi thương, kiên quyết lại dẫn mấy phần ủy khuất biểu lộ. Đi tới cái kia đóng chặt, băng lãnh cứng rắn cửa cung trước bậc thang, hắn vung lên treo lên vân vân đế bảo vật áo, lại không chút do dự, phù phù một tiếng, hai đầu gối đập ầm ầm tại cứng rắn không gì sánh được trên bậc thang. Xương bánh trẻ cùng kim thạch va chạm trầm đục, tại cái này tĩnh mịch hỗn độn biên giới lộ ra đặc biệt chói tai. Đạo tổ từ bi, đáng thương cái này hồng hoang ức vạn tiên tu đi. Đông Vương công vận chuyển tiên lực, bước ra mấy giọt thanh lệ treo ở khóe mắt, thanh âm trong nháy mắt nhiễm lên dày đặc giọng nghẹn ngào, hỗn hợp có tràn trề pháp lực, xuyên thấu cái kia nặng nề phong cách cổ xưa cửa cung, hướng về trong cung truyền đi. Hắn đệ thấp thân thể, lấy chán chạm đất, phát ra thùng thùng nhẹ băng lên, tư thái thả cực thấp, gần như phụ phục, đem tiếp dẫn, chuẩn đệ bộ kia tinh túy học được cái 10 đủ 10. Đệ tử nhận được đạo tổ ân điển, thẹn là nam tiên đứng đầu, từ thụ phong đến nay, nơm nớp lo sợ, như giẫm trên băng mỏng, chưa bao giờ có nửa phần lười biếng. Ngày ngày lo lắng hết lòng, hàng đêm trầm tư suy nghĩ, đều là như thế nào chỉnh hợp hồng hoang tán tu chi lực, trải bớt thiên địa linh cơ, giữ gìn hồng hoang trật tự, khiến cho ta bối tu sĩ có thể có một cõi cực lạc, có thể có thứ tự tu hành, cùng tham khảo vô thượng đại đạo a. Hắn khóc lóc kể lể lấy, thanh âm mi thiết, lại trật tự rõ ràng, chữ câu đều hướng hồng hoang đại nghĩa, thiên đạo trật tự bên trên dựa sát vào, đem chính mình một mực đính tại đạo đức điểm cao bên trên. Thế nhưng bây giờ cái kia yêu tộc thế lớn, ngang nhiên thành lập thiên đỉnh, trận thế hoành hành, tùy ý để ép vạn tiên không gian sinh tồn. Đế tuấn thái nhất, lòng lang dạ thú, rõ rành rành. Chúng ta tán tu, thế đơn lập bạc, như là lục bình không dễ, có thụ ức hiếp, cầu đạo không cửa, khổ không thể tả. Cứ thế mãi, hồng hoang chắc chắn do yêu tộc một nhà độc đại, mạnh được yếu thua, cương thường sụp đổ, trật tự không có. Nay tại thiên đạo cân bằng, rất đối bất lợi a đạo tổ. Hắn xảo diệu đem tiên đỉnh tư tâm bọc thành giữ gìn thiên đạo cân bằng cử chỉ chính nghĩa, đem chính mình tạo thành phản kháng cường quyền, là nhỏ yếu chờ lệnh bi tình anh hùng. Đệ tử mặc dù bất tài, lại nguyện bắt trước đạo tổ Tử Tiêu cung khai giảng đại đạo chi thịnh năng, tại Đồng Lai Tiên Đạo thiết lập vạn tiên đại hội. Rộng mời hồng hoang đồng đạo, bất luận theo hầu, không phân tu vi, đều có thể đến đây, giao lưu luận đạo, luận bàn kỹ nghệ, tuyển bạt hiền năng, cùng cử hành hội lớn. Cử động lần này tuyệt không phải làm đệ tử bản thân chi tư, quả thật là vì hồng hoang vạn vật mưu phúc trạch, vì thiên địa cầu có thứ tự, là thiên đạo diễn hóa tận một phần sức mạnh a. Nói đến chỗ động tình, thanh âm hắn nghẹn ngào, bả vai run run, cơ hồ khóc không thành tiếng. Có thể đệ tử thế đơn lập bạc, tiên đình vừa lập, căn cơ nông cạn, thực sự sợ hãi. Sợ cái kia yêu tộc không dung lần này thịnh sự, ngang nhiên phát binh, hủy ta tiên đạo, tàn sát đồng đạo. Đến lúc đó, đệ tử thân tử đạo tiêu việc nhỏ, nếu là bởi vậy hỏng đạo tổ gắn bó hồng hoang cân bằng chi vô thượng khổ tâm, gãy mất thiên hạ vạn tiên khát vọng có thứ tự cầu đạo chi đồ, đệ tử muôn lần chết khó chuộc tội lỗi a. Khẩn thỉnh đạo tổ từ bi, chiếu cố đệ tử một mảnh chân thành, cho tiên đình, cho cái này vạn tiên đại hội một tia danh phận, một tia che chở đi. Đệ tử không dám yêu cầu xa vời đạo tổ tự mình xuất thủ can thiệp, chỉ cầu đạo tổ một câu ngầm đồng ý, để cái kia yêu tộc có chỗ cố kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, đệ tử liền vô cùng cảm kích, nguyện vì đạo tổ ra sức châu ngựa, muôn lần chết lấy báo a. Hắn nằm ở trên mặt đất băng lãnh, vì hoài không dậy, ai luyện tiếng khóc hỗn hợp có pháp lực, tại hỗn độn biên giới vang vọng thật lâu. Tử Tiêu cung bên trong, ngay tại hợp đạo hồng vân, khuôn mặt mơ hồ tại vô tận đạo vận bên trong, đã nhìn không ra biểu lộ. Ánh mắt của hắn xuyên thấu cửa cung, rơi vào biểu diễn đến tình cảm dạt dào Đông Vương công trên thân, một tia khó mà phát giác phiền chán lướt qua tâm hồ. Thật tốt nam tiên đứng đầu, nhưng vẫn cam sa đoạn, cùng đám kia không tu nguyên thần tổ vu quấy rầy cùng một chỗ, nhất là cái kia trên nhảy dưới tránh vũ cương. Cũng được. Hồng quân ý niệm băng lãnh lưu chuyển, muốn cho nó diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Bây giờ vu tộc thế lớn, vu cương lại nhiều lần gây chuyện, vu yêu đại chiến chậm chạp không thể dẫn bạo. Nếu vu yêu tạm thời không đánh được, vậy liền trước khởi động cái này tiên yêu chi tranh đi. Vô luận tiên yêu ai thắng ai thua, nó bên thắng khí vận đều đủ để cùng vu tộc chống lại, bàn cờ này vẫn như cũ có thể bên dưới. Thời gian một chút xíu trôi qua, bên ngoài cửa cung, chỉ có hỗn độn khí lưu vĩnh viễn không có điểm dừng gào thét cùng xé rách, đem Đông Vương Công tận lực tạo nên bi tráng bầu không khí cọ rửa đến dần dần đơn bạc, yếu ớt. Đông Vương Công tâm cũng theo cái này tĩnh mịch chờ đợi, một chút xíu chìm xuống dưới, lạnh buốt một mảnh. Chẳng lẽ đạo tổ căn bản không thèm để ý? Chẳng lẽ mình lần này khổ tâm biểu diễn, tất cả đều uổng phí? Ngay tại hắn nản lòng phách trí, cơ hồ muốn triệt để từ bỏ, chuẩn bị chật vật đứng dậy rời đi thời khắc, một đạo đạm mạc, mờ mịt, phảng phất không chứa bất kỳ tâm tình gì, nhưng lại vô cùng rõ ràng, trực tiếp lạc ấn với hắn nguyên thần chỗ sâu nhất đạo âm, xuyên thấu nặng nề cửa cung, vang vọng thức hải của hắn, hồng hoang có thứ tự, luận đạo giao lưu, cũng là lẽ thường. Đông Vương Công đống nhiên ngẩng đầu, trên mặt bi thương biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, chuyển hóa làm cực hạn kinh ngạc cùng cuồng hỉ, trái tim điên cuồng gióng lên. Cái kia đạm mạc nói âm tiếp tục vang lên, vô hỉ vô bi, người đã hữu tâm, liền có thể vì đó. Mừng như điên dòng lũ trong nháy mắt vỡ tung Đông Vương Công tất cả lý trí. Thành, đạo tổ ngầm cho phép. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ, đủ để chấn nhiếp yêu tộc hộ thân phủ. Nhưng mà, không chờ hắn khấu tạ thiên ân, đạo âm kia vang lên lần nữa, như là cựu thiên băng tuyển rội xuống, nhưng thịnh hội thành bại, khí vận tăng giảm, đều là tại các ngươi tự thân duyên phận. Thiên đạo chí công, tự giải quyết cho tốt. Thoại âm rơi xuống, không đợi Đông Vương Công phản ứng, ba đạo lưu quang từ cái kia đóng chặt cửa cung trong khe hở lặng yên bay ra, nhẹ nhàng rơi vào trước mặt hắn. Chính là hai thanh tiên quang trong vắt, sắc bén nội liễm tiên kiếm, cùng một mặt phong cách cổ xưa huyền ảo, mặt kính mơ hồ bảo kính. Bảo quang lóe lóe, đều là không tầm thường tiên tiên linh bảo. Đông Vương Công luôn cuống tay chân nâng lên ba kiện bảo vật, mừng như điên dáng tươi cười lại có chút cứng ngắc, đáy lòng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy đạo tổ cuối cùng cái kia hai câu nói, đều là tại tự thân duyên phận, tự giải quyết cho tốt là cổ vũ, hay là băng lãnh cảnh cáo. Một tia bất an bỗng nhiên chui vào hắn nhiệt huyết sôi trào, nhưng cái này chút bất an rất nhanh liền bị càng mãnh liệt cuồng hỉ cùng hùng tâm vạn trượng cưỡng ép xuống. Vô luận như thế nào, đạo tổ chính miệng nói như vậy, cái này đủ, có đạo này ngầm đồng ý yêu tộc trên mặt nổi liền tuyệt không dám tùy tiện toàn diện khai chiến. Cái này cho hắn thắng được thời gian quý giá cùng không gian, cái này cho hồng hoang vạn tiên một cái tín hiệu, tiên đỉnh là đắc đạo tổ gật đầu. Đệ tử tạ đạo tổ ân điển, đạo tổ từ bi, đệ tử tất không phụ nhờ vả, định dốc hết toàn lực đem vạn tiên đại hội làm tốt, là hồng hoang lập tự, là thiên đạo phân ưu. Đông Vương Công trùng điệp dập đầu, cái chán chống đỡ lấy băng lánh mặt đất, thanh âm bởi vì cực hạn kích động mà run rẩy kịch liệt. Hắn chăm chú nắm chặt cái kia ba kiện tiên tiên linh bảo, phản phất nắm lấy tương lai vô thượng quyền hành. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, lúc đến điểm này tâm thần bất định sợ hãi đã sớm bị càn quét không còn, thay vào đó là bệ nghệ thiên hạ hăng hái cùng chiếm đoạt bát hoang chí khí đầy cõi lòng. Quanh thân tiên quang tăng gọn, trong nháy mắt xé rách trùng điệp hỗn độn khí lưu, lấy so lúc đến nhanh lên mấy lần tốc độ, nhanh như điện chớp không kịp chờ đợi trở về bồng lai tiên đảo. Vừa về tới tiên đình đại điện, Đông Vương Công lập tức triệu tập quần tiên, lôi lệ phong hành, hạ đạt pháp chỉ, thanh âm vang dội, quanh quần tại toàn bộ đồng lai tiên đảo, chuyển ta pháp chỉ. Lập tức lấy đồng lai tiên đình tên, chiêu cáo hồng hoang thiên địa vạn linh, ta Đông Vương Công, thừa đạo tổ hồng quân thánh nhân pháp chỉ, là gấp rút hồng hoang có thứ tự, đại đạo giao lưu, đặc biệt tại đồng lai tiên đảo mở vạn tiên đại hội. Phàm hồng hoang tu sĩ, vô luận theo hầu xuất thân, vô luận tu vi cao thấp, đều có thể đến phó thịnh hội này. Trên đại hội, có thể tự do luận đạo, luận bàn đấu pháp, hiện thần thông, cảnh cao thấp. Phàm đạo pháp tinh thâm, thần thông ưu dị người, đều có thể nhập ta tiên đình, được hưởng khí vận cung phụng, thụ tiên quan thần trước, ban thưởng linh bảo công pháp. Càng có đạo tổ ban cho linh bảo, mà đợi hiện tại, tiên đình khổng lồ máy móc trong nháy mắt thúc đẩy đứng lên. Vô số tiên hạ, linh tước ngậm lấy tử kim viền dĩa hoa lệ thì mời, hóa thành đạo đạo lưu quang bay về phía bốn phương tám hướng. Rất nhiều am hiểu chạy trốn bằng đường thủy tiên quan thông qua trải rộng hồng hoang giang hà biển hồ thủy mạch, đem vạn tiên đại hội tin tức truyền khắp tứ hải bát hoang. Vài tòa to lớn đưa tin tiên trận bị toàn lực kích phát, rộng lớn thanh âm thật lớn nương theo lấy sáng chói chói mắt thất thải quang hoa, như thủy triều từng lớp hướng về hồng hoang tiên. Địa mỗi một hẻo lánh khuyết tán phát thanh. Tin tức những nơi đi qua, lập tức tại hồng hoang ước vạn tán tu, rất nhiều tiềm tu đại năng bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Canh ba, cảm giác muốn mát, hôm nay thúc canh ngã xuống 100 phía dưới, dùng yêu phát điện cũng càng ngày càng ít. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 158, hồng hoang gió nổi mây phun. Chương 158, hồng hoang gió nổi mây phun. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, vàng son lộng lẫy lưu chuyển tiên quang cũng khu không tiêu tan. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai đầu lông mày khói mù. Hồng Quân đạo tổ cái kia gần như ngầm đồng ý thái độ, như là băng lãnh hỗn độn khí lưu, rót vào hai vị yêu tộc hoàng giả tâm phủ. Huynh trưởng, Thái Nhất quanh thân Thái Dương chân hỏa ẩn hiện, nóng dực khí tức để trong điện thị lập yêu thần bọn họ đều vô ý thức nín hơi. Đạo tổ cử động lần này ý gì? Hẳn là thật muốn thiên vị Đông Vương Công cái kia mua danh chuột tiếng hàng người. Đế Tuấn ngồi ngay ngắn trên hoàng tọa, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập trên lan can khắc họa kim ô đồ đằng, ánh mắt thâm thúy như biển sao. Đạo tổ vừa người thiên đạo, đã mất tình cảm tư tâm. Hắn đi, chỉ có thuận theo thiên đạo đại thế. Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo một tia băng lãnh sắc bén, tiên đỉnh quật khởi, tụ lại tán tiên khí vận, giống như ấm đun nước, có thể ra tốc lượng kiếp kiếp khí ấp ủ sôi trào. Tại thiên đạo mà nói, có thể là chuyện tốt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như hai đạo thực chất kim mang, đảo qua trong điện đứng trang nghiêm mấy vị tâm phúc yêu thánh, nhưng tại ta yêu tộc mà nói, này tuyệt không phải chuyện tốt. Tiên đỉnh như có thành tựu, tất phân mỏng ta yêu tộc khí vận, giao động tiên đỉnh căn cơ. Đạo tổ chi ý không thể bên ngoài làm trái, nhưng cái này vạn tiên đại hội, tuyệt không thể để nó xuôi gió xuôi nước. Thái Nhất trong mắt hung quang lóe lên, huynh trưởng chi ý là áp chế nó nhuệ khí, loạn nó khí vận, để Hồng Hoang vạn linh thấy rõ ràng, ai mới là cái này Cửu Thiên Thập Địa, tinh thần Hồng Hoang chân chính chúa tể giả. Đồng dạng, tiên tộc tụ vận, một khi ta yêu tộc diệt đi tiên tộc, như vậy khí vận cũng sẽ cấp tốc nhảy lên tới một cái cực hạn. Đế Tuấn thanh âm chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ hoàng giả uy nghiêm, cho nên trên mặt nổi, ta Thiên Đình cần lộ ra rộng lượng. Bạch Trạch, thần tại. Yêu Thánh Bạch Trạch vượt qua đám người ra, hắn nho nhã cơ trí, chính là yêu tộc thứ nhất cố vấn. Mệnh ngươi cầm đầu, tổ kiến một chi yêu tộc hạ sứ đoàn mang theo trọng lễ, đem trong bảo khố cái kia mấy món tiên thiên linh bảo hàng ái, còn có chất chứa Chu Thiên Tinh Đầu chi lực duy nhất một lần phụ lục công kích đều mang lên. Trên mặt nổi, chúc mừng hắn Đông Vương công xây phủ Đồng Lai, tổ chức thịnh hội. Bạch Trạch ngầm hiểu, có chút không ngời, thần minh bạch, hạ là giả, dò xét là thật. Tham dò Tiên Đình hư thực, chân ngoại tham dự hội nghị người quan hệ, tùy thời tại tỉ thí trong luận bàn hạ nặng tay đả kích Tiên Đình uy tín, nếu có cơ hội, chế tạo một chút ngoại ý muốn hỗn loạn. Chính là lý do này. Đế Tuấn gật đầu, ánh mắt đảo qua điện hạ, Thương Dương, Khâm Nguyên, người hai vị yêu thần phụ tá Bạch Trạch, phụ trách đứng đối khả năng phát sinh xung đột. Lại điểm tuyển một nhóm tộc ta thế hệ tuổi trẻ tinh anh hào thủ, cần phải đánh ra yêu tộc ta uy phong. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, để lão Tam, lão Lục cũng đi cùng. Thái Nhất nghe vậy khẽ nhíu mày, Tam Nhi cùng Lục Nhi tính tình thẳng thắn động dữ dằn, chỉ sợ muốn chính là bọn hắn xúc động. Đế Tuấn ngắt lời nói, người trẻ tuổi hỏa khí thịnh, tại trên đại hội cùng người luật bàn, nhất thời thu lại không được tay, đã thương đánh chết mấy cái tiên đình anh tài há không bình thường. Vừa vặn giết Đông Vương công uy phong. Nhớ kỹ, các ngươi chuyến này cần phải để Hồng Hoang chúng sinh biết được, Thiên Địa chi chủ, duy ta yêu tộc Thiên Đình, cần tuân bệ hạ pháp chỉ. Bạch Trạch, Thương Dương, Khâm Nguyên cùng một đám bị điểm danh yêu tộc tinh anh cùng kêu lên lĩnh mệnh, sát khí cùng rào hỏa sen lẫn ánh mắt trong điện lấp lóe. Cùng lúc đó, Bất Chu Sơn chỗ sâu, bàn cổ điện bên trong lại là một phen khác cảnh tượng. Ha 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 ha. Đông Vương công lão tiểu tử kia, quả nhiên chính mình nhảy ra khi cái này ra mặt cái rui. Tốt, rất tốt. Vu Cương vang dội tiếng cười chấn động đến đỉnh điện bụi bặm tuân rơi xuống. Hắn nhìn quanh ngồi vây quanh chúng tổ vu cùng mấy vị hạch tâm đại vu, quạt hương bổ giống như đại thủ vỗ bàn đá, Tiên Đình xuất tiền bỏ tài nguyên, thuê chúng ta đi cho bọn hắn duy trì cái kia đồ bỏ vạn tiên đại hội trật tự. Vực này đưa tới cửa chỗ tốt, há có không đi lý lẽ. Trúc Dung bắt miệng, quanh thân ngọn lửa toán loạn, vừa vặn đi hoạt động một chút gân cốt. Nhìn xem có hay không đuôi mù dám náo sự. Hậu thổ tương đối trầm ổn, có chút cau mày nói, 13, cử động lần này sẽ hay không lộ ra ta vu tộc cùng Tiên Đình đi được quá gần. Đến gần. Vu Cương cười nhạo một tiếng, hảo tỷ tỷ của ta. Chúng ta là lấy tiền làm việc. Có thể mượn lấy duy trì trật tự tiết tuổi, khoảng cách gần nhìn một cái Hồng Hoang vạn tộc những năm này đều ra thứ gì anh tài sở lai lịch của bọn hắn căn cốt. 2. Tiên Đình khố tàng những linh tài kia bảo dưỡng, không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời. 3. Có thể cho Đế Tuấn Thái Nhất cái kia hai cái biển ma quạ đen một ngạt, để bọn hắn bó tay bó chân, không dám trắng trợn đập phá quán. 4. Như Đông Vương công thật có thể chi lăng đứng lên, bao nhiêu cũng có thể chia sẻ chút yêu. Tộc hỏa lực, tại ta vu tộc có gì không tốt. Nói đến đây, mặt khác tổ vu cũng là tin phục, liên tiếp gật đầu. Vu Cương lúc này đã nhịn, phái một chi hỗn hợp đội ngũ đi. Hậu Nghệ, ngươi bộ lạc thần xạ thủ ánh mắt tốt nhất, phụ trách nhìn chằm chằm toàn trường, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều cho ta ghi lại. Simiu, ngươi chọn lựa một nhóm biết đánh nhau nhất chiến vụ, phụ trách áp chế náo động. Cửu Phượng, ngươi mang chút tinh thông thuật pháp binh sĩ, phòng bị có người chơi âm sử dụng pháp thuật quấy rối. Lại tuyển mười mấy cái tuổi trẻ hiếu chiến, thông minh cơ linh một chút bắt con đi thấy chút việc đời. Do Hình Thiên phụ tá, cái kia gọi Nhung Tiên đại vu dẫn đội. Vu Cương nhìn chằm chằm bị điểm danh mấy vị đại vu, ngựa khí tăng thêm, đều cho lão tử nghe rõ. Nhiệm vụ của các ngươi là duy trì trật tự. Ai náo sự liền đến ai, nhưng con mắt sáng lên chút, Thiên Vị Tiên Đỉnh, chuyên môn cho yêu tộc bên dưới ngang chân. Nhìn nhiều nghe nhiều, nhất là tán tu bên trong ngoi đầu lên, đem bọn hắn dùng thần thông, pháp bảo, con đường cho hết lao tử nhớ kỹ. Không phải bạn bất đắc dĩ, không cho phép lộ toàn bộ nội tình, càng không cho phép dính vào bọn hắn cái gì cầu thí luận đạo. Ta vu tộc, chỉ tin nắm đấm. Là tổ vu đại nhân. Mấy vị đại vu ầm vang đồng ý, trong mắt lóe ra hiếu chiến cùng khôn khéo sen lẫn quan mang. Vạn Tiên Đại Hội tin tức như là đầu nhập Hồng Hoang hồ diện tự thạch, kích thích ngàn cơn sóng đảo, dẫn động các phương phong vân. Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan bên trong, Trấn Nguyên Tử đại tiên nhặt dâu dài, mặt lộ thần sắc lo lắng. Hắn nhìn về phía Bồng Lai phương hướng, tự lẩm bẩm, đại hội này ám lưu hung dũng, sợ là không phải tốt chi địa. Ta cũng không phải đúng không phải người, hay là đóng cửa từ chối tiếp khách tốt. Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt phân phó tọa hạ đệ tử, Quảng Thanh Tử, ngươi lần này xuống núi, có thể hướng Đồng Lai một nhóm. Lượng kiếp sắp nổi, chính là lịch luyện cơ hội, cũng có thể xem Hồng Hoang một đời mới đệ tử căn tính như thế nào. Một bên khác, Thông Thiên đạo nhân càng là trực tiếp đối với Đa Bảo đạo nhân vung tay lên. Đa Bảo ngươi nhập môn hạ của ta cũng có đoạn thời gian, ra ngoài đánh mấy trận, mở mang kiến thức thêm. Đừng rơi ta Thông Thiên tên tuổi. U Minh huyết hải chỗ sâu, Minh Hà lao tổ nhận được yêu sư Côn Bằng thông qua bí ẩn con đường truyền đến tin tức, ý đang thử thăm dò hợp tác, trùng nhiễu tiên đỉnh. Minh Hà cười khẳng khặc quái dị, giả ý nhận lời, nói cho yêu sư, lão phu sẽ chú ý hội này. Quay đầu liền đối với thị lập huyết thần tử phân phó, đi, đem yêu tộc khả năng động thủ mấy cái này yếu điểm, truyền cho Vu tộc vị kia Vu Cương tổ vu. Hừ, yêu tộc muốn kéo lao tổ ta xuống nước, để bọn hắn cùng Vu tộc Tiên Đình đấu cái tam bại cầu thương mới tốt. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang gió nổi mây phun. Vô số tán tu, thế lực nhỏ tu sĩ, hoặc là cơ duyên, hoặc là kiến thức, hoặc giấu trong lòng ý đồ khác, như là cá giết sang sông, nhao nhao lái đột bằng, tuôn hướng cái kia Đông Hải bên ngoài Bồng Lai Tiên Đảo. Một trận nhìn như tường hòa trọng thể, kỳ thực sát cơ giấu giếm vạn tiên đại hội sắp mở màn. Đề cử chuyên hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò. Bị thôn dân chảo phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bà cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 159, Đồng Lai Tiên Hội, Vạn Tiên Lai Triều. Chương 159, Đồng Lai Tiên Hội, Vạn Tiên Lai Triều. Đông Hải phía trên, Đồng Lai Tiên Đảo ánh sáng ngút trời, ngàn vạn tường vân nắm nâng, thủy khí như giải lụa rủ xuống cửu thiên. Tiên hạc hàm chi, linh loan vũ động, xuyên thẳng qua trong mây, là các phương tu sĩ dẫn đường. Khổng lồ tiên đảo hải tâm, vạn tiên quảng trường lấy không tỷ vết bạch ngọc lát thành, 12 cây bản lòng trụ lớn phân loại bốn phía, long khẩu ngậm lấy dạ minh châu hòa hợp lưu hòa lại ánh sáng chói lọi, đem vùng thiên địa này chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch, ngày đêm không khác. Cửu trọng trên đài cao, Đông Vương công thân mang cửu long diệu nhật tiên bảo, đầu đội tử kim quan, khuôn mặt uy nghiêm, quanh thân tràn ngập tôn quý mà bàng bạc thuần dương tiên khí. Bên cạnh hắn, Tây Vương Mẫu một bộ trắng thuần cung trang, khí chất thanh lãnh như ánh trăng, ánh mắt lưu chuyển ở giữa tự mang một cỗ xa cách cùng xem kỹ. Dưới đài, vạn tiên lai triều, khí tức mạnh yếu không đồng nhất, phục sức thiên hình vạn trạng các tu sĩ theo vô hình quy củ ngồi xuống. Phía trước nhất số ghế bỏ trống, chỉ có nhàn nhạt thần niệm lưu lại hoặc đứng hầu đồng tử, tỏ rõ lấy tam thanh, trấn nguyên tử, minh hà lao tổ các loại đỉnh tiêm đại năng cũng không đích thần đến. Bên trong sắp xếp là kỳ lân, phượng hoàng, long tộc thế lực còn sót lại cùng các lộ động thiên phúc địa chi chủ, xếp sau thì là số lượng khổng lồ nhất tán tu quân thể, người người nhốn nháo, châu đầu ghé thai, trên mặt phần lớn là hưng phấn cùng hiếu kỳ. Yên lặng. Đông Vương công tiếng như hùng trung, ẩn chứa vô thượng pháp lực, trong nháy mắt đè xuống dưới trận tất cả ồn ào. Vạn đạo ánh mắt đồng loạt tập trung tại đài cao. Hôm nay, Vạn Tiên hội tụ Đồng Lai, chính là ta tiên đạo thịnh sự. Đông Vương công hai tay hơi dương, thanh âm sục sôi, mang theo cực mạnh kích động lực, ta thừa đạo tổ pháp chỉ, lập này tiên đỉnh, không phải là xương tôn làm tổ, quả thật không đành lòng gặp hồng hoang tán tu như năm bẻ bảy mảng, thủ cái kia hung bạo ức hiếp, ăn bữa hôm lo bữa mai. Hắn lời nói một trận, ánh mắt đảo qua dưới đài đông đảo tán tu, gặp rất nhiều mặt người lộ ưu tư chi sắc, thanh âm đột nhiên tất cao, mang lên nghiêm nghị chi ý, bây giờ hồng hoang, trật tự sụp đổ, mạnh được yếu thua. Càng có cái kia yêu tộc, trận thế hoành hành, xem vạn linh là huyết thực, lấy giết chóc làm vui sự tình. Nó chính sách tàn bạo tàn phá bừa bãi, hồng hoang không yên. Ta tiên đỉnh chính là thiên hạ tán tu chi tịch tổ, lập tiên đạo trật tự, trung ngự yêu ma, bảo hộ chúng sinh. Nói đến sụp sôi chỗ, hắn đột nhiên đưa tay, một cây màu đen đại kỳ từ nó lòng bàn tay bay ra, đón gió liền dài, liệp liệp phấp phới. Trên mặt cờ hỗn độn khí lưu phun trào, vô số tiên văn phủ lục sáng tắt, rõ ràng là cái kia hồng quân đạo tổ bàn tặng tam bảo một trong tụ tiên kỳ. Bảo kỳ phấp phới, dẫn động Đồng Lai dưới mặt đất mênh mông linh mạch. Vù vù âm thanh bên trong, trên quảng trường tiên linh khí nồng độ bỗng nhiên tiêu thăng, hóa thành mắt trần có thể thấy màu trắng nhạt linh vụ, từng tia từng sợi chủ động hướng về giữa sân vạn tiên quanh thân lỗ chân lông chui vào. Trong khoảnh khắc, không ít tu vi kẹt tại bình cảnh tu sĩ toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, lại cảm thấy lâu không buông lòng quan hải có từng tia khe hở. Đa tạ đế quân. Tiên đình nội tình càng như thế thâm hậu. Đây là chúng ta tán tu chi phúc a. Tiếng than thở, cảm kích âm thanh liên tiếp, tràn diện nhất thời nhiệt liệt không gì sánh được. Đông Vương công mặt lộ vẻ hài lòng, chậm rãi thu hồi tụ tiên kỳ, thưởng thụ cái này vạn tiên chú mục thời khắc. Bên cạnh, Tây Vương Mẫu có chút tiến lên nửa bước, thanh âm thanh lãnh như là băng tuyển chảy xuôi, trong nháy mắt để lửa nóng tràn diện tỉnh táo mấy phần, tiên đình vừa lập, quảng nạp hiện tại. Là trợ hứng lần này vạn tiên đại hội, cũng là tuyển chọn chân chính anh tài, thiết kế tam cảnh lôi đài cùng vạn tiên dễ bảo đại hội. Nàng ngữ tốc bình ổn, trật tự rõ ràng, tam cảnh lôi đài, phân kim tiên, thái ất, đại la tam cảnh. Cùng cảnh đọ sức, điểm đến là dừng. Cuối cùng mỗi cảnh top 10 người, đều có thể lấy được tiên đình trọng thưởng, trà ngộ đạo ba lượng, cửu thiên tiên kim một phương, thậm chí tiên tiên linh bảo mảnh vỡ một khối. Hoa. Dưới đài kinh hô lại nổi lên, nhất là tán tu khu vực, đỏ ngầu cả mắt. Trang ngộ đạo, cửu thiên tiên kim đã là bọn hắn tha thiết ước mơ chất bảo, cái kia tiên thiên linh bảo mảnh vỡ càng là đủ để gây nên huyết chiến cơ duyên. Tây Vương Mẫu tiếp tục nói, ngoài ra, biểu hiện ưu dị người đều có thể được mời trở thành tiên đỉnh khách khanh, thưởng tiên đỉnh khí vận cung phụng. Nàng ánh mắt giống như vô ý giống như đảo qua dưới đài một ít khí tức gần nấp nơi hẻo lánh, nói bổ sung, đại hội trong lúc đó, nhìn các vị đạo hữu tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, Đồng Lai tiên đạo đã toàn diện cảnh giới, đường trách là không nói trước. Đông Vương công nghe vậy, cũng là ánh mắt ngưng lại, âm thầm hướng phía dưới đài tâm phúc truyền xuống mấy đạo chỉ lệnh, tăng cường tuần tra. Tây Vương Mẫu nhắc nhở tuyệt không phải bắn tên không đích. Ngay tại cái này vạn tiên quảng trường khu vực hạch tâm tiên quang sáng chói, bầu không khí nhiệt liệt thời điểm, ở ngoại vi khu vực, một đội ước chừng trăm người thân ảnh lại cùng bốn bề tiên khí mở mịt không hợp nhau. Bọn hắn từng cái dáng người khôi ngô, thân mang thống nhất màu đen tuyển trọng giáp, trên áo giáp khắc rõ thu kịch vu tộc phù văn, mặc dù kiệt lực thu liễm, nhưng này đi qua vô số lần huyết chiến ma luyện ra, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hung sát chi khí, vẫn như cũ để phụ cận trải qua tiên gia tu sĩ vô ý thức đường vòng mà đi, không dám tới gần. Người cầm đầu chính là Đại Vu Nhung Tuyên. Hắn thân cao trượng hai, như là giống như thiết tháp đứng sừng sững, khuôn mặt thu kịch, một đạo vết sẹo dữ tợn từ thái dương xẹt qua mí mắt, bằng thêm mấy phần hung hãn. Hắn ôm cánh tay mà đứng, ánh mắt lạnh như băng như là ưng chuẩn, quét mắt như nước chảy đám người. sau lưng trăm tên vu tộc chiến sĩ, ba người một tổ, trầm mặc tuần tra tại quảng trường các nơi mấu chốt tiết điểm, động tác tinh chuẩn mà hiệu suất cao, như là tinh mật nhất cỗ máy chiến tranh, cùng đám tán tu tản mạn hình thành so sánh rõ ràng. Bọn hắn là ứng tiên đình mời, thu thuê đến đây duy trì đại hội trật tự. Thật, sớm nhất lính đánh thuê. Người phát minh, Vu Cương. Vu tộc không mộ tiên đạo phồn hoa, nhưng đối với hứa hẹn cùng thù lao lại rất là xem trọng. Lúc này, một đội quần áo hoa lệ, yêu khí mặc dù trải qua tận lực thu liễm nhưng như cũng làm người khác chú ý nhân mã, tại một tên cầm trong tay quạt lông, trên mặt ôn hòa ý cười văn sĩ áo trắng dẫn đầu xuống, chậm rãi đi tới. Chính là lấy mưu trí nổi tiếng Hồng Hoang yêu thánh Bạch Trạch, xuất linh yêu tộc đoàn sứ giả. Song phương đội ngũ tới gần, bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng cứng. Một tên đi theo Bạch Trạch sau lưng, mang trên mặt ngả lớn nụ cười yêu thần, mắt liếc thấy trước mặt ngay tại dẫn đạo mấy tên tán tu nhập tọa một tiểu đội vu tộc chiến sĩ, cười nhạo một tiếng, thanh âm không lớn cũng nhỏ, vừa lúc có thể làm cho người chung quanh cũng nghe được. Sách, đây không phải bản cổ điện đi ra mọi giờ sao? Làm sao, Bất Chu Sơn không tiếp tục chờ được nữa, chạy tới Bồng Lai cho tiên đỉnh khi chó giữ nhà. Quả nhiên là một đám chỉ xứng làm việc chân tay nặng nhọc kế man di hạng người, trời sinh tiện xương. Dẫn đạo tân khách cái kia ba tên vu tộc chiến sĩ bước chân bỗng nhiên dừng lại, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh như băng như dao đâm về cái kia yêu thần. Sát khí không bị khống chế có chút bốc lên, nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng giảm xuống mấy phần. Cái kia yêu thần bị cái này ba đôi tràn ngập dã tính cùng sát lục khí tức trừng mắt, trong lòng không hiểu phát lạnh, vô ý thức lui về sau nửa bước, lập tức ý thức được thất thố, trên mặt hiện lên một tia thẹn quá hóa giận. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Nhung Tiên từng bước một đi tới, thân ảnh cao lớn bỏ ra mảng lớn bóng ma, đem tên kia yêu thần hoàn toàn bao phủ. Hắn không có nhìn cái kia yêu thần, băng lạnh ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại từ đầu đến cuối mặt mỉm cười Bạch Trạch trên mặt. Tiên đỉnh thanh toán thủ lao Nhung Tiên thanh âm trầm thấp khàn khàn, như là cự thạch ma sát, không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng, tộc ta liền đúng hẹn làm việc, duy trì nơi đây trật tự. Sạch sẽ môn hộ, cũng tại chức trách bên trong. Hắn có chút dừng lại, cái kia che kín vết chai, đủ để bóp nát thần kim đại thủ, nhìn như tùy ý khoác lên bên hông trôi kia tạo hình dữ tợn, đỏ sẫm huyết văn quấn quanh cự phủ càn búa phía trên. Nhĩ đẳng nếu là chúc mừng, liền an phận thủ thường. Nếu muốn sinh sự Nhung Tiên ánh mắt rốt cục đảo qua tên kia sắc mặt trắng bệnh yêu thần, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại trong núi thây biển máu bỏ ra tới mùi máu tươi, nào đó chi phủ lưỡi đao, hồi lâu chưa uống yêu huyết, hôm nay không để ý mở một chút ăn mặn. Vâng, một cỗ bàng bạc như sơn nhạc, cùng bạo giống như là biển gầm uy áp kinh khủng, hỗn hợp có thuần túy đến cực hạn lục thân lực lượng cùng đại la cấp độ khí huyết ba động, như là vô hình trọng truy, hung hăng đánh tới hướng tên kia nói năng lô mang yêu thần. Cái kia yêu thần sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, khí huyết điên cuồng nghịch tuôn ra, cổ họng ngọt ngọt, suýt nữa phun ra một ngụm máu đến, lảo đảo liên tiếp lui về phía sau, bị sau lưng đồng bạn cuốn quýt đỡ lấy, trong mắt đã tất cả đều là sợ hãi. Bạch Trạch nụ cười trên mặt không thay đổi, trong tay quạt lông nhẹ nhàng bãi xuống, một cỗ nhu hòa lại cứng cỏi lực lượng lặng yên hóa giải Nhung Tiên đại bộ phận uy áp. Hắn biết, cái này Nhung Tiên bất quá là trên mặt nổi đại biểu, trong âm thầm khẳng định có ngồi chờ tổ vu. Những tên điên này, chính mình nhưng đắc tội không dậy nổi. Hắn lên trước một bước, ngăn tại bộ hạ trước người, đối với Nhung Tiên có chút chắc tay, Nhung Tiên đại vu nói quá lời. Bọn thủ hạ không hiểu quy củ, không che lại miệng, sau khi trở về Bạch Trạch ổn thỏa chặt chẽ quản giáo. Chúng ta chuyến này chỉ vì xem lễ chúc mừng, tuyệt không ý hắn. Hắn giang tươi cười ôn hòa, ánh mắt chỗ sâu lại là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, đối với Nhung Tiên nhẹ gật đầu, ra hiệu bộ hạ đuổi theo, lách qua đội này vu tộc chiến sĩ, hướng trong quảng trường bước đi. Một màn này, Đông Vương Công cũng phát hiện, đây chính là hắn thuê vu tộc ý nghĩa, đừng nhìn Nhung Tiên chỉ là đại la kim tiên cảnh giới, nhưng người ta bối cảnh thâm hậu, chung quanh khẳng định có ngồi chờ tổ vu, không sợ ngươi náo sự, liền sợ ngươi không náo sự tình. Ngươi không náo sự tình, người ta vu tộc làm sao lừa đảo? Nhung Tiên mặt không biểu tình, tiếp tục tuần sát. Đợi yêu tộc đi xa, Nhung Tiên rũ xuống trong tay áo đại thủ có chút siết chặt, một viên nhìn như không đáng chú ý, khắc đầy vu tộc bí văn thạch châu quang trạch lóe lên một cái rồi biến mất, đem vừa rồi tất cả yêu tộc thành viên diện mạo, khí tức đặc thù toàn bộ ghi chép. Đồng thời, ý niệm của hắn khẽ nhúc đích, thông qua vu tộc đặc thù huyết mạch bí thuật, đem yêu tộc Bạch Trạch xuất đội đến, bên trong có yêu thần Cửu Anh che giấu khí tức tùy hành, ý đồ không rõ tin tức, truyền về Bất Chu Sơn chỗ sâu bản cổ điện. Một bên khác, Bạch Trạch trở lại yêu tộc đế, trên mặt nụ cười ấm áp trong nháy mắt biến mất, hóa thành một mảnh trầm ngưng. Hắn đối với bên cạnh một vị khí tức âm nhu, hai mắt lúc khép mở ẩn có bích quang lưu chuyển yêu thần thấp giọng nói, "Cửu Anh, thấy được. Vu tộc lần này tuyệt không phải chỉ là tiên đình dòng binh mà đến. Đông Vương Công tên ngu xuẩn kia, sợ là dẫn sói vào nhà. Bọn này mọi dợ kỷ luật cùng thủ đoạn, viễn siêu di vãng. Bọn hắn ở đây, ý chí không nhỏ, cần trọng điểm chú ý, thăm dò bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì." Cửu Anh ánh mắt âm lãnh đảo qua nơi xa như là đá ngầm màu đen giống như trầm mặc tuần tra vu tộc chiến sĩ, liếm môi một cái, im lặng nhẹ gật đầu. Mà tại ồn ào náo động trên quảng trường, mấy tên cởi trọng giáp, thay đổi phổ thông người hầu phục sức vu tộc chiến sĩ, đang bưng bình tương ngọc dịch, như du ngư qua lại các đại thế lực yến hội ở giữa. Bọn hắn lô thai nhỏ không thể thấy rung động, đem hết thể liên quan tới vu tộc, liên quan tới yêu tộc, liên quan tới tiên đình nghị luận, nhất là những cái kia đối với thế lực khắp nơi biểu hiện ra rõ ràng tính khuynh hướng lời nói, toàn bộ ghi lại, thông qua bí ẩn phương thức tập hợp đến Nhung Tiên chỗ. Vạn Tiên đại hội, liền tại dạng này mặt ngoài tường hòa trọng thể, bên trong ám lưu hung dũng, các phương lẫn nhau thăm dò cảnh giới quỷ dị bầu không khí bên trong, chính thức kéo lên màn mở đầu. Đề cử chuyên hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mắc phu. Điện là hai cái sắt vách lao vương điện, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, Đạo tâm chủng ma, Thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bộ khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắp thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 160, Ngao Quảng y mắng hò hét chương 160, Ngao Quảng y mắng hò hét rất nhanh, sẽ trước động biên kết thúc, tiến vào chính đề. Vạn Tiên đại hội, tổ 3 tranh tài Kim Tiên tổ, Thái Ức Kim Tiên tổ, Đại La Kim Tiên tổ chính thức bắt đầu. Đầu tiên là Kim Tiên tổ ra sân. Kim Tiên lôi đại cự hình màn sáng kết giới tiếp tục rung động, vù vù âm thanh đâm xuyên màng nhĩ. Nội bộ pháp lực đụng nhau trầm đục cùng chói mắt lưu quang không ngừng xuyên tấu bích trướng, dẫn tới bên ngoài sân kinh hô trận trận. Mấy bạn tên Kim Tiên ở đây chia cắt làm một cái chiến trường tiến hành chém giết, quy tắc đơn giản, bên thắng tấn cấp, cho đến quyết ra top 10. Phi kiếm dứt lên, phù lục bạo liệt, thần thông đối hám pháp lực dư ba, cùng bên ngoài huyên náo tiếng người hỗn tạp, thiêu đốt lấy không khí. Long tộc chuyên môn trên chỗ ngồi, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đốt ngón tay trắng bệnh, gắt gao nắm chặt ngọc chất lan can, ánh mắt hàn ở đây bên trong một đạo nhanh trong bóng người màu xanh lam bên trên. Đó là hắn tam tử Ngao Bính, Long tộc lần này có thể hay không vãn hồi xu hướng suy tàn, thậm chí tiến thêm một bước mấu chốt. Trong tràng, Ngao Bính chém giết phương thức khác hẳn với Long tộc thường dùng thủy hệ thuật pháp. Trong tay hắn U Lam trường kiếm vụ vụ, mũi kiếm lướt qua ngưng kết thấu xương băng tinh, mỗi một kiếm đều tình chuẩn chém về phía đối thủ hộ thân pháp bảo linh quang lưu chuyển nhất vướng víu tiết điểm. Nó thân pháp su tị như quỷ mị, phát lực lại cương mãnh dữ dằn, mang theo một cỗ không thuộc về Long tộc hung hãn khí tức, mấy lần đối cứng liền chấn động đến đối thủ khí huyết sôi trào, hộ thể bảo quang ba động kịch liệt. Phá! Ngao Bính trong mắt tàn khốc lóe lên, tiếng quát khẽ chưa rơi, thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ trước đột. U Lam trường kiếm bạch ra cực cô động hồ quang, quanh thân lực lượng như núi lửa phun trào, đều áp xúc tại mũi kiếm một chút. Giang giác. Thanh thúy tiếng vỡ vụn đâm người màng nhĩ. Đối thủ cái kia đã là nỏ mạnh hết đà hộ thân lồng ánh sáng ứng thanh nổ thành đầy trời lưu quang. Chủ nhân như gặp phải trọng kích, máu tươi cuồn cuộn lấy bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại trên kết giới màn sáng, mềm nhũn trượt xuống, ngất đi. Bên ngoài sân xôn xao đột nhiên nổi lên, lại cấp tốc chuyển thành không đè nén được xì xào bàn tán. Thật là tàn nhẫn kiếm quyết, thật mạnh nhục thân lực lượng. Đường này số Đông Hải khi nào ẩn giấu bực này nội tình. Tiên đỉnh điều động đốc chiến mấy vị tiên quan cấp tốc trao đổi ánh mắt, người cầm đầu sắc mặt ngưng tụ, vận khởi tiên nguyên, đầu ngón tay ánh sáng lưu chuyển, cấp tốc tại trong ngọc giản khắc lục, Đông Hải Long cung tam thái tử Ngao Bính, chiến lực chắc tuyệt, sát phạt quyết đoán, nhục thân cường hành, chém giết gần người năng lực cực mạnh. Tiềm lực quyết định, thượng giai. Đề nghị trọng điểm quan sát, có thể trạc nhập chém yêu điện hậu tuyển danh sách. Cách đó không xa, yêu tộc đoàn sứ giả trên chỗ ngồi, mấy tên khí tức trầm ngưng đại yêu sắc mặt tâm lãnh. Cầm đầu một vị hồ yêu sứ giả, hẹp dài đôi mắt nheo lại, đầu ngón tay u quang lấp lóe, đồng dạng đem Long tộc tử đệ cùng tiên quan ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, cùng Ngao Bính cái kia quỷ dị hung hãn chiến kỹ con đường, không sai chút nào khắc lục tiến một viên thẻ ngọc truyền thừa. Đông Hải Long tộc. Đây là quyết tâm muốn cho tiên đình khi ứng quyền, ngay cả áp đáy hòm đồ vật đều móc ra. Hồ yêu sứ giả khẽ môi câu lên băng lãnh đường cong, thanh âm trầm thấp, cái này Ngao Bính là kẻ gây họa, nhớ kỹ. Ngao Quảng ngồi cao trên đế, đem bốn phía quăng tới ước ao, kiên kỵ, tìm tòi nghiên cứu, âm lãnh ánh mắt thu hết vào mắt, trong lòng như dầu sắc lửa nấu. Ngao Bính biểu hiện viễn siêu mong muốn, giết vào hàng đầu đã là ván đã đóng thuyền, đây là đại hỷ, nhưng này kiếm chiêu thân pháp bên trong lộ ra, vô luận như thế nào tần trang đều khó mà hoàn toàn che giấu khí tức hung sát, lại giống một thanh treo đỉnh lợi kiếm, để hắn đứng ngồi không yên. Đó là vô cương chỗ thủ, nguồn gốc từ vu tộc hạch tâm chuyển thừa thiên sát chấn ngục công sửa chữa bản chiến kỹ, là buộc chặt Long tộc vững chắc nhất xiềng xích, cũng là lúc nào cũng có thể nổ tung thai họa chi nguyên. Trên lôi đài, quang mang lại lóe lên, lại một tên đối thủ bị truyền tống ra trận. Người này một thân huyền hắc đạo bào, cầm trong tay một cây cờ phướn, khí tức hung ác nham hiểm, rõ ràng là đến từ Bắc Minh tán tu, lấy quỷ dị chú pháp chứ danh. Ngao Bính không có chút nào nói nhảm, thân hình khẽ động, lần nữa tật nhào mà lên, U Lam trường kiếm đâm thẳng đối phương tim, tốc độ nhanh đến chỉ còn tàn ảnh. Cái kia Bắc Minh tán tu hừ lạnh một tiếng, không chút hoang mang lay động cờ phướn, mảng lớn hắc vụ tuôn ra, trong xương mù hình như có vô số oán hồn dít lên, hóa thành bích chướng vô hình, càng có một cô ăn mòn nguyên thần lực lượng tràn ngập ra. Ngao Bính khí thế lao tới trước đống nhiên chỉ trệ, chỉ cảm thấy đầu não có chút một choáng, quanh thân lưu chuyển pháp lực đều phảng phất trở nên chỉ trệ mấy phần. Hắc vụ kia lại có ô hế pháp bảo, ăn mòn thần niệm hiệu quả. Hừ, chút tài mọn. Ngao Bính trong mắt lam mang tăng gọn, gầm nhẹ một tiếng, chấn. Trong cơ thể hắn khí huyết tầm vang lao nhanh, bên ngoài thân ẩn ẩn nổi lên một tầng cực kỳ nhạt, lại không gì sánh được cứng cỏi ánh sáng vàng sậm, cái kia nguồn gốc từ thiên sát chấn ngục công rèn luyện ra cường hành thể phách tự hành kích phát, ngạnh sinh sinh đem cái kia cố ăn mòn chi lực chống đỡ tại bên ngoài cơ thể. Đồng thời, hắn kiếm thế không thay đổi, nhưng mũi kiếm rung động tần suất đột nhiên tăng tốc, ngưng tụ băng hàn kiếm ý càng tăng lên. Xoẹt. Mũi kiếm đâm vào hắc vụ, lại phát ra xé rách vải vóc giống như tiếng vang. Cự hàn kiếm ý cùng oán hồn hắc vụ kịch liệt triệt tiêu, phát ra rợn người âm thanh xì xì. Bác Minh tán tu sắc mặt biến hóa, hiển nhiên không ngờ tới Ngao Bính kiếm ý như vậy cô đọng, có thể cưỡng ép phá vỡ hắn hộ thân đoán sương mù. Hắn vội vàng lùi lại, đồng thời liên tục lay động cờ phướn, càng nhiều hắc vụ tuôn ra, hóa thành một cái cự trảo chụp vào Ngao Bính. Ngao Bính lại không còn cho hắn cơ hội. Chỉ gặp hắn thân ảnh giống như quỷ mị liên tục lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều tình chuẩn tránh đi hắc vụ cự trảo tấn công, bộ pháp huyền ảo, lại mang theo đạo đạo tàn ảnh, trong nháy mắt kéo gần lại khoảng cách. Cái gì? Bác Minh tán tu quá sợ hãi, đối phương đột tiến tốc độ viễn siêu hắn đoạn trước. Ngao Bính trong mắt lánh quang lóe lên, quyền trái đột nhiên vung ra. Một quyền này không có chút nào hoa xảo, chỉ có thuần túy nhất giữ dàn lực lượng. Quyền phong đè ép không khí, phát ra nổ đùng. Phanh! Giang giác! nắm đấm phát sau mà đến trước, đập ầm ầm tại cờ phớn trên cán. Cái kia không biết loại nào chất liệu chế thành cột cờ lại phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, trong nháy mắt uốn lượn. Lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua cột cờ truyền lại đi qua, Bác Minh tán tu nứt gan bàn tay, máu tươi chảy dài, cả người như diều đứt dây giống như bị đập bay ra ngoài, trong tay cờ phớn rời tay bay ra. Ngao Bính nhìn cũng không nhìn, trường kiếm thuận thế vẩy lên, một đạo lăng lệ kiếm cương phá không mà ra, thẳng đến còn tại giữa không trung đối thủ. Bác Minh tán tu vong hồn đại mạo, liều mạng thôi động hộ thân pháp bảo, một tầng linh quang vừa mới sáng lên, oeng, kiếm cương chém xuống, linh quang trong nháy mắt phá toái. Bác Minh tán tu kêu thảm đập đầm ầm rơi xuống đất, giãy giụa hai lần, liền không một tiếng động. Lại thắng một trận. Gọn gàng. Bên ngoài sân vang lên lần nữa một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Lần này, ngay cả trên đài cao tiên quan bọn họ sắc mặt đều càng thêm ngưng trọng mấy phần. Không chỉ có kiếm quyết hung hãn, nhục thân lực lượng, chém giết gần người kỹ xảo càng là đáng sợ. Bộ pháp kia, cái này Long tộc không phải không rơi xuống sao? Một tên tiên quan trầm giọng nói. Ngao Quảng ngược lại là sinh ra một đứa con trai tốt. Long tộc đó là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nội tình thâm hậu đây. Một người khác ý vị thâm trường tiếp lời. Long Vương trên chỗ ngồi, Ngao Quảng tay nắm càng chặt hơn, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn thấy được rõ ràng, Ngao Bính cuối cùng đánh nát đối phương cờ phướn, phá vỡ hộ thân linh quang một quyền kia, trong nháy mắt kia bộc phát ra hung hãn lực lượng, cái kia ngắn gọn đến cực điểm lại hữu hiệu tới cực điểm chém giết kỹ xảo, cơ hồ đem thiên sắt chấn ngục công vết tích lộ rõ. Mặc dù trải qua sửa chữa, hình thái hơi có biến hóa, nhưng này sợi nguồn gốc từ vu tộc sát khí cùng lực lượng cảm giác, dấu giếm được tiên nhân tầm thường, tuyệt không thể gạt được những đại năng giả kia. Bính Nhi, thu liễm chút, thu liễm chút a. Cậu thả lấy hơn một giờ tốt, nhất định phải xính cái kia mạnh, cần gì chứ? Ngao Quảng ở trong lòng im mắng hò hét, chỉ cảm thấy mỗi một đạo nhìn về phía lôi đài xem kỹ ánh mắt cũng giống như roi quất vào trên người hắn. Huống chi, trong thời gian ngắn này, còn không thích hợp sớm như vậy bại lộ cùng vu tộc quan hệ a. Lúc này, một tên Long cung tâm phúc thị vệ lặng yên tới gần, thấp giọng bẩm báo, "Vậy hạ, Tiên đỉnh Lý Thiên Vương vừa rồi phái người truyền đến lời nhắn, do hỏi, hỏi ý kiến Tam thái tử điện hạ sở tu chiến ký tên, hình như có mời chào chi ý." Ngao Quảng giật mình trong lòng, cố gắng trấn định, khoát khoát tay, "Biết. Hồi phục Lý Thiên Vương, đây là ta Long cung bí truyền, tên là Bích Ba Kinh Đảo quyết đợi thi đấu sau khi kết thúc, bản vương lại để cho Bính Nhi tự mình hướng Thiên Vương biểu thị thỉnh giáo." "Là." Thị vệ túi đầu lui ra. Ngao Quảng hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trong chẳng vừa mới thu kiếm mà đứng Ngao Bính, chỉ gặp nhi tử cũng chính dương mắt nhìn đến, ánh mắt sắc bén, mang theo một tia hỏi thăm cùng trưng cầu. Ngao Quảng khẽ lắc đầu, đưa qua một cái cẩn thận ánh mắt. Ngao Bính tiếp thu được phụ thân ánh mắt, suy nghĩ một chút, trong mắt nhuệ khí thoáng thu liễm, nhưng này sợi trải qua huyết hỏa rèn luyện tự tin cùng lạnh lùng, cũng đã ăn sâu vào cốt tủy. Hắn quay người, đi hướng giữa lôi đài, chờ đợi một cái đối thủ, bóng lưng thẳng tắp, lại mang theo một tia cô lang giống như cảnh giác. Ngao Quảng nhìn xem nhi tử bóng lưng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đã có kiêu ngạo, càng có vô cùng sầu lo. Vu Cương quả tặng là một thanh kiếm hai lưỡi, để Ngao Bính chiến lược tiêu thăng, nhưng cũng đem hắn, đem toàn bộ Đông Hải Long cung đều đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, trói lại một cỗ chính hắn đều không thể hoàn toàn khống chế chiến xa. Vu Cương tổ Vu Ngao Quảng ở trong lòng mặc niệm, chỉ cảm thấy con đường phía trước sương mù nồng nặc, sát cơ từ phía. Đề cử chuyển hót, cao võ, xuyên qua chạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Và thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 161, tôm kép ngại nhép, trục chết chính là chương 161, tôm kép ngại nhép, trục chết chính là thái ớt cảnh lôi đài màn sáng kết giới xa so với kim tiên lôi đài nặng nghề, nội bộ truyền ra năng lượng ba độc lại càng thêm làm người sợ hãi. Lên đài người đều là nhất phương tuấn kiệt, thần thông va chạm ở giữa, mảnh vỡ pháp tắc như quang vũ vang khắp nơi, tiêu tán năng lượng tiêu đốt không khí phát ra từ từ dị hưởng. Một vị thân mang xích hồng đã bảo, khuôn mặt bao phủ đang vặn bẹo trong vầng sáng tán tu lên đài, dẫn phát ghế quan chiến một mảnh thấp giọng kinh hô. Nó thủ đoạn khốc liệt, tùy ý phất tay ngập trời kim diễm tựa như vỡ đê dòng lũ quét sạch lôi đài. Hỏa diễm chí dương chí cường, phân diệt vật vật, đối thủ thường thường trèo chống không quá mấy tức liền ngay cả người mang pháp bảo hóa thành cho bụi. Thường hực nhiệt độ cao đem màn sáng kết giới thiêu đốt đến không ngừng bặm mèo, duy trì kết giới mấy vị tiên quan cái chán thấm mồ hôi, tiếp tục rót vào pháp lực gia cố. Thái dương chân hỏa. Như vậy độ tinh khiết ghế chính bên trên, Tây Vương mâu như mày, nghiêng đầu nhìn về phía Tiên Hoàng Đông Hoa. Đông Vương công ánh mắt trầm ngưng, không phải đại nhật kim ô huyết mạch, tuyệt đối không thể đem Thái dương chân hỏa tu tới tinh thuần như thế. Kẻ đến không thiện. Trên lôi đài, Xích Bảo tu sĩ lại là một trưởng bố gia, sóng lửa màu vàng gào thét, đem một tên tế gia màu đồng cổ đại ấn toàn lực phòng ngự đối thủ ngay cả người mang pháp bảo nuốt hết, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, chỉ lưu mấy sợi khói xanh. Toàn trường tĩnh mịch. Đài cao chủ vị, Vũ Cương nhìn như lười biếng ngồi dựa vào, một sợi cường hoành thần niệm sớm đã như vô hình công xiềng, gắt gao đính tại cái kia Xích Bảo tu sĩ trên thân. Lục áp trong lòng của hắn cười lạnh, rốt cục kìm nén không được muốn nhảy ra làm rối. Muốn mượn này lập uy, chen ép tiên đỉnh khí diễm. Lúc này, một vị thân mang xanh nhạt đã bảo, quanh thân lượn lờ sâm nhiên hàn khí nữ tu bay người lên đài, chính là Tây Vương mẫu môn hạ đi truyền, tinh tu huyền âm chân thủy quyết. Sắc mặt nàng ngưng trọng như băng, biết rõ đối thủ chân hỏa đáng sợ, đã ôm tất bại giác ngộ. Ngay tại nàng toàn lực thôi động huyền âm chân thủy chuẩn bị ngạnh kháng thời khắc, một đạo rất nhỏ lại rõ ràng, mang theo không thể nghi ngờ thanh âm uy nghiêm, như băng lãnh châm nhỏ trực tiếp đâm vào nó sâu trong thức hải. Nha đầu, trọi cứng thái dương chân hỏa, ngươi sống không qua ba hơi. Nghe thật, thái dương chân hỏa tính trí dương dương lên, sao động khó có thể bình an, thất chi trầm ổn. Ngươi huyền âm chân thủy tính trí âm trí nu, nhuận hạ trầm tịch, tránh né mũi nhọn, không thể địch lại. Lấy nu nhuận chìm xuống đặc tính, cuốn gốc dễ cần, hao tổn nó bản nguyên, lấy tính chế động, lấy nu thắng cương. Cần thủ linh hải, đợi kỳ lực kiệt nóng này tiến, lực cũ đã hết lực mới chưa sinh chi sát na, dòng chuẩn dưới đó cuộn ba tấc pháp lực lưu chuyển đầu mối then chốt, dốc sức một kích, có thể hiểm trùng cầu thắng. Nữ tu thân hình nhỏ không thể thấy một trận, trong mắt kinh nghi như điện quang thạch hỏa hiện lên, chợt bị kiên quyết thay thế. Nàng mặc dù không biết truyền âm người là ai, nhưng này trong thanh âm vô thượng uy nghiêm cùng đối với thái dương chân hỏa bản chất nhìn rõ, để nàng lựa chọn tin tưởng. Quyết đấu lại khải. Xích bảo tu sĩ vẫn như cũ một trường vô ra, nóng dực quyền ấn đốt sập hư không đè xuống. Nữ tu không còn đón đỡ, thân như trong gió nhu liễu phiêu hốt vội vàng thối lui, hai tay bấm niệm pháp quyết, bàng bạc huyền âm chân thủy trào lên mà ra, hóa thành đầy trời sền sệt trắng sữa hàn vụ màn nước, tầng tầng lớp lớp tràn ngập ra, bao phủ gần phân nửa lôi đài. Chí dương hỏa diễm cùng long sông vào chí âm hàn vụ, lập tức buộc phát ra suy suy tiếng vang, mảng lớn hơi trắng bốc hơi che đậy ánh mắt. Hỏa diễm như cự truy nện sợi đông, hung thú xa vào đầm lầy, uy lực bị chí nhu chí hàn huyền âm chân thủy cực lớn phân tán suy yếu làm lạnh. Nữ tu thân ảnh tại đồng vụ hơi trắng bên trong du tẩu biến ảo, tuyệt không chính diện đụng vào nhau, chỉ tiếp tục thôi phát huyền âm chân thủy, kiên nhẫn làm lạnh tiêu hao khủng bố chân hỏa. Bọn chuột nhắt, chỉ biết ẩn nút sao? Cút ra đây! Xích bảo tu sĩ đánh lâu không xong, cảm thụ pháp lực bị nhanh chóng tiêu hao, nôn nóng dần dần sinh. Thế công càng cuồng mạnh dữ dằn, đạo đạo kim diễm mất khống chế bắn tung tóe, đem lôi đài mặt đất đốt rung ra cái hố, nhiệt độ cao đốt đến màn sáng kết giới đôm đốt loạn hưởng. Tiên quan bọn họ sắc mặt trắng bệch liều mạng vận chuyển tiên nguyên gia cố. Ngay tại hắn một lần toàn lực buộc phát đem mảng lớn hàn vụ bốc hơi lộ ra khe hở, tự thân khí thế đạt đỉnh phong nhưng lại lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh vi diệu trước mắt, kỳ huyền diệu thân pháp xuất hiện một tia cơ hồ không thể nhận ra ngưng trệ, chính là giờ phút này. Một mực gần vào hàn vụ chỗ sâu yên lặng xúc tích lực lượng giao chỉ nữ tu ánh mắt đại thịnh, xúc thế đã lâu ngón tay phải khép lại như kiếm, quanh thân huyền âm chân thủy cực độ cô đọng, hóa thành một cây dài nhỏ bé nhọn, phát ra độ không tuyệt đối hàn ý u lam huyền băng đâm, y mắng phá vỡ trùng điệp hơi trắng. Như đêm tối rắn độc đâm thẳng xích bảo tu sĩ đan điền khí hải phía dưới ba tấc nơi nào đó bí ẩn mấu chốt pháp lực lưu chuyển tiết điểm. Ân, lục áp hóa thân giật mình đã trễ. Cực hạn băng hàn đủ để đông lạnh triệt nguyên thần khủng bố kinh lực đã thấu thể mà vào. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, quanh thân cháy bùng thái dương chân hỏa như bị cựu thiên huyền băng vào đầu dội xuống, đống nhiên chỉ trệ, lập tức như sôi dầu gặp nước giống như kịch liệt hỗn loạn phản vệ, trước nhiệt lực số lượng cuốn ngược mà quay về, xông đến hắn khí huyết sôi trào. Mặc dù bằng thâm hậu tu vi không bị trọng thương, nhưng sát na này sơ hở cùng khí tức hỗn loạn đã bị dưới đài gấp chầm chầm trọng tài tiên quan tinh chuẩn bắt. Dừng, tiên quan hét lớn, một đạo mát lạnh tiên quang như màn trời rủ xuống, trong nháy mắt ngăn cách kịch đấu hai người. Trận chiến này, giao chỉ thắng. Xích bảo tu sĩ quanh thân thái dương chân hỏa đột nhiên thu liễm, lộ ra mơ hồ dưới vầng sáng cặp kia hung ác nham hiểm băng lãnh đến cơ hồ nhỏ ra nọc độc con mắt. Hắn chết trước chết róc xương lóc thịt khí tức kia thở nhẹ, sắc mặt trắng bệch lại ánh mắt sáng tỏ giao chỉ nữ tu một chút, chợt, gián độc kia giống như ánh mắt, đảo qua đài cao ghế chính bên trên lạnh nhạt tự nhiên vô cương cực kỳ bên cạnh mặt lộ tán dương tây vương mẫu. Hắn tử xoang mũi gạt ra một tiếng băng lãnh đến cực điểm hư lạnh, không còn ngưng lại, thân hình thoát một cái hóa thành chói mắt lưu hỏa, thoát ra lôi đài tàn biến tại tiên quang vân hải bên trong. Dưới lôi đài yêu tộc đoàn sứ giả bên trong, một mực lay động quạt lông sống chết mặc bay mặt trạch, động tác trên tay nhỏ không thể thấy một trận, trong mắt lóe lên một tia cực nhanh thu lại tức giận âm trầm. Thành sự không có ngu xuẩn. Trong lòng của hắn thầm mắng lục gáp tự tiện hành động bại trận mất mặt, nhưng càng nhiều lại là một loại dần dần lan tràn băng lãnh cảnh giác. Trên đài cao, Vu Cương phảng phất mới chú ý tới tranh tài kết thúc, chậm rãi thu hồi cái kia sợi cường hoành thân niệm, bưng lên chén ngọc khẽ hấp một ngụm bình tương, tư thái thanh thản, phảng phất dưới đài gợn sóng đều là không liên quan đến bản thân. Chỉ có cái kia khóe môi, một vòng thoáng qua tức thì, ý vị thâm trường băng lãnh đường cong, lặng yên hiển lộ hắn thời khắc này chân thực tâm cảnh. Tây Vương mẫu nghiêng người sang, ngón tay nhỏ nhắn chấp lên ấm ngọc, là Vu Cương trước án không chén chậm chậm đổ đầy bình tương, thanh âm ôn luyện lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu, đạo huynh vừa rồi tựa hồ đặc biệt chú ý ta giao chỉ tiểu bối kia chiến cuộc. Vu Cương mí mắt khẽ nâng, tiếp nhận chén ngọc, đầu ngón tay cùng Tây Vương mẫu đầu ngón tay có sát na cực nhẹ hơi đụng vào, lạnh buốt chân bóng. Bất quá là không thể gặp có người ỷ vào tiên tiên thần thông, khi dễ tiểu bối thôi, hắn ngự khí bình thản, ánh mắt đảo qua dưới đài đang bị đồng môn vây quanh, mặt lộ kích động cùng nghĩ mà sợ giao chỉ nữ tu, ngươi đệ tử này tâm tính không sai, gặp nguy không loạn, là cái tài năng có thể đào tạo. Tây Vương mẫu khỏe môi cong lên một vòng hiểu rõ đường cong, nàng tự nhiên không tin Vu Cương sẽ không duyên vô cớ xuất thủ chỉ điểm một cái lạ lẫm tiểu tiên. Nhưng nàng cũng không nói ra, chỉ là thuận câu chuyện than nhẹ một tiếng, đúng vậy a, nếu không có thời khắc mấu chốt được cao nhân chỉ điểm, hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cái kia thái dương chân hỏa bá đạo đến tà môn, lửa là tốt lửa, Vu Cương đung đưa trong chén ngọc dịch, nhìn xem cái kia trong suốt chất lỏng quải bích lưu chuyển có ý riêng, đáng tiếc dùng lửa người tâm thuật bất chính, táo khí quá nặng, rơi xuống tầm thường. Chân chính thái dương chân hỏa, trí dương cũng trí thuần, phân diệt vạn vật cũng thai nén sinh cơ, há lại như vậy chỉ biết hủy diệt ngang ngược bộ dáng. Cái này đế tuấn mười cái nhi tử, nếu là còn dạng này vô pháp vô thiên, cũng không để ý để hậu nghệ sớm một chút dạy cho hắn dục giáo dục. Tây Vương mâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghe ra hắn trong lời nói có chuyện, đạo huynh tựa hồ đối với thái dương chân hỏa biết sơ lược. Vu Cương khép cười một tiếng, cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại đưa ánh mắt về phía nơi xa yêu tộc đoàn sứ giả ghế, tại Bạch Trạch trên thân dừng lại một cái chớp mắt, đạo hữu có biết, kẻ chơi lửa, cuối cùng cũng có tự thiêu chi hiểm. Có ít người, luôn cho là trốn ở phía sau màn quạt gió châm lửa liền có thể gối cao không lo, lại quên, hỏa thế một khi mất khống chế, cái thứ nhất đốt tới, thường thường chính là cái kia người phóng hỏa. Tây Vương Mẫu thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, vừa lúc trông thấy Bạch Trạch thu hồi quạt lông, đang cùng bên cạnh yêu tộc thấp giọng nói chuyện với nhau, sắc mặt nhìn như bình tĩnh, ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia vẻ lo lắng. Trong nội tâm nàng lập tức sáng như tuyết, vừa rồi cái kia xích bảo tu sĩ, quả nhiên cùng yêu tộc thoát không khỏi liên quan, thậm chí khả năng chính là mấy vị kia mất tích thái tử một trong. Ma Vu Cương, không chỉ có một chút khám phá gốc dễ chân, càng là tại trước mắt bao người, hời hợt thất bại đối phương tính toán, còn thuận thế gõ người giận dây. Phần nhãn lực này, phần này thủ đoạn, phần này thực lực sâu không lường được. Tây Vương Mẫu bưng lên trước mặt mình chén ngọc, che giấu trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất hồi hộp cùng may mắn. May mắn mình cùng Vu Cương, cùng tiên đỉnh, chí ít trước mắt còn tại cùng một trận doanh. Đạo huynh nói cực phải. Tây Vương Mẫu thanh âm càng mềm mấy phần, cái này hồng hoang gió lớn, hỏa thế cũng loạn, hay là đến có đạo huynh như vậy định hải thần châm, mới có thể ổn định thế cục, không đến để một ít người lật ngược bàn cờ. Vu Cương cười như không cười lườm nàng một chút, đem trong chén quỳnh tương uống một hơi cạn sạch, bàn cờ thôi, tự nhiên muốn ổn. Nhưng ngẫu nhiên nhảy ra mấy cái không hiểu chuyện côn trùng, đưa tay chụp chết chính là, cũng là không cần quá mức để ý. Hắn buông xuống chén ngọc, phát ra thanh thúy một tiếng vang nhỏ, chỉ là lần sau, như lại có bực này không thức thời côn trùng quấy rầy nương nương pháp hội thanh tĩnh, nương nương không ngại trực tiếp giết sự tình, không cần cố kỵ quá nhiều. Hết thảy tự có Vu Mô gánh lấy. Lời nói này đến bình thản, lại tự mang một cỗ bệ nghệ hùng hoàng, không nhìn quy tắc bá đạo. Tây Vương Mẫu trong lòng nhất định, mỉm cười gật đầu, vậy liền đa tạ đạo huynh. Hai người đối thoại ở giữa, phía dưới lôi đài đã thanh lý hoàn tất, tiếp theo đối với tỷ thí người lên đài. Nhưng qua chiến dịch này, trên đài cao hai vị kia xem thường cười yếu đất ở giữa định người sinh tử, luận thế hồng hoang thân ảnh, rơi vào thế lực khắp nơi trong mắt, càng lộ ra sâu không lường được, làm người sợ hãi. Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 162, ngũ sắc thần quang hiển uy, đại bằng không chịu nổi một kích. Chương 162, ngũ sắc thần quang hiển uy, đại bằng không chịu nổi một kích. Lôi đài treo ở cửu thiên, thiên quang chói mắt, đem nơi lây hóa thành cháy bỏng chi nhãn. Vô số thần niệm xen lẫn thành lưới, chiếu nặng đè xuống, không khí ngưng trệ, tràn ngập mưa gió sắp đến căng cứng. Tiên đình lần này dốc toàn bộ lực lượng, ngoại trừ mấy tên đầu nhập vào mà đến đại la tán tu phía trước thăm dò, chân chính ỷ vào là hai vị kia khí tức khác lạ huynh đệ. Kim sĩ đại bằng điêu cánh chim tối thu, trong mắt kim quang vội vàng sao động lấp lóe, quanh thân không gian bởi vì hắn không kiên nhẫn mà có chút vặn vẹo ba động. Huynh hắn Khổng Tuyên đứng yên một bên, ngũ sắc vũ y lưu chuyển nhàn nhạt ánh sáng, thần sắc không có một gợn sóng, bốn bề ồn ào náo động phảng phất bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cách, tự thành một phương thiên địa. Một tên đến từ Tây Hải, hiện ra thủy tộc bản tướng đại la yêu tu dẫn đầu bạo khởi, gầm nhẹ một tiếng, tế ra một thanh u lam ngâm độc phân thủy thứ. Yêu quang tăng gọn, xé rách không khí, thẳng vệ Khổng Tuyên mặt. Đồng thời, đỉnh đầu hắn treo lên một mặt huyền quy giáp tuẫn, nặng nghề ô quang rủ xuống, bảo vệ quanh thân. Khổng Tuyên tầm mắt khẽ nâng, thậm chí chưa mắt nhìn thẳng đi. Sau lưng xanh, vàng, đỏ, đen, trắng năm đạo thần quang như khổng tước xuôi đuôi, thản nhiên xoay tròn, đối nghịch tập yêu quang nhẹ nhàng quét một cái. Xoẹt. Khí thế kia rào rạt u lam vân thủy thứ trong nháy mắt bảo quang chôn bụi, linh tính mất hết, như sắt thường giống như len ken rơi xuống đất. Theo sát phía sau, huyền quy giáp thuẫn đông nhiên run rẩy dữ dội, hộ thể ô quang ứng thanh phá thoái, gào thét lấy lùi về nguyên hình rơi xuống. Yêu tu sắc mặt đông nhiên trắng bệnh, tâm thần liên lụy bị ngang nhiên chặt đứt, lực phản vệ xông đến hắn lảo đảo lùi lại, cổ họng nhấp nhô, cưỡng chế quần quần khí huyết, trong mắt đều là hãi nhiên. Đã nhường. Khổng Tuyên răng môi hé mở, thanh âm bình thản, thân hình chưa từng di động nửa phần. Giữa sân vang lên một mảnh hút không khí âm thanh. Sau đó, vô luận đối thủ tế ra loại nào pháp bảo, hoặc tâm bảo kính, bát quái la tán, băng sơn kim ấn, luyện yêu hồ lô. Thế công vừa mới tiếp cận, Khổng Tuyên sau lưng ngũ sắc thần quang chỉ là có chút xoay tròn, xoắn một phát. Các loại bảo vật tựa như bị vô hình miệng lớn thôn vệ, bảo quang tán loạn, linh vận đống nhiên mất, đôn đốp rơi xuống đất không ngừng bên hai. Đối thủ thường thường ngay cả hắn góc áo đều không thể chạm đến, liền đã thủ đoạn giết hết, chỉ có thể mặt xám như cho, chán nản nhận thua. Nó phương thức chiến đấu không phải là lấy lực nghiền ép, mà là một loại gần như quy tắc phương diện tuyệt đối khắc chế, ung dung không đội, lại làm cho người xem đấy lòng phát lạnh. Sợ hai tháng phục cùng nói nhỏ tiếng như thủy triều lan tràn. Huynh trưởng lại xem ta. Một bên kim sĩ đại bằng điêu sớm đã kìm nén không được toàn thân sao động nguyệt khí, gặp Khổng Tuyên liên tiếp bại số địch, thét dài một tiếng, âm thanh liệt kim thạch. Thân hình hắn đột nhiên hóa thành một đạo cực hạn lăng lệ kim tuyến, xé rách trường không, lao thẳng về phía một vị từ đầu đến cuối đứng yên quan chiến, thân mang áo bào cho đạo nhân, Nhiên Đăng. Tốc độ nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, ở đây tuyệt đại đa số đại la kim tiên chỉ cảm thấy trước mắt kim quang bùng lên, thân niệm khó mà bắt quy tích, chỉ có cái kia xé rách không gian rít lên đâm vào màng nhĩ. Đối mặt đại bằng cái này đủ để bắt làm dạn núi nhạc lợi chảo tấn công, Nhiên Đăng đạo nhân chỉ là nâng lên bàn tay khô gầy, lòng bàn tay một viên phong cách cổ xưa lưu ly đăng hư ảnh lóe lên liền biến mất, dao động ra tầng tầng lớp lớp, như là sóng nước thanh huy bừng sáng. Vâng. Đại bằng chỉ cảm thấy chính mình đụng vào một mảnh vô biên vô hạn, mềm dẻo sâu vô cùng mềm mại vũ trụ, tất cả cuồng bạo lực trùng kích bị cái kia tầng tầng thanh vô tức trừ khử hóa giải. Hắn kêu to một tiếng, quanh thân bắn ra muốn bản lộng lây chói mắt màu vàng vũ tiễn, như mưa to hắt lấy, đồng thời hai cánh chấn động mãnh liệt, nhấc lên không gian nhăn nheo cùng loạn lưu, muốn cưỡng ép xé rách phòng ngự. Nhiên đăng đạo nhân thân hình cũng như bàn thạch, ngọn đèn đồng kia ảnh vẩy xuống thanh huy nhìn như yếu ớt chập chờn, lại đem hắn quanh thân bảo vệ đến kín không kẽ hở. Đảm nhiệm đại bằng thế công như cuồng phong mưa rào, thanh huy vầng sáng chỉ là tùy theo dập dờn lưu chuyển, đem nó từng cái hóa giải. Đánh lâu không xong, đại bằng bản tính bên trong nôn nóng triệt để bộc phát, chiêu thức càng phát ra cuồng mãnh lại mất chứa pháp, hộ thể yêu quang lưu chuyển ở giữa đã hiện rất nhỏ sơ hở. Nhiên đăng trong mắt không hề bận tâm, lầm tưởng nó lực cũ vừa tận, lực mới chưa sinh trong chớp mắt ấy, tiện tay vạch một cái. Một đạo xích ảnh kích xạ một đạo quang mang, cũng không phải là trực kích nhục thân, mà là huyền diệu khó giải thích đánh tại quanh người hắn hộ thể yêu quang nơi nào đó lưu chuyển tiết điểm phía trên. Đông. Một tiếng vang trầm truyền ra. Đại bằng chỉ cảm thấy toàn thân lao nhanh yêu lực đống nhiên chỉ trệ, như là giang hàng ngăn nước, hộ thể thần quang trong nháy mắt hỗn loạn băng tán. Lực lượng phản phệ mà đến, hỗn hợp có chỉ lực quỷ dị chất lực, đem hắn thân hình khổng lồ đánh cho bay rất ra ngoài, khí huyết sôi trào, cổ họng ngọt ngọt, suýt nữa phun ra tinh huyết, bộ dáng chật vật, kim quang ảm đạm. Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang năm màu phát sau mà đến trước, như tơ lụa giống như cuốn lấy đảo phi đại bằng, nhu hòa nhưng không để kháng cự hóa giải mất lực đạo trùng kích, đem nó nhẹ nhàng mang về. Khổng Tuyên thu hồi thần quang, ghé mắt nhìn đệ đệ một chút, có chút lắc đầu, dù chưa ngôn ngữ, nhưng ánh mắt đã đạo hết tất cả. Đại bằng ra mặt trướng đến đỏ tía, cứng cổ, muốn phản bác, lại cảm giác thể nội khí huyết sôi trào cùng nhiên đang sâu không lường được pháp lực, cuối cùng hung hăng gắt một cái, cưỡng chế lửa giận cùng xấu hổ giận dữ, không nói nữa, ánh mắt lại càng kiệt ngao âm trầm. Trên lôi đài, tiên đình nhuệ khí gặp khó, nhất thời lại không người còn dám tiến lên. Nhiên đăng đạo nhân thu về bàn tay, cái kia đèn thanh đồng hư ảnh biến mất, ánh mắt của hắn bình thản đảo qua tiên đình trận doanh, cuối cùng rơi vào Khổng Tuyên trên thân, chậm rãi mở miệng, thanh âm tiểu tụy lại rõ ràng, ngũ sắc thật bằng, không có gì không soát, quả nhiên lợi hại. Nhưng thần thông mặc dù lợi, cuối cùng là ngoại đạo. Đạo hữu sao không lên này, cùng bần đạo luận một luận cái này đại đạo căn bản. Lời vừa nói ra, dưới trận lập tức yên tĩnh. Nhiên đăng đây là bỏ qua một bên tạm ngư, trực tiếp hướng tiên đình mạnh nhất Khổng Tuyên phát ra khiêu chiến. Đại bằng nghe vậy, càng là trợn mắt nhìn, lại bị Khổng Tuyên một ánh mắt ngăn lại. Khổng Tuyên hướng về phía trước hơi đạp một bước, quanh thân ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, bình tĩnh đáp lại, đạo trường đạo pháp cao thâm, nhiên đăng cổ vận, tự có huyền diệu. Nhưng đại đạo 3000 đều là thông huyền nguyên, ngoại đạo nội đạo, có thể cầm hộ tự thân, có thể bại địch hộ đạo, chính là tốt đạo. Đạo trường muốn luận, sao không lấy thủ đoạn mà nói? Hắn lời nói không tiêu ngạo không tự ti, đã điểm ra nhiên đăng ỷ vào linh cứu đăng bực này của bảo, lại thản nhiên thừa nhận tự thân thần thông chi lợi, đem bóng ra lại đã trở về, ý tứ rất rõ ràng, nói lại nhiều vô dụng. Nhìn vào thực lực, Nhiên Đăng không hề bận tâm, trên khuôn mặt lộ ra một tia cực kỳ nhạt ý cười, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là làm một cái xin mời thủ thế. Khổng Tuyên gật đầu, thân hình không thấy động tác, cũng đã như một mảnh khinh vũ, phiêu nhiên rơi vào trên lôi đài, cùng Nhiên Đăng xa xa tương đối. Trong chốc lát, toàn bộ lôi đài khu vực bầu không khí trở nên càng thêm nghiêm trọng. Trước đó là đại la tán tu thăm dò, đại bằng tấn công mạnh, mặc dù kịch liệt vẫn còn trong dự liệu. Mà bây giờ, hai vị rõ ràng là đỉnh tiêm đại thần thông giả giằng co, để tất cả người vây xem đều nín thở. Khổng Tuyên sau lưng ngũ sắc thần quang không còn như trước đó như vậy thản nhiên, mà là chậm rãi lưu chuyển, xanh, vàng, đỏ, đen, trắng ngũ sắc quang hoa trở nên nồng đậm ướt át, phản phất tẩn chứa mở hỗn độn, diễn sinh địa thủy hỏa phong vô tận bí lực, ẩn ẩn phát ra trầm thấp vụ vụ, bốn bề không gian cũng bắt đầu trở nên không ổn định đứng lên. Nhiên đăng đạo nhân cũng không dám kinh thường, chén kia lưu ly đăng hư ảnh lần nữa hiện hiện ở đỉnh đầu, vương xuống ánh sáng xanh, so trước đó đối kháng đại bằng lúc nồng nặc đâu chỉ mấy lần, đem hắn quanh thân hộ đến cực kỳ chặt chẽ, thanh huy bên trong phản phất có vô số thật nhỏ phù văn cổ lao sinh diệt, bày tỏ tuế nguyệt cùng tịch diệt phát tác. Trong tay hắn cũng lặng yên xuất hiện một thanh bụi bẩn cây thước càn khôn xích hư ảnh, tản mát ra độ lượng tiên địa, xác định quy củ ba động kỳ dị. Song phương chưa động thủ, khí thế cùng đạo vận đã tại trong lúc vô hình va chạm, giao phong. Dưới lôi đài đại bằng siết chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài. Hắn mặc dù kiến nao, nhưng cũng rõ ràng, huynh trưởng giờ phút này đối mặt, tuyệt không phải trước đó những tạm ngư kia nhưng so sánh. Cái này nhiên đăng đạo nhân pháp lực sâu xa, pháp bảo quỷ dị, vừa rồi cây thước kia hư ảnh có thể trong nháy mắt tìm tới hắn yêu lực vận chuyển tiết điểm cũng tăng thêm phá hư, thực sự dọa người. Ngay tại tất cả mọi người coi là một trận đại chiến kinh thiên động địa sắp lúc bùng phát, Khổng Tuyên nhưng lại chưa ra tay trước xoát động thần quang, Nhiên Đăng cũng chưa tế ra cây thước kia hư ảnh. Khổng Tuyên chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Nhiên Đăng đỉnh đầu linh cứu đang hư ảnh, đống nhiên mở miệng nói, trong đèn một chút tịch diệt linh quang chiếu khắp đại thiên, nhưng cũng khốn thủ bản thân. Đạo trường dùng cái này chứng đạo, không cảm thấy. Tịch mịch a. Nhiên Đăng đạo nhân sóng mắt khẽ nhúc đích, chậm rãi đáp lại, vạn cổ đêm dài, có một chút linh quang bất diệt, chính là hy vọng. Tịch diệt bên trong mới có thể thấy thật. So với đạo hữu cái kia không có gì không soát, nhưng cũng lưng đeo ngàn vạn nhân quả ngũ sắc thần quang, ai ưu ai kém còn chưa thể biết được. Hai người tại trên lôi đài lấy huyền diệu khó giải thích đại đạo chân ngôn, bắt đầu một cái khác phương diện giao phong, chữ câu đều là chỉ hướng đối phương con đường căn bản. Dưới đài đông đảo đại la kim tiên nghe được như lọt vào trong sương ngủ, chỉ cảm thấy hai người trong lời nói ẩn chứa đạo vận thâm ảo không gì sánh được, chạm đến pháp tắc bản nguyên nhưng lại khó có thể lý giải được thấu triệt. Chỉ có số ít mấy vị đỉnh tiêm đại năng sắc mặt nghiêm trọng, như có điều suy nghĩ. Đại bằng nghe được tao mày, hắn tính tình vội vàng sao động, nhất không nhịn những này lời nói sắc bén huyền đàm luận, chỉ cảm thấy cái kia Nhiên Đăng lão đạo đang cố lộng huyền hư, hận không thể huynh trưởng lập tức dùng ngũ sắc thần quang soát đi qua. Nhưng mà, Khổng Tiên cùng Nhiên Đăng khí cơ lại tại ngôn ngữ này trong giao phong không ngừng tăng lên, va chạm, trên lôi đài không gian bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách, lại bị vô hình đạo vận vút lên. Hiển nhiên, loại cấp độ này luận đạo, trình độ hung hiểm không chút nào thấp hơn thần thông pháp bảo liều mạng. Đột nhiên, Nhiên Đăng tiếng nói nhất chuyển, thanh âm để cao một chút, đạo hữu đã biết nhân quả nặng nề, tiên đỉnh sát kiếp cuốn thân, cần gì phải hãm sâu trong đó. Không bằng hắn lời còn chưa dứt, Khổng Tiên sau lưng ngũ sắc thần quang đống nhiên lóe lên. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộc không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 163, Khổng Tiên chiến nhiên đăng quả quyết nhận thua. Chương 163, Khổng Tiên chiến nhiên đăng quả quyết nhận thua đạo khác biệt. Khổng Tiên hét lên từng tiếng, đánh gây Nhiên Đăng lời nói. Hắn hiển nhiên không muốn lại nghe đối phương chiêu hàng hoặc ly gián ngôn ngữ. Sau một khắc, ngũ sát thần quang như là năm đạo ngang qua thiên địa cầu vồng, không còn là đơn nhất xoát lấy, mà là xanh vàng xích hắt trắng ngũ sát sen lẫn xoay tròn, hóa thành một đạo hỗn độn sắc vòng xoáy khổng lồ, mang theo chôn vùi vạn vật, bình định lại địa thủy hỏa phong khí tức khủng bố, hướng phía Nhiên Đăng đạo nhân quét sạch mà đi. Cái này quét một cái, cùng lúc trước đối phó những tán tu kia lúc hoàn toàn khác biệt, uy lực đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt cũng là nghiêm một chút, đỉnh đầu linh cứu đang hào quang tỏa sáng, thanh huy ngưng kết thành thực chất, đồng thời trong tay cái kia bụi bẩn cây thước hư ảnh bỗng nhiên ném ra ngoài, thấy gió liền dài, hóa thành một đạo to lớn màu xám đo trời xích ảnh, hướng phía cái kia ngũ sắc hỗn độn vòng xoáy hung hăng số lượng đi. Phản phất thiên địa sơ khai một tiếng vang thật lớn, toàn bộ lôi đài chấn động kịch liệt, tiên quang cấm chế sáng tối chập chờn. Tâm thần của mọi người đều bị cái này kinh thiên va chạm một mực hấp dẫn. Ngũ sắc thần quang ngưng tụ thành hỗn độn vòng xoáy cùng cái kia bụi bẩn đo trời xích ảnh ầm vang đụng nhau. Không có chói mắt bạo tạc, chỉ có một tiếng ngột ngạt đến cực hạn tiếng vang, phản phất hai thế giới tại im lặng đấu sức, đè ép, vỡ nát. Lôi đài bốn bề tiên quang cấm chế phát ra rên rỉ, kịch liệt vặn vẹo ba động, phản phất sau một khắc liền muốn vỡ vụn. Hỗn độn thần quang cùng tịch diệt thanh huy điên cuồng ăn mòn ma diện. Đo trời xích ảnh hiện hiện vô số cổ lão khắc độ phù văn, trong khi lấp loé ý đồ định trụ quay cuồng ngũ sắc thần quang, đem nó độ lượng phân giải. Mà ngũ sắc thần quang như là cuồng bạo hỗn độn cối xay, xoay tròn cọ rửa, đem những cái kia ý đồ đến gần khắc độ phù văn nhao nhao nghiền nát cho bụi. Giang cô vẹn vẹn tiếp tục trước mắt. Nhiên Đăng đạo nhân không hề bận tâm, trên khuôn mặt lần đầu xuất hiện một tia ba động, đó là pháp lực bị cực lớn tiêu hao dấu hiệu. Đỉnh đầu hắn linh cứu đang vẩy xuống thanh huy rõ ràng ảm đạm một phần. Khổng Tiên ánh mắt ngưng tụ, bắt lấy cái này chớp mắt là qua khoảng cách, chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước hư hư dẫn một cái. Khổng lồ ngũ sắc hỗn độn vòng xoáy bỗng nhiên co bảo, ngưng tụ thành một đạo tế duệ không gì sánh được, chỉ có lớn bằng cánh tay ngũ sắc thần quang, nó sắc hỗn độn, kỳ phong vô địch. Xoẹt một tiếng, lại như dao nóng cắt dầu giống như, trong nháy mắt đâm xuyên tầng tầng thanh huy phòng ngự, tinh chuẩn điểm tại cái kia đo trời xích ảnh bản thể phía trên. Đốt. Một tiếng thanh thúy nứt vang truyền khắp tứ phương, đo trời xích ảnh kịch liệt rung động, quang mang cấp tốc lấp lóe sáng tắt, gào thét một tiếng, đột nhiên bay ngược mà quay về, thể tích thu nhỏ, trở nên hư huyễn bất định, linh tính bị hao tổn. Phá vỡ xích ảnh, cái kia cô đọng ngũ sắc thần quang thế đi giảm xuống, nhưng như cũ mang theo xuyên thủng hết thể sắc bén, đâm thẳng Nhiên Đăng mi tâm. Nhiên Đăng con ngươi hơi co lại, khẽ quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên hướng lên nắm nâng. Đỉnh đầu chén kia linh cứu đang bản thể hư ảnh bỗng nhiên ngưng thực, trong cây đèn, một chút như đậu tịch diệt linh quang bỗng nhiên nhảy vọt bành trướng. Hóa thành một mặt dày đặc không gì sánh được, do vô số nhỏ bé tịch diệt phù văn tạo thành màu xám quan thuẫn, ngăn tại trước người. Ngũ sát thần quang hung hăng đính tại màu xám trên quan thuẫn. Ầm ầm, giận người ăn mòn tiếng vang lên. Ngũ sát thần quang điên cuồng xoay tròn chui vào, ý đồ phá vỡ quan thuẫn. Trên quan thuẫn tịch diệt phù văn thì không ngừng sinh diệt, làm hao mòn lấy thần quang uy năng. Vô số nhỏ vụn ngũ sát vụn ánh sáng cùng phù văn màu xám mảnh vỡ bắn tung ra, lại đang tiêu tán trong nháy mắt hóa thành bản nguyên nhất linh khí tiêu tán. Phá! Khổng Tiên răng môi khẽ mở, phun ra một cái băng lãnh chữ. Cái kia cô đọng ngũ sắc thần quang đống nhiên nổ tung, cũng không phải là tiêu tán, mà là hóa thành nước vạn dễ yếu ớt lông châu ngũ sắc trầm mang, như là giống như mưa to gió lớn trong nháy mắt bao trùm mặt kia màu xám quang thuẫn. Phốc 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 phốc, dày đặc đâm xuyên âm thanh nối thành một mảnh. Màu xám quang thuẫn run rẩy kịch liệt, mặt ngoài trong nháy mắt bị đâm ra vô số lỗ nhỏ, tịch diệt phủ văn điên cuồng lấp lóe ý đồ chữa trị, nhưng lại xa xa theo không kịp phá hư tốc độ. Rốt cục, giang giác, quang thuẫn hoàn toàn tan vỡ, hóa thành đầy trời tản mạn khắp nơi điểm sáng màu xám. Nhiên Đăng đạo nhân kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lay nhẹ, hướng về sau nhỏ lui nửa bước. Đỉnh đầu linh cứu đang hư ảnh kịch liệt chập chờn, trong đèn điểm này linh quang đều ảm đạm rất nhiều. Hắn cuối cùng bằng vào thâm hậu tu vi cùng linh bảo đặc tính, ngạnh sinh sinh chống đỡ cái này dọa người một kích, nhưng rõ ràng rơi xuống hạ phòng, đã lén bị ăn thiệt thòi. Dưới đài tĩnh mịch một mảnh, tất cả người vây xem, bao quát những cái kia tâm cao khí ngạo đại giáo đệ tử, đều ngừng thở. Chẳng ai ngờ rằng, Khổng Tiên ngũ sát thần quang lại cường hãn đến tận đây. Ngay cả Nhiên Đăng đạo nhân bực này Tử Tiêu cung nghe được qua giảng, tu vi sâu không lường được uy tín lâu năm đại năng, lại cũng ở chính diện trong giao phong bị nó đánh lui. Kim Bằng nắm chặt nắm đấm có chút buông ra, trong mắt lóe lên hưng phấn cùng giải hận quan mang, nhưng lập tức lại kéo căng mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Nhiên Đăng, phòng bị phía sau tục thủ đoạn. Khổng Tiên một kích thành công, cũng không thừa cơ truy kích. sau lưng ngũ sắc thần quang chậm rãi lưu chuyển, quang hoa vẫn như cũ sáng chói, phản phất vừa rồi lòng trời lở đất một kích cũng không tiêu hao hắn quá nhiều pháp lực. Hắn bình tĩnh nhìn xem Nhiên Đăng, thản nhiên nói, đạo trưởng còn muốn luận xuống dưới a? Nhiên Đăng đạo nhân chậm rãi hít một hơi, đè xuống thể nội bốc lên pháp lực, trên mặt cái kia tia chấn động đã biến mất, lần nữa khôi phục không hề bận tâm. Hắn nhìn một chút trở nên hư ảo đo trời xích ảnh cùng ảm đạm linh cứu đăng, lắc đầu, thanh âm vẫn như cũ tiểu thụy, đạo hưu thần thông cái thế, bần đạo bội phục. Hôm nay luận đạo, là bần đạo vua. Hắn nhận thua nhận ra gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng, ngược lại là hiện ra mấy phần tiền bối khí độ. Nhưng nó đáy mắt chỗ sâu, lại có một tia rất khó phát giác cảm đạm quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, không biết đang tính toán cái gì. Nhiên Đăng nói đi, không cần phải nhiều lời nữa, đối với Khổng Tiên khẽ bước cằm, liền quay người phiêu nhiên xuống lôi đài, trở về bản phương trận doanh, nhắm mắt điều tức, phảng phất vừa rồi thất bại cũng không để ở trong lòng. Khổng Tiên nhìn xem bóng lưng của hắn, lông mày vài không thể xem xét có chút nhăn một chút. Nhiên Đăng nhận thua quá nhanh, quá dứt khoát, ngược lại để hắn cảm thấy có chút không đúng. Nhưng đối phương đã nhận thua xuống này, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Tiên đình một phương thấy thế, lập tức buộc phát ra trận trận gieo họ, sĩ khí đại trấn. Ngay cả Nhiên Đăng nhân vật bực này đều bại, còn có ai có thể ngăn cản Khổng Tuyên? Trên khán đài, Đông Vương Công vỗ tay mà cười, nghiêng người đối với bên cạnh Tây Vương Mâu nói, Khổng Tuyên kẻ này, thật là ta tiên đình của trụ. Ngũ sát thần quang, không có gì không soát, sau ngày hôm nay, Hồng Hoang biết được ta tiên đình cũng có kình thiên hạng người. Hắn đắc chí vừa lòng, trong mắt tinh quang lấp lóe, phản phất đã nhìn thấy tiên đình uy áp tứ phương cảnh tượng. Tây Vương Mâu khẽ bước cằm, ung dung hoa quý trên khuôn mặt lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác thận trọng, Khổng Tuyên thần thông sát thực kinh người. Nhưng Nhiên Đăng nhận thua quá dứt khoát, sợ có hậu thủ. Đạo hữu còn cần lưu ý. Nàng ánh mắt đảo qua đối diện nhắm mắt điều tức Nhiên Đăng, trong mắt phượng hiện lên một tia suy tính. Vu Cương tựa tại trên ghế ngồi, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh lan can. Hắn mắt thấy toàn bộ giao phong quá trình, khoe miệng ngậm lấy một tia nghiền ngẫm ý cười. Nhiên Đăng lao đạo này, ngược lại là co được giãn được. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm chỉ có chính mình có thể nghe thấy, an thiệt thòi liền nhận thua, không chút nào ham chiến, phần này còn nhẫn. Toàn tính không nhỏ a. Ánh mắt của hắn rơi vào Khổng Tuyên trên thân, lại nhìn một chút đối diện nhìn như bình tĩnh xiển giáo trận doanh, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Bục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Bục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 164, Vạn Tiên Đại hội kết thúc, Tiên đỉnh khí vận hưng vượng. Chương 164, Vạn Tiên Đại hội kết thúc, Tiên đỉnh khí vận hưng vượng. Đồng Lai Tiên Đảo, Trung ương cử lôi. Liên tục 3 tháng oanh minh rốt cục lắng lại. Thần thông ba chạm dư ba chưa hoàn toàn tan hết, pháp bảo giao kích duệ vang giống như còn tại bên thai lưu lại, trong hư không trải rộng nhỏ xíu vết rách, chậm rãi bản thân lấp đầy. 30 đạo thân ảnh đứng ở đài cao, thừa nhận phía dưới ngàn vạn tu sĩ hỗn tạp hâm mộ, ghen ghét, kính ý nóng rực ánh mắt. Bọn hắn là trải qua thảm liệt chém giết sau sừng sững đến sau cùng tồn tại, là Kim Tiên, Thái Ất, Đại La ba cái tầng cấp hoàn toàn xứng đáng top 10. Thường Vân trải đường, tiên lạc mở mịt. Đông Vương công thân mang Tử Kim Long văn bảo, đầu đội Cửu Dương kim quan, đi lại ở giữa long hành hộ bộ, uy nghi tự sinh. Hắn khuôn mặt mỉm cười, đáy mắt lại cất giấu quan sát chúng sinh thận trọng cùng không chế hết thảy khoái ý, hắn tới trước Kim Tiên lôi đài chủ vị. Đứng nơi đó một vị khuôn mặt tuấn lãng, đầu sinh ngọc giác, khí tức mang theo kiệt ngạo thanh niên, chính là Long tộc Ngao Bính. Ngao Bính tiểu hữu, thần thông bất phàm, long uy hiển hách. Đông Vương công thanh âm reo rắt, trong tay áo trượt ra một thanh trường kiếm. Thân kiếm hình như có mây trôi hào quang cuốn quanh, kiếm quang nội luận, dương cung mà không phát, rất nhỏ trong sự rung động lại có long ngâm thanh âm tới tương hòa. Ban thưởng ngươi, Thiên Tiên Linh Bảo, Thái Hư Vân một kiếm. Kiếm vào tay, Ngao Bính trong mắt kiệt ngạo hơi liễm, hiện lên vẻ hài lòng, có chút không ngời, tạ đế quân ban thưởng bảo. Đông Vương công gật đầu, rời đi Thái Ất lôi đài chủ vị. Một vị thân mang xanh nhạt đạo bảo, khí tức thanh lãnh như quảng hàn tiên tử nữ tu đứng yên nơi này, thần sắc bình thản. Đạo hữu căn cơ thâm hậu, đạo pháp tinh diệu. Đông Vương công lấy ra một mặt bảo kính, khung kính phong cách cổ xưa, mặt kính lại phảng phất tại chậm rãi lưu chuyển, diễn hóa địa thủy hỏa phong, sinh cơ tuần hoàn không thôi. Ban thưởng ngươi, Thiên Tiên Linh Bảo, tứ tượng sinh linh kính. Nữ tu tiếp nhận, ánh mắt khẽ nhúc nhích, vén áo thi lễ, cảm ơn Đông Hoa đế quân. Cuối cùng, Đông Vương công đi vào Đại La lôi đài, ánh mắt rơi vào người cầm đầu trên thân lúc, trên mặt hắn vẻ tán thưởng lại không che giấu. Khổng Tuyên dáng người thẳng tắp, chu thân ngũ sắc thần quang mặc dù đã thu liễm, lại vẫn có một loại làm lòng người gây chắc tuyệt phong thái. Khổng Tuyên đạo hữu, ngũ sắc thần quang soát tận bản bật, thần thông có 102 cùng thế hệ, thực chí danh uy. Đông Vương công cao giọng cười to, trong tay áo trịnh trọng lấy ra một thanh trường kiếm. Kiếm này thân kiếm nhìn như cổ pháp vô hoa, nhìn kỹ lại phảng phất ở vào không ngừng sinh diệt bên trong, lưỡi kiếm trô ánh sáng nhạt lưu chuyển, mơ hồ diễn hóa xuất hỗn độn sơ khai, âm dương phân phán cảnh tượng kỳ dị, đạo vận cường đại viễn siêu trước đó hai bảo. Ban thưởng ngươi, Thiên Tiên Linh Bảo, vô cực sinh diệt kiếm. Dưới đài trong nháy mắt bộc phát ra biển động giống như kinh hô cùng xôn xao. Thiên Tiên Linh Bảo, đúng là ba kiện Thiên Tiên Linh Bảo. Tiên đỉnh, thủ bút thật lớn. Cái kia vô cực sinh diệt kiếm, chỉ sợ đã tiếp cận cực phẩm Thiên Tiên Linh Bảo cấp độ đi. Vô số đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ba kiện linh bảo, hô hấp thô trọng, đỏ mắt như máu. Cho dù là đến tiếp sau thứ tự ban thưởng, những cái kia hậu thiên linh bảo bên trong cực phẩm, tiên quang bảo khí cơ hồ đốt bị thương mắt người, cũng đủ làm cho bình thường đại năng điên cuồng. Tiên đình nội tình, không ngờ thâm hậu đến tận đây có tán tu tự lẩm bẩm, cổ họng khô chát chát, trong mắt chỉ còn lại có đối với cái kia khổng lồ tài nguyên nóng bỏng khát vọng. Trao giải đã tất, Đông Vương công nhưng lại chưa rời đi. Hắn quay người, đứng ở đài cao chi đỉnh, ánh mắt như điện, đảo qua phía dưới đen nghịt đám người, âm điệu đột nhiên cất cao, rõ ràng vượt trên tất cả ồn ào náo động, phàm nhập top 10 người, trừ linh bảo bên ngoài, đều có thể lấy được ta tiên đình khách khanh lệnh bài. Bằng lệnh này, có thể hưởng tiên đình khí vận gia trì, lĩnh hội đại đạo, làm ít công to. Lời còn chưa dứt, hắn tay áo vung lên, mấy đạo lưu quang bay về phía Khổng Tuyên, ngao bính các loại top 10 tu sĩ. Lệnh bài kia vào tay ôn nhuận hơi trầm xuống, ngọc cũng không phải ngọc, vừa mới tiếp xúc riêng phần mình chủ nhân pháp lực, lập tức sống đi qua. Oanh! Phản phất hưởng ứng lệnh bài triệu hoán, trong trời cao, cây kia nguy nga đứng vững, gánh chịu tiên đỉnh mệnh số khí vận huyền hoàng trụ đống nhiên kịch chấn. Như là ngủ say cự thú thức tỉnh, nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầm vang tăng gọn, tráng kiện mấy vòng không chỉ. Vô lượng huyền hoàng chi khí như là cựu thiên ngân hà rủ xuống, dẫn động tiên tượng biến đến dị, vạn dặm tường vân điên cuồng hội tụ quay cuồng, ngàn vạn hào quang dâng lên, đem toàn bộ Đồng Lai tiên đảo chiếu rọi đến như là đạo cảnh thánh địa. Trong hư không, mờ mịt tiên lạc tự nhiên sinh thành, vô tận tụng hát thanh âm ca tụng tiên đỉnh sự nghiệp to lớn. Bàng bạc mênh mông khí vận chi lực như là như thực chất bao phủ xuống. Trên đài cao, Khổng Tiên hơi nhíu mày, chỉ cảm thấy chu thân pháp lực vận chuyển đột nhiên tăng nhanh, dị vang trong tu hành một chút tối nghĩa khó hiểu chỗ lại sáng tỏ thông suốt. Ngao Bính hít sâu một hơi, thể nội long nguyên vui mừng nhảy cẫng. Cái kia thanh lãnh nữ tu khép kín mí mắt bên dưới, con mắt có chút chuyển động, hiển nhiên cũng được ích lợi không nhỏ. Dưới đài ngàn vạn tán tu triệt để điên cuồng. Tận mắt nhìn thấy khí vận tăng vọt dị tượng, tự mình cảm thụ cái kia tràn ngập thiên địa, làm bọn hắn nguyên thần đều tại nhảy cẫng run rẩy bàng bạc khí vận chi lực, sau cùng một chút do dự cùng lý trí bị triệt để tiêu hủy. Khí vận, là tiên đỉnh khí vận. Gia nhập tiên đỉnh, ta muốn gia nhập tiên đỉnh. Đông Hoa Đế Quân bàn tỏ, tiên đỉnh bất hủ. Cùng nhiệt bầu không khí như là liệu nguyên liên hỏa, trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường. Vô số tu sĩ đỏ cả với mắt, giống như nước thủy triều điên cuồng tuôn hướng tiên đỉnh thiết lập ở các nơi chiêu mộ chỗ, trang diện trong khoảnh khắc sôi trào mất khống chế, duy trì trật tự kim giáp tiên đem cơ hồ bị bao phủ. Trên đài cao, Đông Vương công đứng chắp tay, quan sát phía dưới vạn tiên triều bái, cho hắn mà điên cuồng rầm rộ, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc sóng đem hắn bao khỏa. Khoe miệng của hắn khó mà ức chế hướng dương lên lên, cuối cùng hóa thành một cái tràn ngập dã tâm thoải mái dáng tươi cười. Trong mắt thần quang biện nghệ, phản phất đã chấp trưởng hồng hoang quyền hành, thiên địa tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hắn có chút nghiêng đầu, đối với bên cạnh một mực đứng yên, dáng vẻ ung dung hoa quý Tây Vương Mẫu nói nhỏ, thanh âm mang theo không đè nén được sục sôi cùng tự đắc, "Đạo hữu, ngươi nhìn, lòng ngươi chỗ hướng, khí vận sở chung, đại thế tại ta tiên đỉnh, lo gì hồng hoang không chừng, lo gì đại nghiệp phải không?" Tây Vương Mẫu bẩm chán hơi điểm, khóe môi duy trì lấy mẫu nghi thiên hạ cười yếu ớt, dáng vẻ ngàn vạn. Nhưng mà, tại cặp kia thâm thúy mắt phượng đầy mắt, một tia cực kỳ nhạt lo lắng âm thầm lặng yên lướt qua. Khí vận tăng vọt cố nhiên đáng mừng, nhưng vừa không thể lâu, doanh không thể giữ. Như vậy ồn ào sôi sục huyên náo, như liệt hỏa nấu dầu, sợ không phải điểm lành. Nàng ánh mắt đảo qua dưới đài những cái kia bởi vì khí vận mà điên cuồng gương mặt, lại nhìn phía phương xa, như muốn xem thấu cái này phồn hoa phía sau hư không. Nhưng nàng cuối cùng chưa từng nhiều lời, chỉ là đem hết thể suy nghĩ liễm tại hoàn mỹ mỉm cười phía dưới. Đồng Lai tiên đảo, ồn ào náo động viên náo đám người phía ngoài nhất. Vu Cương đứng chắp tay, thân hình phảng phất cùng bốn bề sôi trào cùng nhiệt cách một tầng bình chướng vô hình. Hắn nóng nhìn cái kia sông lên tận trời, tráng kiện dọa người, cơ hồ muốn đâm thủng bầu trời huyền hoàng khí vận trụ, cảm thụ được trong đó bành trướng mãnh liệt lại ẩn hàm phù phiếm sao động chi lực, khóe miệng chậm rãi câu lên một tia khó mà phát giác băng lãnh đường cong. Khí vận, đúng là đồ tốt. Đáng tiếc, cây không dễ, nước không nguồn, trồng đến càng cao, sập đứng lên mới càng trang quan. Tiên đỉnh khí vận càng thịnh, Đông Vương công giả tâm bành trướng đến càng nhanh, tương lai cùng nhất định vượt khởi yêu tộc va chạm, liền càng mãnh liệt, không chết không thôi. Cái này hồng hoang nước, bị Đông Vương công quấy đến càng đụng, vòng xoáy quyển đến càng lớn. Đối với hắn Vu tộc, đối với hắn cái này nhảy ra bản cờ tổ Vu mà nói, tất nhiên là vui thấy kỳ thành. Hắn khẽ bước cằm, không còn nhìn nhiều trận kêu nào náo động nháo kịch một chút, thân ảnh lặng yên biến mất tại sôi trào dòng người đằng sau, như là giọt nước quy về biển cả, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Xuất hiện lần nữa, đã là trở lại Bất Chu Sơn. Vô tận xa xôi bên ngoài, Thái Dương thần cung chỗ sâu. Đế Tuấn mặt trầm như nước, chu thân tràn ngập băng lãnh tức giận, phảng phất có thể đem không gian đông kết. Trong điện, một vòng to lớn màu vàng quang kính trôi nổi tại không, rõ ràng chiếu rọi ra Đồng Lai tiên đảo khí vận huyền hoàng trụ tăng gọn, vạn tiên điên cuồng tràn vào tiên đỉnh mỗi một chỗ chi tiết. Ồn ào náo động thanh âm tựa hồ xuyên thấu không gian, tại cái này trống trải trong đại điện quanh quẩn. Trong tay hắn vô ý thức luốt luốt một cái tiên tiên ngoãn ngọc điêu khắc thành chén rượu, cái kia ôn nhuận ngọc chất tại hắn giữa ngón tay lặng yên không một tiếng động hóa thành một mịn, như là cắt chảy giống như từ khe hở tuôn rơi rơi xuống. Đông Vương công băng lãnh nói nhỏ tại trống trải tĩnh mịch trong đại điện quanh quẩn, mỗi một chữ đều thẩm thấu lấy xâm nhiên thấu xương sắc cơ, nhìn ngươi, còn có thể phách lối bao lâu? Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vướng vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vướng vàng, cầu xuyên qua tiên liên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 165, tiên yêu ma sát lên, Đông Vương công cứng lên chương 165, tiên yêu ma sát lên, Đông Vương công cứng lên vạn tiên đại hội kết thúc. Bởi vì lưu lại Đồng Lai tiên đảo quá nhiều người, Đông Vương công nắm lấy cơ hội lại mở ra vạn tiên dịch bảo đại hội. Thế là cái này Dịch Bảo đại hội lại kéo dài mấy tháng, hào quang liễm tận, tiên nhạc hơi thở âm thanh. Ngàn vạn tu sĩ khống chế đột quang, như là di chuyển bảy cá tụ hợp vào mênh mông Đông Hải, riêng phần mình tản mát. Có người đắc chí vừa lòng, giấu trong lòng mới được linh bảo, có mặt người lộ tiếc sắc, lưu lại mấy phần tưởng niệm. Đồng Lai cung chủ trong điện, thịnh yến vừa rồi khai tiệc. Ngọc Dịch Quỳnh Tương từ đầu thú trong ấm ngọc cào hạt tuân ra, rót vào đèn lưu ly, linh quả tiên hào trồng chất tại thanh đồng trong cự đỉnh, mở mịt linh khí cơ hồ hóa thành thực chất. Đông Vương công cao cứ chủ vị, cầm trong tay một chiếc màu hổ phách tiên ngưỡng, hồng quang đầy mặt, mỗi một đạo nếp nhăn đều triển khai, tràn đầy khó mà ức chế đắc chí vừa lòng. Lần này đại hội, tiên đình thanh danh triệt để khai hỏa, vạn tiên triều bái là bực nào rầm rộ. Càng thu nạp hồng hoang kỳ chân vô số, cùng rất nhiều tán tu đại năng, ẩn thế cường tộc kết thiện duyên. Tiên đình khí vận trước đó chưa từng có ngưng tụ kéo lên, tại trong cảm giác của hắn như là húc nhật đông thăng. Hắn cao giọng cười to, thanh âm tại cung điện lương trụ ở giữa quân quần, cùng trong bữa tiệc một đám tiên quan thần thuộc, chưa rời đi tân khách nâng ly cả chén, trong ngôn ngữ đều là thống ngữ hồng hoang, điều trị âm dương hùng vĩ mặc sức tưởng tượng. Góc điện, yêu tộc sứ đoàn chính cuối cùng chào từ biệt. Yêu thánh Bạch Trạch vẫn như cũ một thân không nhiễm bụi bặm áo trắng, phong độ không thể bắt bẻ. Hắn đối với chủ vị Đông Vương công thật sâu bái chào, nôn từ khẩn thiết, tư thái thả cực thấp, đế quân dừng bước. Lần này thịnh hội viên mãn, muôn hình vạn trạng, chúng ta khâm phục không thôi. Yêu hoàng bệ hạ cũng thường xuyên đề cập, trông mong ngày sau cùng tiên đỉnh thân cận nhiều hơn, đồng lưu hồng hoang phúc lợi, đây là thường sinh may mắn. Chỉ là tại hắn buông xuống tầm mắt che đậy bên dưới, cặp kia thấy rõ vạn sự trong đôi mắt, lại không nửa phần ấm áp, chỉ còn lại một mảnh trải qua tinh vi tính toán băng lãnh hờ hững. Đông Vương công đang chìm tẩm ở vô biên vui sướng, bị cái này vừa đúng ton hót gại đến chỗ ngứa, cũng không phát giác cái kia cung kính ra dưới băng lãnh gai độc, chỉ vớt dâu mỉm cười, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Bạch Trạch xuất lĩnh sứ đoàn hóa thành một trận yêu phong, lặng yên không một tiếng động rời đi Bồng Lai, nhưng lại chưa trực tiếp trở về Tam thập Tam thiên ngoại thiên đỉnh, mà là quỹ tích một chiếc, lặng yên không một tiếng động chui vào Đông Hải chỗ sâu quanh năm không tiêu tan đồng vụ cùng trong loạn lưu. Vừa mới nửa ngày, đếm lên huyết tinh cấp giết liền tại rời xa Bồng Lai tiên đảo đường thuyền, vắng vẻ lại hỗn loạn hải vực đống nhiên phát sinh. Mấy cái đến từ xa xôi tiểu tộc, giấu trong lòng từ Dịch Bảo trên đại hội bất và đổi được chân quý linh tài đại biểu, đường về gặp phải như lôi đình phục kích. Kẻ tập kích thủ đoạn cay độc, trận thế sông nghiêm, trong khoảnh khắc liền đem những này tiểu tu tính cả nó hộ vệ ép thành một mịn, hình thần câu diệt, tùy thân tài vật bị cướp cướp không còn. Hiện trường tận lực lưu lại một chút yếu đất năng lượng lưu lại, vết tích kia bị xảo diệu và mèo, dẫn đạo, cuối cùng chỉ hướng Đồng Lai tiên đỉnh chế thức tuần tra vệ đội thường dùng pháp bảo khí tức. Ý mắng giá họa, như là ngâm độc châm nhỏ, tinh chuẩn bùi sâu vào sắp lên men âm lưu thổ nhưỡng. Cùng lúc đó, một chi đội ngũ khác lặng yên xuyên qua Bất Chu Sơn xung quanh năm lượn lờ mây mù, trở về Vu tộc phạm vi thế lực. Đại Vu Nhung tiên thân thể khôi ngô đi tại phía trước nhất, bộ pháp đạp nát đá núi. Sau lưng đi theo một đội sát khí chưa cởi Vu tộc chiến sĩ tinh nhuệ. Bọn hắn cũng không phải là tay không mà về, không chỉ có mang về tiên đỉnh thanh toán đại lượng Đồng Lai đặc sản linh tài, làm lần này hộ vệ nhiệm vụ tiền thuê. Càng quan trọng hơn, là Nhung tiên cặp kia duệ trong mắt đi lại, trong nào khắc ấn chi tiết, Đồng Lai tiên đảo bên ngoài trận pháp tiết điểm lưu chuyển quy luật, tân khách vãng lai ở giữa thế lực gút mắt cùng danh sách, cùng Đông Vương công tại yến hội ở giữa hôm đó dần dần bành trướng, gần như không thêm che giấu dạ tâm. Những này vô hình tình báo, nó giá trị viễn siêu những cái kia trồng chất như núi linh tài. Đồng Lai tiên đỉnh, đại điện trời quang mây cạnh, thiên quang chảy xuôi. Đông Vương công cao cứ ngọc tọa, đốt ngón tay khẽ chọc lan can, nghe phía dưới tiên quan phấn khởi báo cáo. Khởi bẩm tiên hoàng, vạn tiên đại hội sau, tìm nơi nương tựa ta tiên đỉnh tán tu đã đạt 3000 chi chúng, trong đó càng có 7 vị đại la kim tiên nguyện vì tiên đỉnh khách hành. Bây giờ ta Đồng Lai uy danh hiển hách, vạn tiên triều bái, hồng hoàng chú mục. Đông Vương công khỏe miệng ức chế không nổi trên mặt đất dương, trong mắt dã tâm như hỏa diễm thiêu đốt. Hắn đông nhiên vung tay lên, tay áo mang theo tiếng gió phần phật, tốt. Cơ hội trời cho, đang lúc huyết trương tiên đỉnh cương ngực. Truyền lệnh các bộ, từ hôm nay, hướng ra phía ngoài tiến lên, phàm linh khí tràn đầy chi tiên sơn, mạch lạc giao hội chi phúc địa, đều đặt vào ta tiên đỉnh bản đồ. Ven đường tán tu thế lực, nguyện uy thuận người, hậu đãi, người kháng cự hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm chuyển nghiêm khắc, hoặc lấy thế áp đảo, hoặc lôi đỉnh cụ chủ. Nếu có khó giải quyết chỗ, có thể đi xin mời Vu tộc tuần thú sử xuất tay, hứa bọn hắn chút chỗ tốt chính là. Cần phải bằng nhanh nhất tốc độ, đánh ra ta tiên đỉnh uy phong. Trong điện tiên quan cùng kêu lên đồng ý, bầu không khí của nhiệt. Tiên đỉnh khuyết trương phong bạo đống nhiên nhấc lên. Vô số tiên đỉnh tu sĩ tạo thành dòng lũ, nào về phía hồng hoang các nơi danh sơn đại xuyên. Tinh kỳ pháp phối, pháp bảo quang mang xé rách trường không, những nơi đi qua, hoặc là thần vụ, hoặc là hủy diệt. Ngẫu nhiên gặp phải xương cứng, liền có chữa lấy vu tộc phục sức, sát khí bừng bừng tuần thú làm xuất hiện, lấy thế dễ như trở bàn tay nghiền nát chống cự. Tiên đỉnh binh phong chỗ hướng, trong lúc nhất thời tựa hồ không thể ngăn cản. Cho đến binh phong chống đỡ gần phương tây một chỗ dãy núi xích hồng, Lưu Diễm Sơn. Núi này quanh năm thiêu đốt bất diệt chi hỏa, chính là một chỗ cực giai hỏa mạch chỗ tu hành, vừa lúc ở vào yêu tộc thế lực phạm vi bên dưới, có một chi yêu tộc bộ lạc ở đây nghỉ lại tu luyện. Tiên đình một nhóm nhân mã tại một vị mới đầu nhập vào đại la khách khanh xuất linh giới, ngang nhiên lên núi, lệnh cưỡng chế trong núi yêu tộc bộ tộc lập tức rời xa. Đóng giữ Lưu Diễm Sơn yêu tướng là một đầu xích vụ ưng yêu, nghe vậy giận dữ, nghiêm nghị quát lớn, đây là ta yêu tộc cương vực. Các ngươi Bồng Lai tiên đình, an cảm bá đạo như vậy? Bá đạo? Cái kia tiên đình đại la khách khanh cười nhạo một tiếng, lười nhác nói nhảm, trực tiếp tế ra một phương bảo ấn, tiên hoàng pháp chỉ. Kẻ làm trái, giết. Bảo ấn đón gió liền dài, mang theo thế như vạn tấn đập xuống. Sau lưng mấy trăm tiên đỉnh tu sĩ đồng thời tế ra pháp bảo, quang mang như mưa rơi chút xuống. Ưng yêu vừa kinh vừa sợ, gầm thét hiện ra bộ phận nguyên hình, xích vũ như lao, cuốn lên liệt diễm ngập trời nên kích. Dưới trường hắn yêu tộc binh sĩ cũng nhao nhao giống giận trùng sát tiến lên. Nhưng mà tiên đình người đông thế mạnh, càng có đại la kim tiên áp trận. Bất quá một lát, ương yêu liền bị bảo ấn kia đánh nát hộ thân yêu hỏa, theo sát lấy bị 7, 8 món pháp bảo đồng thời đánh trúng, kêu thảm một tiếng, tại chỗ hình thần câu diện. Dưới trướng yêu tộc tử thương thảm trọng, tàn quân kinh hoàng tứ tán. Lưu Diễm Sơn, đội chủ, tiên đỉnh cờ xí chen vào đỉnh núi, đón gió pháp phới. Tin tức bằng nhanh nhất tốc độ chuyển về Tam thập Tam thiên ngoại yêu tộc tiên đỉnh. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Đế Tuấn một trưởng vỗ tại ngự án phía trên, cứng như thần kim bản trà trong nháy mắt che kín vết dạng. Quanh người hắn thái dương chân hỏa không bị khống chế dâng lên vài thước, toàn bộ đại điện nhiệt độ bỗng nhiên tiêu thăng, đứng hầu yêu thần bọn họ nhao nhao cúi đầu, câm như hến. Đông Vương công, an cảm như vậy lấn ta thiên đỉnh. Đệ cử chuyển hót, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 166, bọ ngựa, ve cùng chim sẻ. Chương 166, bọ ngựa, ve cùng chim sẻ. Đế Tuấn thanh âm từ trong hàm răng gạt ra, mang theo phần diện tinh thần lửa giận, giết ta tướng sĩ, đoạt ta cương thổ. Đây là công nhiên tuyên chiến. Trong điện quần tình xúc động phẫn nộ, yêu thánh bạch trạch ra khỏi hàng, trầm giọng nói, vậy hạ, tiên đình cử động lần này, tuyệt không thể nhịn. Nên lập tức phát binh, săn bằng Lưu Diễm Sơn, gian đe. Ngay tại bầy yêu xin chiến thanh âm huyên náo thời điểm, lại một đạo khẩn cấp chiến báo truyền vào. Báo, vậy hạ, Lưu Diễm Sơn phương hướng phát hiện vu tộc tung tích. Có đại đội vu tộc chiến sĩ xuất hiện tại tiên đình trong trận doanh, hư hư thực thực. Hư hư thực thực trợ chiến. Cái gì? Vu tộc. Đế Tuấn đông nhiên đứng dậy, trong mắt ngọn lửa màu vàng điên cuồng hoạt động. Tiên đình khiêu khích đã để hắn giận dữ, vu tộc nhúng tay càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Vậy hạ bất giận. Một cái âm nhu thanh âm vang lên, yêu sư Côn Bằng vượt qua đám người ra, hắn lục dầu trong đôi mắt lóe ra tính toán quan mang, vu tộc hiện thân, ý đang trì hoãn, mà không chết chiến. Thần coi động tĩnh, chỉ là trợ tiên đình vững chắc chiếm đoạt chi địa, cũng không chủ động tiến công ta yêu tộc nội địa. Tâm hắn đang chết, nó đi là được lợi dụng. Đế Tuấn kiềm nén lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói, yêu sư có gì kiến giải? Côn Bằng thâm trầm cười một tiếng, vu tộc đã muốn duy trì cân bằng, để cho chúng ta cùng tiên đình lẫn nhau tiêu hao, chúng ta sao không tương kế tự kế? Tạm thời ổn nhẫn, giả bộ không địch lại, thậm chí có thể làm sơ nhượng bộ. Cái kia Đông Vương công đến này trợ lực tất càng kiêu ngạo, khuyết trương gấp hơn, binh lực thế tất phân tán. Đợi nó khí diễm nhất dầm dĩ, sơ hở lớn nhất thời điểm, bệ hạ lại lấy thế lôi đình bạc quân, nhất cử kích nó yếu hại. Há không thắng qua bây giờ cùng tiên đình, vu tộc đồng thời khai chiến. Đế Tuấn ánh mắt lấp lóe, quanh thân sôi trào thái dương chân hỏa dần dần thu liễm, chậm rãi ngồi trở lại ngự tọa. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đánh lan can, nửa ngày, nếp miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, liền theo yêu sư nói như vậy. Truyền lệnh Lưu Diễm Sơn xung quanh các bộ, tạm thời tránh mũi nhọn, triệt thoái phía sau 3000 dặm. Chấm, muốn nhìn Đông Vương công có thể phách lối đến khi nào. Côn Bằng cái này lão lục, gần nhất nhảy lợi hại. Bàn cổ điện bên trong, huyết khí như rồng cuộn xoáy. Vu Cương thả ra trong tay do đại Vu Nhung kính trình lên ngọc giản, bên trong ghi chép cặn kẽ Lưu Diễm Sơn xung đột từ đầu đến cuối cùng yêu tộc không giống bình thường triệt thoái phía sau độc tính. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trong điện còn lại tổ vu, Đế Tuấn ngược lại là có thể chịu. An thiệt thòi lớn như thế, vậy mà rút lui. Cộng công hừ lạnh một tiếng, rùa đen rút đầu. Trực tiếp đánh lên tiên đỉnh chính là. Cường Lương chậm rãi lắc đầu, Đế Tuấn không phải sợ chiến, chính là ẩn nhẫn. Hắn đang đợi. Các loại Đông Vương công tự mình tìm đường chết. Vu Cương tiếp lời, khoe miệng lộ ra một tia hiểu rõ cười, hiện giai đoạn cần để tiên yêu tiếp tục đối kháng, tiêu hao lẫn nhau. Nhưng tiên đỉnh cục đá mài đao này, không có khả năng quá sắp bị yêu tộc nghiền nát. Hắn dừng một chút, thanh âm chém đinh chặt sắt, trợ tiên đỉnh, nhưng phải có hạn độ. Đã muốn để hắn có thể chống đỡ, lại không thể để hắn thắng được quá dễ dàng. Sibiu. Tại phía dưới, một vị thân hình khôi ngô như ma sơn, sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất đại vu tiến lên trước một bước, tiếng như sấm rền. Chính là lấy dũng manh hiếu chiến chứ danh đại vu Sibiu. Điểm đủ ngươi bản bộ tinh nhuệ nhất 300 binh sĩ, lấy tiên đỉnh lính đánh thuê danh nghĩa, đi Lưu Diễm Sơn một vùng. Nhớ kỹ nhiệm vụ của các ngươi, giúp tiên đỉnh đứng vững gót chân, đánh lui yêu tộc phản công, nhưng tuyệt không cho tham công liều lĩnh, càng không cho phép truy kích bại địch. Đánh lui liền có thể, thấy tốt thì lấy. Muốn để Đông Vương công cảm thấy hắn hoa tiền trả nước vật siêu trô giá trị, càng phải để Đế Tuấn cảm thấy ta vu tộc chỉ là có hạn tham gia, chưa quyết tâm toàn diện khai chiến. Sibiu minh bạch. Sibiu liếm môi một cái, trong mắt lóe lên hiếu chiến huyết quang, nhưng lại bị cường đại tính kỷ luật đè xuống. Hắn trùng điệp nện một phát ngực, lĩnh mệnh mà đi. Mấy ngày sau, Lưu Diễm Sơn tiên đình doanh địa. Tiên đình các tu sĩ nhìn xem cái kia 300 tên như là từ hồng hoang sát khí bên trong đi ra vu tộc chiến sĩ, cảm thụ được cái kia đập vào mặt hung hãn khí tức, nguyên bản bởi vì yêu tộc triệt thoái phía sau mà có chút thư giãn thần kinh lần nữa căng cứng, lại nhiều hơn mấy phần lực lượng. Sibiu xuất lĩnh vu tộc tiểu đội sau khi đến, không khách khí chút nào tiếp quản tuyến ngoài cùng mấy chỗ mấu chốt phòng ngự tiết điểm quyền chỉ huy. Bọn hắn không tham dự tiên đình cướp bóc quyết trường, chỉ là như là cứng rắn nhất đá ngầm, một mực đứng tại trên phòng tuyến. Rất nhanh, yêu tộc trả thù tới. Một chi quy mô không nhỏ yêu tộc quân đoàn ngóc đầu trở lại, sát khí trùng thiên, trực phát Lưu Diễm Sơn chủ phòng. Cầm đầu yêu thánh khí tức cường hãn, viễn siêu trước đó bị giết ứng yêu. Tiên đình trận tuyến trong nháy mắt tiếp nhận áp lực thật lớn, quang mang chớp loạn, trận cước bắt đầu rung lòng. Nhưng vào lúc này, cánh bên đột nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng la giết. Sibiu như là hung thần giáng thế, một ngựa đi đầu, cự phủ trong tay xé rách thương khung, mang theo 300 sát thần giống như vu tộc chiến sĩ, như là một thanh nung đỏ đao nhọn, hung hăng đâm vào yêu tộc quân đoàn sườn bên. Không nói nhảm, chỉ có dã man nhất, trực tiếp nhất giết chóc. Vu tộc chiến sĩ nhục thân cường hành, lực lượng cuồng bạo, một cái công kích liền đem yêu tộc trận hình xé mở một lỗ hổng cự đại. Những nơi đi qua, yêu huyết bay tứ tung, chân cụt tay đứt vàng khắp nơi. Cái kia yêu thánh vừa sợ vừa giận, đội vàng chia binh ngăn cản. Nhưng Sibiu căn bản không cùng hắn dây dưa, một kích thành công, đục xuyên cánh bên sau, không chút nào dừng lại, hướng thẳng đến trong yêu tộc quân chủ đẹp trai phương hướng gọn mạnh đi qua, khí thế thẳng tiến không lùi. Yêu tộc chủ xoáy gặp cánh bên tan tác, một chi hung hãn không gì sánh được vu tộc tinh nhuệ lao thẳng tới mình mà đến, trận hình đã loạn, bất đắc dĩ hạ lệnh hậu quân biến tiền quân, cấp tốc hướng về sau rút lui. Sibiu xuất đội truy sát không đủ trăm dặm, mắt thấy yêu tộc chủ lực rút đi, liền lập tức điểm chặn đội ngũ, không chút nào ham chiến, mang theo các minh đệ cùng tịch thu được một chút chiến lợi phẩm, cấp tốc lui về Lưu Diễm Sơn phòng tuyến bên trong. Một trận đủ để cho tiên đình tổn thất nặng nề phản kích, cứ như vậy bị tùy tiện tan rã. Tiên đình các tu sĩ nhảy cẫng hoan hô, nhìn xem vu tộc chiến sĩ ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng khinh thị. Nguyên lai yêu tộc không chịu được một kích như vậy, có vu tộc dũng sĩ tương trợ, chúng ta lo gì đại sự không thành. Có tiên quan hưng phấn mà đối với Đông Vương công phái tới đặc sứ nói ra. Đặc sứ đem Lưu Diễm Sơn đại thắng tin tức cùng tiền tuyến tu sĩ lạc quan cảm xúc mang về Đồng Lai. Đông Vương công nghe vậy, vỗ tay cười to, đắc chí vừa lòng, ha ha ha. Tốt, vu tộc quả nhiên dùng tốt. Đế tuấn thái nhất, không gì hơn cái này. Truyền lệnh xuống, tăng tốc huyết trương bộ pháp. Mục tiêu kế tiếp, cầm xuống tiếp giáp yêu tộc thiên hạ chi mạch sóng biết đầm. Hán phảng phất đã thấy, tiên đỉnh cờ xí xuyên khắp hồng hoang mỗi một hẻo lánh. Ma vu tộc, bất quá là trong tay hắn một thanh sắc bén lại tốt dùng đáo thôi. Hắn lại không biết, lang tiêu bảo điện bên trong, đế tuấn nhìn xem liên quan tới sóng biết đầm cầu viện tình báo, khoe miệng chính chậm rãi câu lên một vòng băng lãnh mà tàn khốc đường cong. Quả nhiên là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau, chim sẻ đằng sau còn có người về phần cái này ai là bọ ngựa, ai là chim sẻ, ai lại là phía sau màn này người bắt óm. Hết thảy đều cần thời gian đến nói cho Hồng Hoang và Linh. Hồng Hoang chính là không bao giờ thiếu thời gian. Hồng Hoang không tuyến nguyệt. Đề cử chuyển hot, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 167 Hậu thổ ngộ luân hồi chương 167, hậu thổ ngộ luân hồi hồng hoang không tuyến nguyện, tiên yêu ma sát tâm lập. Vu tộc, khi tốt giữa hai bên công cụ hình người. Không đi tận lực kích động song phương thần kinh mẹ cảm. Bất Chu Sơn. Hậu thổ tổ vu gần đây thường cảm giác không hiểu rung động. Nàng mặc dù tọa chấn trong tộc, chưa từng viễn phó hồng hoang, bên hai nhưng dù sao giống như quấn quanh lấy vô cùng vô tận rất nhỏ rên gì, đó là hồng hoang trên đại địa, vô số sinh linh tử vong trước sau cùng kêu rên, vẫn lạc sau không tiêu tan đoán nghiệm. Những âm thanh này vượt qua thiên sơn và thủy, xuyên thấu không gian cách trở, từng kia từng sợi tụ hợp vào trái tim của nàng. Để nàng trời sinh từ bi tâm tính bị kín nặng nề thương xót cùng khó mà giải quyết trọng ác. Đúng tại trong khoảng thời gian này, Đồng Lai Tiên Đỉnh khí vận bỗng nhiên bừng bừng phân chấn, dẫn động hồng hoang linh mạch sinh ra rất nhỏ chấn động, vô số tu sĩ hội tụ, giao dịch, thậm chí tự mình tranh đấu sinh ra bảng bạc sinh tử chi khí, vẫn lạc tàn hồn oán lực, tại trong cõi u minh tràn ngập thiên địa, rốt cục đạt đến điểm giới hạn nào đó. Hậu thổ tâm thần không yên, dạo chơi đi ra bản cổ điện, đi vào bọc hậu một chỗ sơn cốc cũ tĩnh. Trong cốc có một đầm sâu không thấy đáy cho thủy, chính là lòng đất âm sát chi khí năm này tháng nọ hội tụ mà thành. Kỳ dị là cái này đầm nước động có thể tự phát hấp dẫn bốn bề sông núi dù đã yếu đất tàn hồn. Giờ phút này đang có vô số mông lung vạn mẹo tràn ngập thống khổ cùng mê mang trong suốt bóng dáng tại trọc thủy bên trong chìm nổi kêu rên, cuối cùng lực lượng hao hết, bất đắc dĩ tiêu tán trở về thiên địa. Mắt thấy cảnh này, hậu thổ trong lòng cái kia cố thương xót cùng trọng áp cảm giác càng mãnh liệt, cơ hồ làm nàng ngạt thở. Nàng tĩnh tọa tại bờ đầm, nhìn chăm chú những cái kia rẫy rủa hồn linh, khí tức quanh người dần dần rơi xuống, cùng dưới chân vô ngần nặng nề đại địa sinh ra tầng sâu kết nối. Nhờ vào sớm đã cô đọng nguyên thần, cảm giác của nàng trở nên trước nay chưa có nhạy cảm lại thâm thúy. Đại địa truyền đến không còn vẹn vẹn bàng bạc lực lượng cùng gánh chịu, càng có một cỗ mênh mông, cổ lão, bao dung vạn vật nhưng lại đau buồn tại vạn vật biến mất tương xuất ý chí, ngay tại chậm rãi thức tỉnh, cùng nàng tổ vũ bản nguyên chỗ sâu đại địa thân hòa chi lực sinh ra mãnh liệt của mình. Thời gian dần qua, nàng quanh thân tự chủ hiện ra vô số huyền ảo dị thường màu vàng đất pháp tắc phù văn, những phù văn kia không còn mang theo vu tộc thường gặp hung sát chi khí, ngược lại lưu chuyển lên một loại thâm thúy, mờ mịt, liên quan đến sinh mệnh kết thúc cùng mở đầu tuần hoàn chí cao hàm ý. Đó là luân hồi pháp tắc sơ bộ hiển hóa. Nàng phảng phất nghe được đại địa nhịp tim, cảm nhận được sông núi hô hấp, vô số sinh linh sinh ở đây, lớn ở đây, chết ở đây, cuối cùng hồn không sở quy xuất hiện ở nàng nguyên thần bên trong điên cuồng lưu chuyển. Cái kia mênh mông ý chí địa đạo hình thức ban đầu tại nàng trong lòng phát ra một tiếng xa xăm mà thương xót thở dài, giống như tại ai điếu cái này vô cùng vô tận cực khổ, lại như tại chờ đợi một cái vốn có kết cục. Hậu thổ, một đạo thanh lãnh bên trong mang theo thanh âm đội vàng đánh vỡ sơn cốc yên tĩnh. Huyền Minh tổ vu cảm ứng được trong cốc dị thường năng lượng ba động, cấp tốc chạy đến. Nàng chỉ gặp hậu thổ đắm chìm ở một loại kỳ diệu ngộ đạo cảnh bên trong, quanh thân bờn quanh pháp tác phủ văn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khí tức trở nên thâm thúy mờ mịt, để nàng đều cảm thấy một trận kinh hãi. Huyền Minh lập tức đè xuống tất cả nghi vấn, dừng bước lại, không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ là đầu ngón tay cấp tốc bắn ra mấy đạo u ám hàn khí, lặng yên không một tiếng động bố trí xuống một tầng cưng cõi bình chướng bảo vệ tứ phương. đồng thời cũng chỉ một chút mi tâm, một sợi cực kỳ cô đọng u quang tin tức xé rách không gian, cấp tốc truyền hướng vu tộc chân chính hạch tâm, tại phía xa bản cổ điện một chỗ khác lĩnh hội lực lượng vu cương. Bản cổ điện bên trong, vu cương xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân khí huyết như long xà lên lục, mỗi một lần hô hấp đều dẫn động huyết chỉ của mình, phun ra nuốt vào lấy bản nguyên nhất lực lượng. Hắn chỗ mi tâm, hồn nguyên châu tán phát huyền hoàng kim quang cùng trong huyết mạch bản cổ chân ý sẽ lẫn, ở thức hải bên trong không ngừng thôi diễn, dựng lại lấy khai thiên chân ý, lĩnh hội lực chi phát tác, ý đồ đem nguyên thần chi huyền diệu càng sâu in dấu nhập cường hoành trong nhục thân. Phút chốc, một đạo cực hàn u quang không nhìn bản cổ điện cấm chế dày đặc, xé rách không gian, tinh chuẩn rơi vào nó trên tay. Là Huyền Minh khẩn cấp đưa tin. Vu Cương hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt hỗn độn lôi đỉnh nổ tung. Tin tức nội dung đơn giản mà gấp rút, hậu thủ một mình tiến về u cốc, khí tức đột biến, lâm vào không thể làm gì tầng sâu nội đạo, tình huống nguy cấp. Không có chút nào trì trệ, quanh người hắn không gian đạo văn lóe lên, thân hình đã từ biến mất tại chỗ. Bước kế tiếp bước ra, liền trực tiếp xé rách hư không, giáng lâm tại chỗ kia yên lặng u cốc bên ngoài. Huyền Minh bày ra, đủ để đông kết nguyên thần lạnh thấu xương hàn khí bình chướng, tại quanh người hắn tự nhiên lưu chuyển hỗn độn khí tức trước mặt, như sôi thang bắt tuyết, y mắng tăng dã. Hắn một chút khóa chặt chọc thủy bờ đầm hậu thổ. Thời khắc này hậu thổ bị vô số điên cuồng lưu chuyển màu vàng đất pháp tác phù văn bao khỏa, khí tức không còn là tổ vu sát khí bằng bạc, trở nên sâu thẳm, mờ mịt, thẩm thấu lấy một loại bao dung chúng sinh, làm cho người hít thở không thông thương xót. Cái kia chọc thủy trong đầm, vô số tàn hồn tiêu diên, dãy rủa, tiêu tán cảnh tượng tuần hoàn qua lại, đánh thẳng vào thị giác cùng tâm thần. Luân hồi pháp tắc vu cương trong lòng run lên. Lịch sử quán tính cuối cùng to lớn, liên quan đến hồng hoang căn bản đại thế còn tại tiến lên. Hậu thổ thân hóa luân hồi, đây là địa đạo hiện hiện nơi phải qua. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, hậu thổ có nguyên thần, ngược lại là có thể thân hóa luân hồi. Bảo trụ nguyên thần, làm một lần cái kia địa đạo thánh nhân, thậm chí là khống chế địa đạo. Bảo vệ ở một bên Huyền Minh lập tức quăng tới ánh mắt hỏi thăm, màu băng lam trong đôi mắt tràn đầy cháy bỏng. Vu Cương đưa tay ra hiệu nàng ổn định. Ánh mắt của hắn như điện, nhanh chóng đảo qua hậu thổ quanh thân pháp tác phù văn quy tích, cùng nàng cùng lớn địa mạch lạc cái kia gần như cùng tần suất rung động. Bằng vào khai thiên ấn ký cảm nộ cùng tự thân nguyên thần tu vi, hắn trong nháy mắt nhìn rõ qua phiếu, hậu thổ đã nửa chân đạp đến nhập pháp tác hiển hóa vực sâu, lại bị vô tận tàn hồn buồn niệm lôi cuốn, xa vào tại cảm giác thống khổ, không thể bắt lấy tạo dựng trật tự một đường kia linh cơ. Lại xa vào xuống dưới, sợ bị cái này mới tỉnh, hỗn loạn địa đạo bi ý đồng hóa, tổn thương bản nguyên. Vu Cương một bước đạp đến hậu thổ bên người, không nhìn luân hồi pháp tác áp lực. Hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ lại một tia cực kỳ tinh khiết, nguồn gốc từ khai thiên chân ý tạo hóa sinh cơ chi ý, hòa với tự thân bảng bạc khí huyết, cẩn thận từng ly từng tí điểm hướng hậu thổ mi tâm. Hậu thổ tỉ tỉ, thanh âm không cao, lại như hỗn độn trung minh, xuyên đấu pháp tắc bình chướng, thẳng đến nàng mê thất tâm thần, cảm giác nó buồn, càng phải minh xét nó tự. Hồn linh trầm luân, không phải thiên địa chi tội, chính là trật tự thiếu thốn. Luân hồi không phải điểm cuối cùng, là tuần hoàn bắt đầu. Đầu ngón tay hào quang chui vào hậu thổ mi tâm. Hậu thổ thân thể kịch chấn. Quanh thân nguyên bản hỗn loạn xa vào pháp tắc phù văn như là bị rót vào định hải thần châm, đồng nhiên ra tốc lưu chuyển, uy tích trở nên rõ ràng, có thứ tự. Vu Cương lời nói cùng cái kia sợi khai thiên tạo hóa chi ý, như là hải đằng xua tan mê vụ. Trong óc nàng phân loạn tử vong cảnh tượng, hoán niệm tiêu diên bắt đầu bị bàn tay vô hình trải bớt, ý theo một loại nào đó sinh tử, công đức, tội nghiệp tiềm ẩn quy tắc chậm rãi quý vị. Nàng chạm đến thống khổ phía dưới tất nhiên cùng trật tự. Cái kia cố bao phủ nàng mênh mông bi ý địa đạo hình thức ban đầu cũng phát ra một tiếng vô hình thở dài, cùng nàng cộng minh trở nên rõ ràng thông thuận. Vu Cương không dám buông lỏng, tiếp tục chuyển vận lực lượng ổn định hậu thổ trạng thái, đồng thời thần niệm đưa tin Huyền Minh tỷ, hợp lực bày trận, ngăn cách trong ngoài, là hậu thổ tỷ tỷ hộ pháp. Huyền Minh không chút do dự, hai tay bấm niệm pháp quyết, cực hạn hàn khí mãnh liệt mà ra, hóa thành từng đạo băng tinh hàng rào, điệp ra tại u cốc bốn phía. Vu Cương thì đem Hỗn Nguyên Châu thế ra, treo ở đỉnh đầu, rủ xuống vạn đạo huyền hoàng kim quang, phủ kín hậu thổ, tiến một bước ngăn cách thiên đạo nhìn trộm, ổn định địa mạch ba động. Hắn một bên bảo vệ, một bên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía hư không, phảng phất xuyên thấu vô tận không gian, nhìn thấy những cái kia bởi vì hậu thổ nội đạo mà ẩn ẩn phát sáng cổ lao sông núi. Địa đạo thức tỉnh, luân hồi sắp xuất hiện trong lòng của hắn cười lạnh, Hồng Quân, ngươi tất nhiên cũng đã cảm giác, cái này hồng hoang trời không có khả năng lại là ngươi một người định đoạt. Hậu thổ quanh thân luân hồi pháp tác phủ văn càng sáng chói, một đầu mơ hồ không rõ, tản ra vô tận sâu thẳm cùng trật tự khí tức thông đạo hư ảnh, ở sau lưng nàng chậm rãi ngưng tụ, kéo dài. Vu Cương đứng ở trận nhãn, cân đối Huyền Minh hàn khí cùng tự thân lực lượng, ổn thủ tứ phương. Toàn bộ quá trình kéo dài không biết bao lâu, thẳng đến thông đạo kia hư ảnh triệt để vững chắc, không nhấp nháy nữa, hậu thổ quanh thân mênh mông lực lượng pháp tắc cũng dần dần nội liễm. Rốt cục, hậu thổ lông mi thật dài chấn động một cái, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt đầu tiên là một mảnh thâm thúy mê mang, phản phất gánh chịu vạn vật sinh tử trọng lượng, lập tức dần dần tập trung, khôi phục thanh minh, tăng thêm một phần dĩ vãng không có tàng thương cùng uy nghiêm. Nàng khí tức quanh người hòa hợp, hiển nhiên đã sơ bộ nắm trong tay cỗ này tân sinh lực lượng. Nàng trước tiên nhìn về phía bên cạnh Vũ Cương, trong mắt lộ ra từ đáy lòng cảm kích, vừa đệ, đa tạ ngươi. Nếu không có ngươi kịp thời đánh thức, ta sợ mê thất tại chúng sinh buồn niệm bên trong, trầm luân khó trở lại. Vu Cương thu hồi Hỗn Nguyên Châu, mỉm cười, hậu thổ tỷ tỷ nói quá lời, đây là ngươi tự thân duyên phận cùng đại nghị lực bố trí. Chúc mừng tỷ tỷ ngộ được luân hồi chân ý, này tại hồng hoang chúng sinh, chính là thiên đại công đức. Huyền Minh cũng triệt hồi hàn khí hàng rào, đi lên phía trước, khuôn mặt lãnh diễm bên trên lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng ý, chúc mừng hậu thổ muội muội. Hậu thổ nhìn về phía Huyền Minh, cũng là gật đầu gửi tới lời cảm ơn, cũng đã tạ Huyền Minh tỷ tỷ làm hộ pháp cho ta, mấy nhiêu ngươi. Nàng có chút nhắm mắt, cảm ứng một lát, lại lúc mở mắt, ánh mắt đã trở nên vô cùng kiên định, ta cảm ứng được. Trong cõi u minh sứ mệnh, luân hồi không được đầy đủ, chúng sinh đau khổ. Việc này, ta không thể đổ cho người khác. U cốc bên trong, luân hồi hư ảnh chậm rãi chìm vào đại địa, hậu thổ quyết định du lịch hồng hoang, cảm ngộ luân hồi. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cửu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cục, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang cư tư hoắc khứ bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương định Giang Sơn.